Chương 161, ngoài ý muốn coi trọng xác nhận phản quân chủ lực ngay tại Đồng Bắc Sơn địa, thậm chí có khả năng đem Đồng Bắc Sơn xem như hang ổ đã kinh doanh có nhiều năm, đối Xích Mi giáo còn hoàn toàn không biết gì cả Vệ Vũ Kỳ, tự nhiên xem sau cùng đại thắng đang ở trước mắt. Hắn tại tự mình đốc thúc chủ lực đại quân không ngừng tiến lên công thành nổ trại thời khắc, cũng chính thức hạ lệnh Trần Hải xuất bộ từ Nam Trương phụ xuất phát bắc thượng, cùng bọn hắn tụ hợp, để bù đắp phía trước binh lực không đủ. Theo Vệ Vũ Kỳ, mặc dù 5 vạn Tây Viên quân chủ lực đã đầy đủ đánh tan phản quân, nhưng phản quân nếu là phân tán hướng Tần Đồng Sơn rừng sâu núi thẳm bên trong chạy trốn, bọn hắn muốn mở rộng chiến quả, đuổi theo ra binh mã tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc này, các đồng, Đinh Sảng cùng Tào Thiện bọn người xuất nhóm đầu tiên 5000 tên dân dũng, đuổi tới Nam Trương phủ cùng Trần Hải tụ hợp. Trần Hải xuất bộ đi đầu, lưu tại Tần Đồng Quan trấn giữ Phiền Xuân thì tận khả năng vượt qua đủ loại khó khăn, liên tục không ngừng trước đem xe ngựa vận chuyển đến Tần Đồng Quan phía tây trong hạp gốc, đợi các đồng, Đinh Sảng, Tào Thiện xuất đào hoa ổ nhóm đầu tiên dân dũng đuổi tới Tần Đồng Quan tập kết, vừa mới có thể sử dụng cái này một nhóm xe ngựa đi đường, cũng liền so Trần Hải bọn hắn đã chậm 4 ngày đuổi tới Nam Dõ phủ. Đối với chính thức biên huấn mới nửa tháng dân dũng tới nói, dạng này hành quân tốc độ đã coi là thật nhanh. Đương nhiên, những này dân dũng đều là từ đào hoa ổ bắc phiến mở quan mỏ đá, lốn tuổi trận trực tiếp điều động đi ra, không chỉ có tính kỷ luật rất mạnh, Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử cũng sớm liền tại bọn hắn ở trong truyền thụ quyền thuật chi thuật, nội tình cũng không tính chênh lệch. Chính thức biên luyện dân dũng về sau, ngoại trừ từ đệ thất đô điều ra 2 viên lao tướng, trên 100 lao tốt đi qua bên ngoài, Trần Hải còn trước dùng binh giáp cửa hàng dự trữ hơn 1000 bộ vũ khí trước trang bị bọn hắn, về sau, Đồng Phan cũng đưa tới hơn 1000 bộ binh, đợi cho các đồng, Đinh Sảng, Tào Thiện xuất nhóm này dân dũng đến Tần Đồng Quan về sau, còn lại thiếu hụt vũ khí, Phiền Xuân đều cho bổ đủ. Mà phụng Trần Hải mệnh lệnh, các đồng đã đem lưu thủ đào hoa ổ hơn 100 hộ vệ binh, đều sắp xếp nhóm này dân dũng bên trong. Nhóm này dân dũng cho dù sức chiến đấu còn rất có hạn, nhưng ở tất yếu thời điểm, cũng bảo đảm có thể nghe theo Trần Hải mệnh lệnh kiên định tiến vào chiến trường. Đến tiếp sau sẽ còn có càng nhiều dân dũng gặp lần lượt đuổi tới, nhưng Trần Hải đã không có thời gian đợi thêm, lấy khiến Phiền Xuân chi tử Phiền Thành xuất Phiền Thị 500 tinh nhuệ hộ vệ làm tiền phòng, mở đường đi đầu, hắn xuất đệ thất đô hơn vạn hung hãn tốt vì trung quân. Trần Hải đồng thời đem Sầm Vân Phi, Trần Thanh các loại hơn 40 Hà Tây Thái Vi tông tinh nhuệ đệ tử cùng 5000 dân dũng cùng một chỗ biên làm hậu bị chiến lực, theo sát chủ lực về sau bắt tiến. Có số lớn xe ngựa bổ sung tiền đến, Trần Hải bọn hắn bắt tiến tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Phản quân tựa hồ cũng ý thức được Trần Hải bộ đội sở thuộc uy hiếp từ lớn, từ Trần Hải bọn hắn rời đi Nam Trương phủ, hướng bắc xuất phát ngày đầu tiên, liền không ngừng có nhỏ cổ phản quân từ hai cánh xóa cướp giết ra quấy rối. Những này nhỏ cổ phản quân thực lực yếu đuối, căn bản không đủ để đối Trần Hải bọn hắn hình thành cái gì hữu hiệu uy hiếp, nhưng Thiêu Thân lao đầu vào lửa từ trong núi sâu giết ra đến, ý đồ chính là muốn kéo chậm Trần Hải bọn hắn bắt tiến tốc độ. Phản quân tiểu động tác càng nhiều, càng có thể nhìn ra Xích Mi giáo đồ cùng phản quân tại Đồng Bắc Sơn dự mưu đã lâu quyết chiến sắp toàn diện kéo ra, Trần Hải tâm trí càng phát ra kiên định, không chút nào vì nhỏ cổ quấy rối phản quân chỗ nhiễu loạn, thôi động đại quân tốc độ cao nhất bắt tiến. 340 đầu linh cầm ngày đêm giám thị lấy hai cánh sơn lĩnh một ngọn cây quạt cỏ, hơn 1.5000 tướng sĩ kiên định không ngừng hướng bắc tiến lên, mỗi một ngày qua, cùng Vệ Vu Kỳ xuất lĩnh Tây Viên quân chủ lực liền muốn rút ngắn khoảng cách 200-300 dặm. Ngày thứ 6, Trần Hải liền xuất bộ tiến lên đến Tả Tân Cốc bên ngoài, trên đường mệnh chết Hà Tây ngựa tốt nhiều đến ngàn thớt, tổn hại đồ quân nhu xe càng là không biết kỳ số. Lúc này, Trần Hải đã tiến vào Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía bắc vùng núi, hạp đạo càng phát ra hiểm hẹp. Cú may Phiền Thành xuất tiên phong tốc độ di chuyển càng nhanh, như gió lốc đông nhiên quét sạch mà qua, phản quân trở tay không kịp, chỉ có nhỏ cổ binh mã ẩn nút hai cánh sơn lĩnh bên trong, căn bản không có năng lực phá hư Trần Hải bọn hắn thông hành con đường. Hai bên sơn lĩnh như kích như kiếm, đâm thẳng tương cùng, sơn lĩnh rừng rậm tùy thời có thể gặp phản quân du lịch chạm canh gác thân ảnh mà lăng. Phía trước liền là Tả Tân Cốc. Phản quân đã rõ ràng nhỏ cổ quấy rối căn bản là kéo chậm không được Trần Hải bộ đội sở thuộc tốc độ tiến lên, thì chính thức tổ chức binh lực từ hai cánh thâm sơn giết ra, đuổi tới Trần Hải trước mặt của bọn hắn chiếm cứ Tả Tân Cốc, lúc này đã mượn đầu Nam Cốc khẩu hiểm yếu địa hình trải trận binh lực, muốn ngăn cản Trần Hải bọn hắn tiến vào Tả Tân Cốc. Trần Hải thì dẫn đầu làm được thứ nhất, thứ hai chuyển đến doanh, trước tiên ở Tả Tân Cốc ngoại vi một tòa cỏ sườn núi chỉnh đốn đội hình, nắm chặt thời gian ăn liên tục thịt khô, mỗi người còn ngoài định mức ăn một viên bổ ích khí huyết tinh nguyên đan. Từ Tả Tân Cốc thông qua, liền là Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc trong núi sâu lớn nhất một ngọn núi đập bùn địa. Chính thức đem tòa này buồn địa xưng là Đồng Bắc Sơn địa, mặc dù buồn địa phạm vi bên trong cũng khắp nơi đều là sơn lĩnh tung hành, nhưng so sánh với bốn phía núi non trùng điệp, chừng 300 dặm tung hành Đồng Bắc Sơn địa, địa thế thì phải nhẹ nhàng nhiều, dòng sông hồ nước tung hành, khí hậu ấm áp ướt át, cũng lợi cho trồng trọt, tầm bổ nhân khẩu. Tần Đồng Sơn bên trong cũng lấy Đồng Bắc nhân khẩu cường thịnh nhất, thôn trại dày đặc, đại yến ở đây thiết Đồng Bắc phủ, hạ đưa 17 huyện, lâu dài sung mãn đạo tặc giặc cỏ quấy rầy, địa phương võ bị cùng tổng tộc hương dung thế lực cũng tương đối cường đại. Vệ Vũ Kỳ dám xuất bộ một mình trực tiếp cắm vào nơi này, cũng là rõ ràng tại Đồng Bắc phủ không chỉ có thể thu hoạch được lương thảo tiếp tế, còn có thể điều động địa phương võ bị cùng dân dung theo quân tác chiến. Lưu dân phản quân thanh thế mạnh hơn, cũng không thể khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem Đồng Bắc một phủ 17 huyện đều công hãm. Trần Hải quyết ý muốn xuất bộ công chiếm Tả Tân Cốc, rất lớn một cái nhân tố cũng là coi trọng Tả Tân Cốc mặt phía bắc Đồng Bắc phủ tiềm lực. Bọn hắn chiếm cứ Tả Tân Cốc, khống chế ra vào Đồng Bắc phủ cửa ải hiểm yếu, tại tiếp thu Tây Viên quân tàn binh bại tốt về sau, còn tiến thêm một bước chỉnh hợp không có thất thủ phủ huyện võ bị, thương tộc dân dũng, thời gian ngắn liền có khả năng cùng phản quân hình thành thế giằng co. Thời gian lại kéo dài thêm, tình thế thì tất nhiên hướng bọn hắn bên này nghiêng. Mà thẳng nếu bọn họ bị ngăn tại Đồng Bắc phủ bên ngoài, phản quân không chỉ có thể đem Tây Viên quân 5 vạn chủ lực toàn bộ ăn hết, mà lại tại Đồng Bắc phủ càng đánh hạ một huyện, phản quân thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Lưu dân phản quân có 100 vạn chi chúng, lúc này vẫn là đám ô hợp không giả, nhưng không ngừng kinh lịch tàn khốc chiến sự rèn luyện, lại có thể tại Đồng Bắc phủ thu hoạch được sung túc tiếp tế tiến hành chỉnh đốn, làm càng nhiều Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ tốt hơn sắp xếp, dung nhập trong bạn quân, khả năng chỉ cần tầm 5-3 tháng, chi này phản quân liền sẽ trở nên tinh nhuệ, sẽ thành đại yến đế quốc tim gan chỗ khó mà trừ bỏ cái họa tâm phúc. Lúc này Vệ Vu Kỳ xuất Tây Viên quân chủ lực, đã xuyên qua Đồng Bắc phủ, tiến vào mặt phía Bắc Sơn lĩnh bên trong truy kích phản quân chủ lực, mặc dù là như thế, Trần Hải bộ đội sở thuộc cùng Tây Viên quân chủ lực cách xa nhau cũng liền thừa 400 dặm. Trần Hải tại Tôn Bất Hối, Mano Thiết Côn đám người chen chúc dưới, rồi ngựa tiến lên, chỉ bên trên một đạo núi, chỉ thấy Tạ Tân Cốc đầu nam miệng hang không đến ngàn mức rộng, hai bên núi cao ngàn trượng, đều có núi cao hướng miệng hang qua đến, phảng phất một tòa thiên nhiên môn hộ chỉ canh giữ ở Đồng Bắc phủ đầu nam. Lúc này không chỉ có 2-3 vạn phản quân tướng tốt chồng chất tại chật hẹp miệng hang, thiết trí đại lượng chướng ngại, hai bên sơn lĩnh hướng miệng hang nghiêng núi cao bên trên cũng bóng người lay động. Phiên Thanh xuất tiên phong sớm nhất đến Tạ Tân Cốc bên ngoài, từng ý đổ xuất bộ trực tiếp trùng kích cốc khẩu phản quân, nhưng còn không có tiếp cận miệng hang, hai bên hiểm lĩnh hùng vĩ liền không ngừng có đá rơi lôi một giáng xuống, thanh thế như sấm, bị bức lui trở về. Lúc này canh giữ ở hạp khẩu bên ngoài cảnh giới địch tình. Trần Đô Úy, người phản quân này đối với chúng ta tựa hồ phá lệ coi trọng a. Phiên Thanh tại mấy tên hô vệ trên trúc, chỉ lên núi trong ngực Trần Hải tụ hợp, chỉ vào vài dặm bên ngoài hạp khẩu nói ra. Trần Hải trầm mặc không nói, chiếu đạo lý tới nói, phản quân hẳn là thả bọn họ tiến túi, dạng này mới có thể đem càng nhiều Tây Viên quân chủ lực binh lực một mẹ hút gọn, mà không phải không tiếc bại lộ tung tích, đội vàng như thế điều binh khiển tướng muốn đem bọn hắn cản Tạ Tân Cốc bên ngoài. Lớn nhất khả năng, liền là phản quân đã ý thức được bọn hắn nhánh binh mã này không giống bình thường. Cái này sao có thể? Đệ thất đô hơn vạn tướng sĩ hơn nửa năm đến đều phong bế tại Phục Giao Linh thao luyện, cho dù là cùng ở tại Tây Viên thao luyện cái khác Tây Viên quân tướng tốt, cũng sẽ không cho rằng đệ thất đô chiến lực có thể mạnh hơn bọn hắn, vì sao phản quân gặp phá lệ coi trọng bọn hắn? Gặp Trần Hải lâm vào trầm tư, Phiên Thanh lại hỏi, chúng ta sau đó phải đánh như thế nào? Phiên Thanh nhìn thấy Trần Hải vẹn vẹn xuất thứ nhất, thứ hai chiến doanh 2000 binh mã trước hết nhất đuổi tới hạp khẩu bên ngoài, trong lòng của hắn là hy vọng có thể tại miệng hang bề ngoài đối nhẹ nhàng ruộng dốc tạm làm chỉnh đốn, đợi chín đại chiến doanh tinh nhuệ đều tiến lên đến miệng hang trước, lại đối phản quân phát động kiên quyết thế công. Đệ thất đô cấp tốc hướng bắc tiến lên, chín đại chiến doanh tại hơn 30 dặm dáng dấp hạp trên đường kéo thành một hàng dài, đồng thời còn muốn phòng bị hai bên sơn lĩnh có tiện thể phong tới, đội hình có chút lỏng lẻo. Lúc này Trần Hải mới xuất lĩnh hai doanh tướng tốt tại miệng hang kết trận, đều không có thở ra hơi, chiếu đạo lý tới nói, chờ đệ thất đô một vạn hung hãn tốt đều tiến vào nhẹ nhàng ruộng dốc chỉnh đốn trận hình về sau, suy nghĩ thêm tiến công càng ổn thỏa chút, nhưng bay vào bầu trời xanh linh cầm, có thể nhìn thấy hai cánh bên trong dãy núi, có đại lượng đầu khỏa khăn đen vị binh hướng Tạ Tân Cốc nhanh miệng nhanh tụ đến. Hiển nhiên phản quân cũng không nghĩ tới bọn hắn tốc độ tiến lên gặp nhanh như vậy, chính nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây hướng Tạ Tân Cốc tụ tập binh lực, ngươi lúc này liền xuất bộ tiến công Tây Lĩnh. Trần Hải đợi không được Triệu Dung, Đô Tử Ký từ phía sau chạy tới cùng hắn tụ hợp, hiện tại cho dù là kéo một canh giờ, chiến cuộc biến hóa đều sẽ có khác biệt diễn biến, mà lại đợi phản quân từ hai cánh sơn lĩnh tập kết hoàn chỉnh, bọn hắn coi như có thể đánh hạ Tạ Tân Cốc, cũng phải bỏ ra không ít đại giới, đến lúc đó khả năng liền mất đi chiếm cứ Tạ Tân Cốc ý nghĩa. Hắn không biết phản quân tại sao lại phá lệ coi trọng bọn hắn, không biết phản quân làm thế nào biết đệ thất đô tướng sĩ nội tình, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, liền là phản quân lúc này ở Tạ Tân Cốc ứng đối cũng cực đội bằng, hắn còn có lấy nhanh đánh nhanh cơ hội. Trần Hải trực tiếp hạ lệnh phiền thành xuất phiền tộc tinh nhuệ hô binh, từ bên trái tương đối nhẹ nhàng tây lĩnh tiến công. Chỗ kia sơn lĩnh con núi cao thẳng bức miệng hang, phản phất một đầu mở ra thôn tiên miệng máu cự hổ, muốn sẽ tiến vào Tạ Tân Cốc người cùng thú đều vô tình tổn vệ. Lúc này có 1-2 ngàn phản quân tướng tốt chen tại núi cao bên trên, ném mạnh thạch mục liền có thể trực tiếp uy hiếp được tiến công cốc khẩu binh mã. Trần Hải muốn phiền thành xuất bộ đem cái kia hơn ngàn phản quân đánh tan. Chương 162, Tạ Tân Cốc đi đến một bước này, phiền thành cũng là không thèm đếm xỉa, phục mệnh trở lại giám thị quân địch tiên phong bộ đội sở thuộc, liền tiến hành làm chiến chuẩn bị trước. Ngoại trừ thanh giảo mã trở lên dị chủng kỵ thú, phổ thông chiến kỵ cũng không có cách nào trực tiếp xông lên địa thế gập ghềnh tây lĩnh núi cao. Phiền thành liền để bộ đội sở thuộc 2/3 hố binh xuống ngựa cầm tuấn kích kết trận, chen chúc hơn 100 tinh kỵ, trước hết nhất hướng tây lĩnh đánh tới. Trần Hải lại ngựa không ngừng vó đem Lô Nông, Chu Quân, Nhiễm Hổ, Nô Cảnh Lâm các loại đem gọi qua, phân phó bọn hắn nói ra, ta gặp xuất hố vệ doanh cùng trận chiến đầu tiên doanh cường công miệng hang, Nhiễm Hổ ngươi dẫn theo thứ hai chiến doanh từ phía bên phải gót bên trên, tuyệt đối không thể có do dự chút nào. Ta như chiến tử, Nhiễm Hổ thay thế ta chỉ huy toàn quân, Nhiễm Hổ chiến tử, Chu Quân, Nô Cảnh Lâm các ngươi theo thứ tự tiếp trưởng quyền chỉ huy, nhất định phải giã cầm đến Đồ Tử Ký, Triệu Dung bọn hắn xuất chủ lực tới. Chúng ta nhất định phải một trận chiến đoạt lấy miệng hang, cầm xuống Tạ Tân Cốc, không phải hy sinh nhiều như vậy tướng sĩ, đều không có một chút xíu ý nghĩa. Nhiễm Hổ nghĩ linh thứ hai chiến doanh xung phong, nhưng thật muốn nghĩ nhất cổ tác khí đánh tan miệng hang bảy trận nhóm lớn phản quân, Trần Hải dưới trướng hô vệ doanh hơn 100 tinh nhuệ là không thể thiếu chiến lực, mà theo sát sau hông cánh tiến công, thứ hai chiến doanh áp lực cũng không nhỏ, Nhiễm Hổ cũng không có đi tranh cái gì. Chư tướng trong lòng cũng rõ ràng, Trần Hải vừa lên đến liền đem tất cả có thể điều động binh lực đều để lên đi, một điểm dư lực đều không có lưu, bọn hắn ít nhất phải duy trì một canh giờ, Đồ Tử Ký, Triệu Dung mới có thể xuất đến tiếp sau chủ lực đổi tới tham dự tác chiến, vạn nhất bọn hắn hết sạch sức lực, trận cứ sớm bị đánh bại, nên đón bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Trong bọn họ vô luận ai chiến tử trên sa trường, đều không là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà nghe Trần Hải lần này cần trực tiếp đứng tại phía trước nhất, còn an bài hắn như chiến tử sau quyền chỉ huy danh sách, chư tướng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tại suy nghĩ trong lòng ở giữa bành trướng. Đợi phiền thành xuất bộ đỉnh lấy đá rơi gỗ lăn sông lên cánh phải Tây lĩnh, Trần Hải bản thân hắn thì tung người xuống ngựa, trực tiếp đem Hàn Xương Thối Kim Kích cầm ở trong tay, đứng tại đoạn trước nhất, tự mình dẫn hơn ngàn hung hãn tốt tạo thành hình mũi khoan chiến trận hướng phía trước tiến lên. Tả Tân Cốc hạp khẩu mặc dù có con đường thông qua, nhưng đã bị phản quân đảo hố đóng thạch, bố trí xuống quá nhiều chướng ngại, địa hình lại hẹp chắc, bất lợi cho chiến kỵ xung đột. Trận chiến đầu tiên doanh tướng sĩ đều chỉ có thể đem chiến kỵ vứt bỏ ở bên người, kết thành bộ tốt chiến trận từng bước một hướng phía trước tiến lên, muốn đem ngăn tại cốc khẩu phản quân trận liệt vô tình sẽ rách phá hủy. Cánh phải vách núi bên trên phản quân đã bị phiền thành xuất bộ xông loạn, nhưng cánh trái vách núi quá hiểm trở, trong thời gian ngắn rất khó xông đi lên. Trần Hải chỉ có thể xuất bộ dán cánh phải vách núi hướng hạp khẩu tiến lên, cùng cánh trái vách núi tận khả năng kéo dài khoảng cách. Dù vậy, cánh trái trên vách núi phản quân tướng từng khối mấy trăm cân thậm chí nặng mấy ngàn cân cự thạch từ 200-300 mét núi cao bên trên đẩy rơi xuống đất sau cự thạch chia 5 x 7, văng khắp nơi đá vụn tựa như giận xạ đạn đá hướng Trần Hải bọn hắn bên này quét bàn tới. Trần Hải tận khả năng nhiều đem luyện có pháp trận phòng ngự hạng nhẹ chiến xa bố trí ở cánh trái, nhưng pháp trận phòng ngự chỗ chống lên từng mặt linh cháo cũng chi chống đỡ không được bao lâu, thậm chí còn có cự thạch xa ném đến chiến xa trên không, phòng ngự linh cháo chỉ có thể chống đỡ một hai cái liền trôn vùi vỡ vụn, không cách nào lại dùng. Cũng may Trần Hải xuất trận chiến đầu tiên doanh rất nhanh liền thông qua cánh trái vách núi đá rơi phạm vi bao trùm, thậm chí có thể từ cánh tổ chức cung thủ bắn giết trên vách núi phản quân, làm hậu tục binh mã tiến lên dọn sạch lại trướng. Siêu siêu siêu. Hạp khẩu phản quân phân phối đại lượng cung tiễn thủ, lúc này mũi tên như mưa tích lũy bắn tới. Không có cách nào nhanh chóng đem mười mấy thừa chiến xa điều đến phía trước đến, Trần Hải cùng Tả Hữu tướng sĩ phía trước sắp xếp thì là cầm trong tay cự thuẫn, kết thành thuẫn tường hướng phía trước tiến lên, chỉ nghe thấy mũi tên binh binh bang bang bắn tới thiết thuẫn bên trên, nhao nhao bị đạn rơi, ngẫu nhiên cũng có ít tiễn hung hăng đâm vào thiết thuẫn, thậm chí xuyên thấu giả mềm dai được ra cùng chừng một tấc dày tinh thiết tấm, từ một chỗ khác lộ ra sắc bén bó mũi tên, có thể thấy được trong bạn quân cũng không thiếu cao thủ bắn cung. Thuẫn tường không loạn chút nào, hơn ngàn tướng sĩ từng bước một tiến lên, đồng thời thanh lý trước người ngại chướng vật, hoặc vòng qua những cái kia ngăn tại giữa đường to như ốc xá cự thạch, đem cự ngựa song gỗ chặt đứt đẩy lên một bên, hoặc đem khối lớn đoạn thạch đẩy vào trong hố sâu, từng bước một thanh lý, đã thông hướng phản quân tiến công thông đạo. Tại khoảng cách gần như vậy, màu đỏ tươi tê giác thú chiến kỳ liền sau lưng Trần Hải đón gió phiêu dương, phản quân tự nhiên không khó nhận ra Trần Hải chủ tướng thân phận, nhưng phản quân mới đầu còn có điều do dự, tựa hồ khó có thể tưởng tượng xa kỵ đô úy cấp chủ tướng sẽ trực tiếp làm văn hộ ra trận. Đợi Trần Hải xuất hơn ngàn tướng sĩ tiến lên đến miệng hang 300 bước phạm vi bên trong, mũi tên liền bắt đầu dày đặc hơn hướng hắn bên này tích lũy bắn tới. Mưa tên cao thấp không đều, tuyệt đại đa số mũi tên tán bắn tới, đã chưa nói tới trình thể, cũng không có cái gì lực đạo, không cách nào đối Trần Hải tạo thành bao lớn quá nhiều, từ đó đó có thể thấy được tuyệt đại đa số lưu dân phản quân vẫn là khuyết thiếu đầy đủ huấn luyện, kiếm kích cung giới đều tương đương đơn sơ. Bất quá, Trần Hải cũng sẽ không bởi vậy liền chủ quan, phản quân đã phá lệ coi trọng bọn hắn, liền sẽ không trông cậy vào một đám người ô hợp có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Trần Hải cầm kích ra trận, đánh ngay từ đầu cũng cảm giác được có hai đạo không kém khí cơ, gặp trong lúc lơ đãng liền hướng về thân thể hắn qua đến, điều này nói rõ trận địa địch bên trong chí ít có hai tên có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác thần hồn mình khiếu cảnh cường giả. Hai người này cũng đều là Xích Mi giáo tế tiểu hoặc đại tế tiểu cấp một nhân vật, dùng cái này phỏng đoán, trước mắt cái này 2-3 vạn trong bạn quân, lúc này lẫn vào Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ hẳn là sẽ không thấp hơn trăm số. Mà liền là như thế, Trần Hải trong lòng càng là chắc chắn, Xích Mi giáo đã đều coi trọng như vậy hắn, cũng chỉ có thể phái ra như thế điểm tinh nhuệ giáo đồ. Nhìn ra được thực lực của bọn hắn vẫn là có hạn. Trần Hải một bên cùng Tả Hữu tướng sĩ kết trận hướng bắc tiến lên, một bên mượn tuấn tưởng khe hở quan sát trận của địch tình hình. Tại hạp khẩu trong bạn quân có một vị hắc giáp đem phá lệ dễ thấy, thân hình cao lớn, mặc dù còn so ra kém Man Nô thiết côn như vậy kinh khủng khôi ngô, lại còn cao hơn Trần Hải ra một nửa, đứng tại trong bạn quân tựa như một đoạn thiết tháp ló đầu ra tới. Hắc giáp đem râu quai nón, giữ tợn bên trên đều là vết sẹo, không biết kinh lịch nhiều ít huyết chiến còn có thể sống sót. Lúc này hắn một cước đạp ở một khối cao cỡ nửa người trên núi đá, cầm trong tay một trường ám kim sắc hơi mang phù động khắc hoa cử cung, bên người chuyên môn lực sĩ bưng lấy hai đống sắt đám tiễn, nhìn ra được những này sắt đám tiễn đều là đặc chế, có thể so với sàng nỏ trôi chuyên dụng tên nỏ, nhưng muốn nhỏ hơn lâu một chút. Hắc giáp đem mỗi xạ một tiễn, đều phát ra như hư không bị xé nước bén nhọn hú gọi, kinh hồn đã phách, rời dây cung chi mũi tên sắc phảng phất tia chớp màu đen, sau một khắc liền trực tiếp bắn tới trước mắt. Thông huyền cảnh tướng sĩ, cho dù là trang bị bên trên trở thuận giáp, cũng đỡ không nổi dạng này mũi tên, nông nông, tôn bất hối bọn người không thể không tồi động linh kiếm. Mới miễn cưỡng đem cái này từng nhanh giống tia chớp màu đen giống như mũi tên ngăn trở, đụng rơi xuống. Đừng bảo là ít linh cảnh huyền tu đệ tử, minh thiếu cảnh cường giả thể nội chân nguyên đều là có hạn, nôm nôm, tôn bất hối bọn người nếu không phải luân thế lấy tồi động linh kiếm, pháp bảo, trong bọn họ đem không có người nào có thể ngăn cản hắc giáp đem phóng tới 10 mũi tên, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là quá ăn thiệt rồi. Hắc giáp đem lấy nục thân khí lực mở cung bắn tên, khả năng xạ 3 năm 100 mũi tên cũng sẽ không được nghỉ, nhưng cho dù là nôm nôm, tôn bất hối 10 người liên thủ, chưa hẳn có thể phong bế cái này 3 năm 100 mũi tên. Vẫn là phải mau chóng dán đi lên chém giết gần người, mới có thể lợi dụng bọn hắn bên này tinh nhuệ chiến tốt tại tuyệt đối về số lượng ưu thế, đem quân lấy. Hắc giáp đem bên người còn có một cái thân ảnh gầy nhỏ, khô héo ra mặt, dưới môi tung bay 3 phiết dâu dê, sau lưng có một thanh hắc vỏ, kiếm, đao, kiếm, người nhìn như không đáng chú ý, nhưng ngẫu nhiên hướng Trần Hải nhìn bên này tới, mắt tam giác bên trong để lộ lại là như độc sàng ngoan độc quan mang. Lúc này người này gặp Trần Hải chính tổ chức cung thủ xạ sau lưng vách núi, mắt tam giác bên trong hàn mang lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một đạo trong suốt huyền triện tại lòng bàn tay của hắn hơi tránh tức thì, giữa thiên địa nguyên khí y mắng chấn động. Không phải nửa bước bước vào minh khiếu cảnh huyền tu, đều không có thể cảm giác được sát cơ ở giữa không trung tràn ngập. Trần Hải lại vừa đúng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy chục đạo giống như tiểu xà giống như lôi quang điện cô tại trên đỉnh đầu hắn chống giống tư mọc ra, lại đang cực trong nháy mắt tụ thành một đạo lớn bằng cánh tay lôi trụ, phản phất một chi ngân sắc lôi mâu hướng đỉnh đầu của hắn đâm tới. Trần Hải người tại trong chiến trận, không có thể tùy ý né tránh, cũng không muốn tồi động bấy nhiêu quá lớn cửu diễm đằng giao ấn, trực tiếp giơ lên trong tay cự thuẫn, liền muốn đi thử xem đạo này lôi trụ ánh sát uy lực mạnh bao nhiêu. Âm ầm nổ vang, một tấc dày tôi kim thuẫn trực tiếp bị đạo này lôi trụ đánh cho chia năm xẻ bảy. Trần Hải trực giác hai tay tê dại kịch liệt đau nhức, hai tay cơ bắp hẳn là bị khó có thể tưởng tượng phản xung tự lực chấn thương, cả người hắn đều kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Này dâu dê nói ít có minh khiếu cảnh trung kỳ thậm chí cao hơn tu vi, đang đối mặt địch, Trần Hải còn hơi kém hơn bên trên một mảng lớn, nhục thể của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng liên tiếp đi tiếp nhận cái này cường hãn lôi trụ đánh kích, mà minh khiếu cảnh cường giả có thể chấn động thiên địa nguyên khí, tiếp tục tác chiến năng lực, hiển nhiên muốn so phổ thông võ tu mạnh hơn nhiều. Bất quá, tại trong chiến trận, Trần Hải lại không phải đơn đả độc đấu. Tôn Bất Hối, Nô Mông đám người nhìn thấy Trần Hải vậy mà gan lớn đến tay không lấy sắt thường chi thuẫn đi đón đạo này lôi trụ, giật nảy mình. Ngao, Man Nô Thiết Côn giống giận từ Trần Hải sau lưng xông đi lên, bổ sung Trần Hải bị lôi trụ đẩy lui sau lưu lại thuẫn tường khe hở. Nhìn thấy Dâu Dê lúc này hai tay lại kết phát ấn, Thiết Côn không chút nào còn đưa trong tay chiến kích giơ lên cao cao, cũng muốn lấy lục thân đi đón dẫn lôi mâu, tránh cho lại bổ tới Trần Hải trên thân. Tôn Bất Hối, Nô Mông cũng mặc kệ Trần Hải có đồng ý hay không, đều trực tiếp ném ra hai tấm bùa chú, chỉ thấy hai đạo sóng nước giống như linh mang hướng Trần Hải trên thân bao phủ tới. Trong nháy mắt tại Trần Hải áo giáp ngoài định mức hình thành hai đạo kim cương bí phù giáp, đồng thời lại có mấy người đem lục giáp bí thuẫn phù ném ra, tại Thiết Côn cùng Trần Hải đỉnh đầu kết xuất càng lớn kiên cố linh thuẫn, chí ít trước thay Trần Hải hóa giải tiếp theo kích lại nói. Bọn hắn không thể để cho Trần Hải mạo hiểm nữa, miễn cho Trần Hải bị trong bạn quân ẩn tàng cường giả trực tiếp đeo đầu ám sát, bọn hắn đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nhìn thấy Dâu Dê còn muốn lại ngự lôi trụ đi oanh kích Trần Hải, vô số tướng sĩ đều là gầm thét, theo trận kỳ biến hóa, tăng tốc hướng hẻm núi tiến lên tốc độ. Thiên sư cùng Lương đã sớm phái chuyên gia đem Trần Hải chân dung đưa tới, muốn bọn hắn để phòng người này. Mặc dù Dâu Dê không cho rằng Trần Hải thật sự trọng yếu đến muốn Thiên sư cùng Lương trực tiếp trọng điểm chiếu cố tình trạng, nhưng lúc này cũng có thể nhìn ra đánh chết Trần Hải hoàn toàn chính xác có thể trọng thương trước mắt đường này Tây Viên quân sĩ khí. Huống chi có thể lấy sát thường chi thuẫn đón lấy hắn cái này ngân liên lôi mâu ích linh cảnh võ tu, hắn đời này còn lần thứ nhất nhìn thấy, làm sao cũng không thể cho kẻ này sống sót, tương lai trưởng thành là hòa lớn. Nhưng mà Dâu Dê lần nữa tay kết phát ấn, muốn đi chấn động thiên địa lôi cương nguyên khí ngưng tụ ngân liên lôi mâu lúc, lại phát hiện giữa thiên địa lôi cương nguyên khí giống như có lẽ đã bị một loại nào đó vô cùng bàng bạc khí cơ khóa lại, trở nên không nhúc nhích tí nào, hắn cũng đã không thể mượn dùng, mà đồng thời khí cơ này hướng hắn xâm lăng tới, khiến cho trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm, kém chút trực tiếp hướng cỗ này bàng bạc đến cực hạn khí cơ khuất phục. Tại sao sẽ là như vậy? Chương 163, bại địch Dâu Dê phát hiện giữa thiên địa lôi cương nguyên khí bị một loại nào đó khí cơ khóa lại, hắn cũng đã không thể mượn dùng lúc, mới chính thức ý thức được thiên sư cùng Lương vì sao tại mật tín bên trong phân phó muốn bọn hắn tận khả năng ở trong trận chém giết kẻ này. Sát phạt binh khí, khóa lại thiên địa lôi cương nguyên khí thần bí khí cơ, không phải có đạo đang cảnh đỉnh phong địa bảng cường giả ngấp nghé một bên, thực là sát phạt binh khí. Dâu Dê giờ khắc này bị hắn phát hiện dọa sợ, chỉ có tinh nhuệ nhất hổ lang chi sư, bách chiến hung hãn tốt suy nghĩ trong lòng ở giữa bên mông sát phạt chiến ý hội tụ sau mới có thể hóa hư thành thực, hình thành áp chế hắn nhân thần hồn, quấy thiên địa cương dương nguyên khí sát phạt binh khí. Nhưng cái này 1-2 ngàn dư tân tốt tại người này trong tay biên huấn hơn nửa năm, đều không có đi qua một trận chính nhi bắt kinh huyết chiến, liền đã trở thành có thể so với đạo nha binh tinh nhuệ hổ lang chi sư rồi. Dâu Dê khó có thể tưởng tượng một màn trước mắt, nhưng lấy kiến thức của hắn, nhưng cũng không cách nào tốt hơn giải thích một màn trước mắt, nếu không phải như thế, thiên sư cùng Lương cũng sẽ không đội vàng như thế ra lệnh cho bọn họ chết cũng muốn phủ kín ở Tả Tân Cốc, không để chi này Tây Viên quân cùng vệ vu kỳ tụ hợp. Hắc Giáp Đem cũng nhìn qua thiên sư cùng Lương truyền nhân đưa tới mật tín, biết muốn ngoài định mức coi trọng trước mắt vị này Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất, xuất thân tông thiệt, lại bị Tây Bắc vực tông thiệt tử đệ hận thấu xương Trần Hải. Hắc Giáp Đem là mình khiếu cảnh võ tu, đồng dạng có thể cảm nhận được giữa thiên địa khí cơ biến hóa vi diệu. Không đến thời gian một năm, liền có thể đem một chi lính mới huấn luyện thành hổ lang chi sư người, đây chính là trăm năm không ra dụng binh mọi người à. So với Dâu Dê một lòng muốn diệt trừ Trần Hải, Hắc Giáp Đem trong lòng thì nghĩ thế tử nếu có thể vì đại thiên sư sử dụng, chính là Thái Bình đạo tông cỡ nào khó được tôi bảo a. Lúc này tập trung vào Đồng Bắc Sơn trăm vạn nghĩa quân, muốn từ đám mối hợp biến thành tinh nhuệ chi sư, khuyết thiếu liền là có thể thống binh, luyện binh chỉ tướng. Làm sao bây giờ? Hắc Giáp Đem búng thanh hỏi. Giết ra ngoài. Dâu Dê tam giác giả ánh mắt lóe lên ngoan độc quan mang. Một khi hai người bọn họ mượn dùng thiên địa nguyên khí có khả năng thi triển lớn uy lực thần thông, bị sát phạt binh khí ngăn chặn, vẹn vẹn dựa vào hạp khẩu bên ngoài những này đơn sơ ngại chứng vật, căn bản là không có cách ngăn trở trước mắt chi này Tây Viên quân tiến lên bộ pháp, chúng chi còn có 8.000 hung hãn tốt tại một lúc lâu sau liền sẽ đuổi tới hẻm núi, đến lúc đó bọn hắn đem lâm vào triệt để bị động bên trong. Vậy liền dứt khoát kéo ra sóng gỗ, để ba vạn nghĩa quân tướng sĩ trực tiếp giơ lên một tuấn, kiếm sát, mâu sát, giống như thủy triều từ miệng hang giết ra ngoài. Đương nhiên, Hắc Giáp Đem cùng Dâu Dê đối phe mình thực lực rất rõ ràng, cũng không có trông cậy vào bằng vào thêm ra mười mấy lần binh lực, liền có thể trực tiếp đem trước mắt cái này 2.000 có thể so với hổ lang chi sư Tây Viên quân tinh nhuệ tiêu diệt. Lúc này bọn hắn quyết định chủ động giết ra, một phương diện bọn hắn muốn phòng bị phe mình quá dày đặc trận hình nhận mãnh liệt trùng kích sau dễ dàng dụ phát mắt xích phát ứng mà sụp đổ, một mặt là yểm hộ trong giáo tinh nhuệ giáo đồ có thể gần sát vây giết Tây Viên quân tướng lĩnh, bọn hắn cũng muốn tại chiến trường tìm kiếm chém giết Trần Hải cơ lại. Trên thực tế, mặc kệ bọn hắn âm thầm lưu đồ bao lâu, nhưng trước đây từ đầu đến cuối cũng không có cách nào đại quy mô công khai hoạt động, tự nhiên cũng không có cách nào trong Tần Đồng Sơn đại quy mô huấn luyện lưu dân. Đang không ngừng kinh lịch huyết chiến rèn luyện trước đó, lúc này nghĩa quân đại đa số người đều chỉ so đám ô hợp hơi mạnh chút, không cách nào cùng Tây Viên quân hổ lang chi sư chính diện so đấu chiến trận chi kiên cố, nhưng chỉ cần phấn đấu bên mình, vẫn là có khả năng mượn nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, đem trước mắt chi này nhân số có hạn Tây Viên quân trận hình tách ra rơi, gây ra hỗn loạn. Chỉ cần song phương hôn chiến với nhau, cái kia ẩn tàng nghĩa quân bên trong, cơ hồ từng cái đều muốn lích linh cảnh tu vi trên trăm tinh nhuệ giáo chúng, phát huy tác dụng đem khó có thể tưởng tượng, trọng điểm vây giết Tây Viên quân tướng lĩnh liền sẽ trở nên cực kỳ hiệu suất cao mà cấp tốc. Mặc dù không thể mượn dùng thiên địa lôi cương nguyên khí, nhưng vì khiến cho trước mắt chi này Tây Viên quân chiến trận tản ra đến, dâu dê lấy tự thân chi chân nguyên tối động sau lưng chỗ lưng hắc cỏ, kiếm, đao, kiếm, hóa thành một đầu hắc mãng hướng Trần Hải bọn hắn bên kia rào giết tới. Nhìn thấy phản quân như nộ trào giết ra, Trần Hải cũng có thể đoán được phản quân chiến thuật là cái gì, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được. Nhưng nhìn dâu dê cùng hắc giáp đem đều tự mình giết ra, Trần Hải cũng không muốn lấy dạy đặt trận hình đi quân cái này hai tôn cô máy giết chóc, nói như vậy, thương vong rất khó khống chế lại. Trần Hải truyền lệnh trưởng kỳ quan xoay chuyển trận kỳ, khiến cho tả hữu tướng sĩ sai tiến bước lui, hình mũi khoan trận cấp tốc ra bên ngoài vây quyết tán hai đại vòng, trong chớp mắt trong chiến trận liền để ra trăm bước phạm vi không gian, để tránh hắc vỏ, kiếm, đao, kiếm chém giết. Nhìn thấy Man Nô Thiết Côn giơ lên chiến kích muốn đi nên chiến mắt tam giác hắc vỏ, kiếm, đao, kiếm, Trần Hải quát to, Thiết Côn, ngươi đi giữ vững trận thủ, chớ có để cái kia hắc giáp đem tách ra. Trần Hải trong tay cái kia cán hàn xương thối kim kích, vượt lên trước như linh dương móc sừng linh động chém ra, giao giao một tiếng, thần kỳ lại tinh chuẩn vô cùng chạm tại cái kia không dấu vết có thể tìm ra hắc vỏ, kiếm, đao. Trên thân kiếm, dâu dê là thuần khiết vô cùng cường đại kiếm tu, thực lực so Trần Hải dĩ vãng giao thủ kiếm tu đều mạnh hơn đủ số lần, võ đạo tu hành không đến trình độ nhất định, chỉ dựa vào mượn man lực căn bản là không khóa lại được hắn châu ngự linh kiếm quý tích tiến lên. Lúc này Thiết Côn dù là vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt lúc sơ hồ, phe mình khả năng liền sẽ có hơn 10 người bị dâu dê chém giết tại hắc vỏ, kiếm, đao, dưới thân kiếm. Đây mới là Trần Hải xuất bộ tiến vào Tả Tân Cốc trận chiến đầu tiên, đến tiếp sau không có cỡ nào mạnh hữu lực viện binh, hắn lúc này chịu không được bao lớn thương vong. Lúc này hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, cũng là muốn cực dùng hết khả năng mới có nắm chắc đem trôi này như hắc mãng giống như hắc vỏ, kiếm, đao, kiếm cuốn lấy, không khiến cho có thể thoát ly hắn chiến kích cuốn giết phạm vi bên trong. Man Nô Thiết Côn thần lực vô tận, lục thân thiên phú cường hãn đến kinh khủng, nhưng tại võ đạo tu hành cảnh giới lại phải kém Trần Hải một mạng lớn. Hắn đi trước trận cuốn lấy cái kia đồng dạng là thần lực vô tận hắc giáp đem chính là phù hợp, lại không thích hợp cùng dâu dê chỗ tế ngự linh kiếm dây dưa. Trận chiến đầu tiên doanh hơn ngàn hung hãn tốt, mặc dù chiến trận trong chớp nhoáng mở rộng gần gấp đôi phạm vi, nhưng chiến trận chi trình độ chắc chắn không có giảm bất chút nào, ngược lại trở nên cứng cáp hơn. Hơn ngàn hung hãn tốt kết thành hình mũi khoan chiến trận, Chu Quân, Nô Nông cùng Man Nô Thiết Côn lúc này thay thế Trần Hải tạo thành hình mũi khoan chiến trận sừng nhọn. Man Nô Thiết Côn nhìn xem hắc giáp đem nắm mâu công tới, huy động huyền thiết chiến kích liền giận bổ mà đi. Chu Quân, Nô Nông vậy trận không động, nhưng tả hữu đều có một tiểu đội hung hãn tốt thoát ly bản trận, từ hai cánh rất ra mười mấy chi chiến kích cùng một chỗ hướng hắc giáp đem trên thân chào hỏi. Tầng thứ hai tướng sĩ càng đem ném ra mười mấy chi chiến mâu, tốt dày đặc, tốt miên nu thế công. Hắc giáp đem thực lực là phải mạnh hơn Man Nô Thiết Côn, nhưng không nghĩ tới trước mắt chi này Tây Viên quân tướng tốt phối hợp càng như thế không khẽ hở, khiến cho hắn suốt đời khổ tu đều không thể tại trước trận sinh ra quá nhiều tinh diệu biến hóa, ngạnh sinh sinh tiếp Man Nô Thiết Côn một kích, sinh lui mười trượng mới tránh đi chiến trận phong mang. Hình mũi khoan chiến trận ra bên ngoài vây mở rộng gần gấp đôi phạm vi, trong trận trở lại trăm bước khoảng cách, hơn trăm tinh nhuệ hố binh đều là cầm đao binh mặt hướng bên trong vòng mà đứng. Tôn Bất Hối, Tề Hằng Giang, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa các loại đem thì phụ trách dính liền bên trong vòng hố binh cùng bên ngoài trận hung hãn tốt, không ngừng theo quân địch thế công mà sinh biến hóa rất nhỏ. Trần Hải lúc này thì là thi ra tất cả vô liếng, mới đưa dâu dê trôi này hắc vỏ, kiếm, đao, linh kiếm kéo chặt lấy. Thông huyền cảnh võ tu hung hãn tốt, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Hải ở trong trận lưu lại không hết di động tàn ảnh, khó có thể tưởng tượng lích linh cảnh vũ tu sai bước di động có thể nhanh đến một bước này. Nhưng cũng tuyệt đối cần nhanh đến trình độ như vậy, mới có thể bắt giữ lấy minh khiếu cảnh kiếm tu chỗ tế ngự linh kiếm quý tích vận hành. Lúc này Trần Hải liền phản phất hóa thành một sợi màu xanh vân lưu, theo tung bay hắc vỏ, kiếm, đao, linh kiếm du tẩu, nhưng thủy chung không cho hắc vỏ, kiếm, đao, kiếm thoát cách hàn xương tối kim kích chạm bộ phạm vi. Trần Hải mỗi một lần đối hắc vỏ, kiếm, đao, linh kiếm chẳng kích, đều sẽ hóa thành đối dâu dê thần hồn to lớn trùng kích, mặc dù còn không đến mức khiến dâu dê thần hồn gặp khó, nhưng cũng đủ để khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Ích linh cảnh võ tu, làm sao có thể có mạnh như thế tu vi võ đạo? Dâu dê không nghĩ tới có thể cự ly sang ngự kiếm chém giết Trần Hải, hắn càng nhiều là nghĩ tối động nhanh như long xà thiểm điện linh kiếm, đem trước mắt chi này Tây Viên quân tinh nhuệ trận hình rào tán mất, không nghĩ tới chính hắn lại trước lâm vào tiến thoái lưỡng nan cuốn cảnh. Tây Viên quân trận hình kiên cố như sắt, không có đi qua huấn luyện phản quân nhìn như nội trào mãnh liệt, nhưng rắn rắn chắc chắc đâm vào không thể phá vỡ trên đá ngầm, đầu rơi máu chảy, phấn thân toái cốt liền là bọn hắn kết cục tốt nhất. Trận chiến đầu tiên doanh hung hãn tốt mỗi một lần kích thuẫn đâm kích, đều có thể kích thích một đám máu tươi, thu hoạch từng cỗ tử thi, rất nhanh hạp khẩu trước tử thi liền chồng chất như núi. Tây Viên quân đệ thất đô đều là giang dương đại đạo, Giặc Cỏ Sơn tặc xuất thân, bọn hắn mặc dù bị Trần Hải thao luyện đến dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, nhưng đó là mặt ngoài, là đối quân pháp quân ngũ kỷ quy giới vấn phủ, hung tàn giết chóc bản tính thì thật sâu liệm dấu ở bọn hắn thực chất bên trong, chờ lấy một cái thích hợp thời cơ phun ra tới. Phản quân giống gốc dạ tử giống như bị cắt mất, bọn hắn không có cái gì yêu ngơ ngẩn chi tâm, trong thân thể nhiệt huyết đều muốn tiêu đốt, sát lục chi tâm đang sôi trào, giống như là đáy lòng có một đầu hung thú thỏa thích gào thét, chiến trận biến động càng gia tốc hơn độ, hướng hẻm núi tiến lên tốc độ trở nên càng nhanh, càng trôi chảy, mà mỗi cái tướng sĩ cầm chiến kích trở nên càng thế đại lực trầm. Phản quân cái cổ bên trên cái kia cứng rắn xương sọ cũng biến thành lại càng dễ bổ ra. Cho dù là Tôn Bất Hối, Nô Ngông, Chu Quân bọn người cũng bị cái này sôi trào mãnh liệt giết chóc ý chí ảnh hưởng, suy nghĩ trong lòng ở giữa chiến ý sôi trào, thể nội chân nguyên tinh khí tựa hồ cũng trở nên càng ngưng tụ, càng thuần túy. Mà Man Nô Thiết Côn thì càng giống là một đầu tuyệt thế hung thú giết ra núi, vừa rồi cùng Hắc Giáp đem đánh đơn độc đoán còn rơi vào hạ phòng, cần cái khác tướng sĩ từ đó đánh thọc sườn hiệp trợ mới có thể miễn cưỡng không lùi. Lúc này lại là giết đến Hắc Giáp đem liên tục bại lui. Lúc này Nhiễm Hổ xuất thứ hai chiến doanh, xông ra cánh trái núi cao phong tỏa, giết tới hạp khẩu phụ cận, hai cỗ hung hãn tốt hội hợp đến cùng một chỗ, phản phất hai đầu tuyệt thế hung dao, tại lưu dân phản quân trận liệt bên trong đập, cắn xé, rất nhanh liền đem hạp khẩu hơn 2 vạn phản quân cắn xé đến tách rời, cắn xé đến chia 5 x 7. Những cái kia giấu ở trong bạn quân xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ, căn bản là không có thể phát huy tác dụng, bọn hắn phát hiện trước mắt cái này hai chi tây viên quân tướng tốt kết thành chiến trận, quá kiên cố, cứng cỏi, vô luận là đại cổ nghĩa quân vẫn là nhỏ cổ tinh nhuệ giáo chúng đều không thể xé mở. Trừ phi bọn hắn có được một chi tới quy mô tương đương tinh nhuệ chi sư, mới có thể trên chiến trường tranh hùng. Khi Hắc Giáp đem cùng Dâu Dê xuất lĩnh ẩn tàng tinh nhuệ giáo chúng bắt đầu triệt thoái phía sau, phản quân lập tức tựa như là bị rút đi xương cốt ăn cỏ thú, tại 2000 hổ lang tướng sĩ đánh rất dưới, lập tức liền sụp đổ mất. Đô Tử Ký, Triệu Dung xuất khác 7 đại chiến doanh đuổi tới Tạ Tân Cốc, hạp khẩu chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, khắp nơi đều có đá rơi gỗ lăn, khắp nơi đều có thi hải gãy chi, máu chảy thành sông. Trần Hải không thể phân tán binh lực tiến vào hiểm tích vùng núi đuổi bắt đào tẩu Hắc Giáp tướng, Dâu Dê cùng với các xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ cũng không muốn đối lưu dân phản quân đại khai sát giới, chỉ là lệnh cưỡng chế bị buộc tại thạch hạp chỗ sâu 2000 phản quân bỏ vũ khí đầu hàng. Chương 164, Thiên Cương Lôi Ngục Đô Tử Ký, Triệu Dung dục ngựa chỉ nhập Tạ Tân Cốc, gặp miệng hang máu chảy thành sông, thi hải chồng chất như núi. Chậm rãi dục ngựa mà qua, Đô Tử Ký đếm kỹ ngoại trừ hơn 3000 tàn tật tù binh bên ngoài, miệng hang phụ cận không sai biệt lắm chất đống gần 3000 cô y giáp đơn sơ thi hải, không nghĩ tới đệ thất đô thi vòng đầu phong mang, liền thu hoạch được nhiều như vậy sinh mệnh, mà phe mình thường vòng cực kỳ bé nhỏ. Chu Quân, Nhiễm Hổ xuất thứ nhất, thứ hai chỉ đến doanh, đã theo Trần Hải tiến vào Tạ Tân Cốc, phiền thành xuất bộ đội sở thuộc 500 tinh nhuệ ngựa công núi cao, thương vong không nhỏ, lúc này phụ trách tạm giam 2000 tù binh lưu tại miệng hang chỉnh đốn. Theo Đồ Tử Ký, Triệu Dung về sau đổi tới 7 doanh hung hãn tốt, cũng tạm thời lưu tại miệng hang bên ngoài chỉnh đốn. Đồ Tử Ký, Triệu Dung tại hô vệ chen trúc dưới, dùng ngựa xông qua Tạ Tân Cốc đi gặp Trần Hải. Trần Hải chú ngựa dừng ở Tạ Tân Cốc cửa bắc bên ngoài một đạo thấp lĩnh, chính nhìn ra xa mặt phía bắc liên miên chập trùng sơn lĩnh. Vượt qua Tạ Tân Cốc liền là Đồng Bắc phủ địa giới, mặc dù Đồng Bắc phủ cảnh giới cũng là sơn nhạc liên miên, nhưng tương đối bốn phía hiểm trở vạn trượng núi non trùng điệp, Đồng Bắc phủ cảnh nội sơn lĩnh độ cao tương đối đều chỉ có 300-500 mét, chỉ có thể coi là nhỏ gò đất tử. Lại thêm dòng sông hồ nước tung hành, dày đặc, khí hậu ôn nhuận, cho dù chưa quận mấy năm liên tục đại hoang, Đồng Bắc phủ cũng là mưa thuận gió hòa, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà thiên hạ đại thế một cái tác động đến nhiều cái, Đồng Bắc phủ cũng không có thể không đếm xỉa đến, khi 100 vạn phản quân cùng Tây Viên quân 5 vạn tướng sĩ tràn vào về sau, chỗ này đảo nguyên chi hương an bình cũng liền triệt để bị đánh nát rơi mất. Trần Hải mục tiêu của bọn họ chuyến này liền là Tạ Tân Cốc, trước mắt đã thành công đoạt lấy Tạ Tân Cốc. Đồ Tử Ký, Triệu Dung dục ngựa chạy tới cùng Trần Hải tụ hợp, đầu tiên muốn thương nghị liền là như thế nào hạ trại. Tạ Tân Cốc là tiếng tăm lừng lẫy môn hộ hiểm địa, phạm vi cũng không lớn, nam bắc dài 11-12 bên trong, hẻm núi càng là chật hẹp chi cực, hẹp nhất chỗ thực là một chỗ vẹn vẹn 4-5 con ngựa thông qua xuyên sơn hang, phản phất tiên nhãn khảm tại trong núi sâu, hai vách tường ngàn mét núi cao nguy lập, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng ngã xuống. Như thế hiểm trở địa thế, Trần Hải bọn hắn không thể trực tiếp đem doanh trại thiết trong Tạ Tân Cốc. Tại bố trí đủ cường đại pháp trận phòng ngự trước đó, địch quân một đạo hám địa phụ triện, chấn than hai bên dốc đá, liền có thể đem trong hạp cốc nhân mã đều cho chôn sống. Trần Hải kế hoạch tại Tạ Tân Cốc nam bắc lỗ hổng bên ngoài xây 2 tòa đại doanh, phía bắc doanh làm chủ tạo dựng phòng tuyến, nam doanh thì chủ phải tiếp nhận các đồng, Sầm Bất Vi, Đinh Sảng, Tào Thiện bọn người xuất lĩnh 5000 dân dũng, góp cạnh tương hỗ, coi là hậu bị. 5000 dân dũng lúc này cách xa nhau Tạ Tân Cốc cũng không đến 200 dặm, ra roi thúc ngựa, ngày mai vào đêm trước cũng hẳn là có thể đuổi tới Tạ Tân Cốc, nhưng trong thời gian ngắn Tần Đồng Quan phương hướng sẽ không có càng nhiều viện binh có thể kịp thời chạy tới. Mặc dù nhưng đã hơn vạn dân dũng, đã vượt qua Tần Đồng Quan tây tiến, nhưng nhóm này dân dũng cũng không đủ xe ngựa thay đi bộ, lại khuyết thiếu hữu hiệu huấn luyện, tại Tào Phụng đám người xuất lĩnh dưới, có thể trong vòng 1 tháng đuổi tới Tạ Tân Cốc, liền xem như động tác cấp tốc. Bay vào bầu trời xanh linh cầm trinh sát biểu hiện, đại lượng phản quân trốn vào 2 cánh hiểm tích sơn lĩnh, nhưng không có rời xa, tựa hồ còn muốn các loại trước mắt chi này Tây Viên quân xâm nhập Đồng Bắc phủ về sau, lại đoạt lại Tạ Tân Cốc. Trên hướng Tạ Tân Cốc, 2 cánh núi non trùng điệp ở giữa còn thừa đều là hiểm tích tiểu đạo, không có cách nào triển khai binh lực. Tại Hắc Giáp đem cùng Dâu Dê xuất lĩnh hơn 100 xích mi giáo tinh nhuệ không có rút khỏi trước đó, Trần Hải cũng không thể phân tán binh lực đuổi bắt những này chạy tán loạn phản quân. Mà bọn hắn việc cấp bách không phải là truy kích phản quân, cũng không phải muốn đuổi đi cùng vệ vu kỳ hội hợp, mà là muốn tại Tạ Tân Cốc thành lập phòng tuyến, đứng vững gót chân, lấy nên đón lúc nào cũng có thể hướng Bắc đại quy mô chạy tán loạn Tây Viên quân tàn tốt cùng sau đó tựa như nộ trào trùng kích tới phản quân chủ lực. Đồng Bắc phủ chư thành cũng không hề hoàn toàn rơi vào, mà vệ vu kỳ xuất bộ tiến vào Đồng Bắc về sau, cho dù là thất thủ phủ huyện cũng lần lượt thu phục tới, địa phương bên trên nhiều ít có võ bị có thể dùng, có phải hay không truyền lệnh địa phương võ bị hướng Tả Tân Cốc tụ tập? Đồ tử ký hỏi. Vệ vu kỳ không có đại bại trước đó, ai sẽ để ý tới chúng ta quân lệnh? Trần Hải bĩu môi cười một tiếng, đồ tử ký ý nghĩ thật là tốt, địa phương võ bị nếu có thể hướng Tả Tân Cốc tụ tập, hoàn toàn chính xác có thể cực lớn đền bù bọn hắn lúc này binh lực không đủ, nhưng trước mắt mà nói không thực tế, nói ra, bất quá, vẫn là phải phái người thông báo địa phương, thậm chí càng đem binh lực của chúng ta nói đến khoa trường một chút, tránh khỏi vệ vu kỳ xuất lĩnh Tây Viên quân chủ lực lớn bại lúc, phủ huyện địa phương đều coi là đại thế đã mất, liền nhao nhao đầu hàng. Phản quân đi. Bọn hắn dù là chỉ cần bế thành thủ vững, vẫn có thể kiểm chế lại phản quân bộ phận binh lực. Đô tử ký ngẫm lại cũng thế, lập tức an bài người mang tin tức ngựa không ngừng vó hướng Đồng Bắc phủ còn sót lại chư phủ huyện phi đi, đồng thời cũng phái người hướng những cái kia hương tộc thế lực cường đại thành trại mật báo, kiên định những địa phương này quan dân đấu trí, miễn đến bọn hắn tùy tiện liền hướng lưu dân phản quân quất hàng. Đương nhiên, Trần Hải cũng sẽ không quên để Đô tử ký trực tiếp thả ra linh hộp đi cho vệ vu kỳ báo tin. Nhìn xem hình thể nhỏ bé linh hộp trong chớp mắt liền bay vào tầng mây, Trần Hải thay đổi đầu ngựa, đang muốn cùng Đô tử ký Triệu Dung về Tả Tân Cốc triệu tập chư tướng phân phó đóng quân doanh trại chi tiết, đột nhiên đại địa mãnh liệt lay động, trong lúc nhất thời vách núi nứt ra, loạn thạch sụp đổ, đám người vượt dưới chiến kỵ cũng đều cả kinh hú gọi không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Trần Hải bọn hắn chỗ đứng ở địa phương, vẫn chỉ là đại địa chân chiến, vẹn vẹn tương đương với ngũ lục cấp địa chấn mà thôi, mà tại Trần Hải dõi mắt hy vọng cực bắc phương hướng, mây đen cuộn, từng đạo lôi quang hồ quang điện phảng phất long xà du tẩu. Mà đại địa chấn chiến đầu nguồn liền là từ nơi đó chuyển tới, rốt cuộc muốn dẫn động nhiều đại quy mô thiên địa nguyên khí, mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tại đại địa đình chỉ rung động trong nháy mắt, vô số đạo lôi trụ dệt ra một trường to lớn vô cùng thiên địa lôi võng, đem phạm vi mấy chục dặm đại địa đều bao lại, chói mắt màu trắng bạc lôi quang, phảng phất vô số nắng gắt tại cực bắc phương hướng thăng lên, ngay cả Trần Hải bọn hắn đều cảm thấy chói mắt. Trần Hải bọn hắn cự ly này bên trong có 300-400 dặm, nhưng tương tự là run như cầy sấy, không nghĩ tới thế gian lại còn có mạnh như thế thuật pháp thần thông, có thể tại cực trong nháy mắt chấn động giữa thiên địa lôi cương nguyên khí, ngưng dệt ra phạm vi bao trùm như thế rộng địa ngục lôi vong đến. Cho dù là thiên bảng cường giả, lại có ai có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân làm đến bước này? Vũ Uy thần hầu Đồng Lương lúc trước thi triển thần thông bổ ra Thiết Bích Sơn, đã thông Vũ Uy quân Nam Giang Ngọc Long Sơn thông đạo, đã đủ kinh người, nhưng cũng không có biện pháp cùng lúc này giữa thiên địa chỗ sen lẫn địa ngục lôi vong đánh đồng. Thiên Cương Lôi Ngục Trận. Xích Mi giáo chúng sớm là ở chỗ này bố trí xuống Thiên Cương Lôi Ngục Trận, chờ lấy vệ vu kỳ vào trọng. Triệu Dung khó đè nén khiếp sợ nhẹ giọng nói, bọn hắn đối 80 năm trước bị tiêu diệt đạo thiện viện hiểu rõ muốn so Trần Hải rất được nhiều, nhìn tình hình này không khó liên tưởng đạo thiện viện năm đó chấn kinh thiên hạ cái kia mấy đại tuyệt học, tuyệt trận. Chỉ là Triệu Dung không tưởng tượng nổi, trải qua Xích Mi giáo lên chết phục sinh đạo thiện viện một mạch, thực lực đã khôi phục lại có thể bố trí có thể nhập Yến Châu thập đại tuyệt trận liệt kê Thiên Cương Lôi Ngục trận. Mà lại Thiên Cương Lôi Ngục trận một khi bố trí, liền sẽ không chỉ một lần phát động liền hành quân lặng lẽ. Nếu là vệ vu kỳ xuất lĩnh Tây Viên quân chủ lực đều ở lôi vong phạm vi bao trùm bên trong, bực này quy mô Thiên Cương Lôi Ngục trận chỉ cần tiếp tục phát động 3-5 lần, liền có thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt, thậm chí bao gồm vệ vu kỳ bản thân đều sẽ bị đánh cho hôi phiên diệt, không có khả năng trốn tới. Tại Thiên Cương Lôi Ngục trận phạm vi bên trong, lôi trụ vây bổ toàn bộ nhờ khí cơ cảm ứng. Lần thứ nhất lôi vong bao trùm, từ 5-6 vạn người cùng càng nhiều la ngựa gánh vác lôi đỉnh công kích, thông huyền cảnh trở lên tướng sĩ có lẽ còn có thể miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, nhưng tiếp xuống thứ hai, lần thứ ba lôi vong bao trùm, không có càng nhiều tầng dưới chót tướng sĩ cùng đồ quân nhu la ngựa còng thú gánh vác lôi đỉnh, lại không có cách nào tại cực trong nháy mắt thoát đi lôi vong bao trùm phạm vi, trên cơ bản đích linh cảnh trở xuống tướng sĩ đều sẽ bị vây thành than. Cái kia còn lại 10-20 cái minh khiếu cảnh trở lên cường giả, bao quát vệ vu kỳ ở bên trong, lại như thế nào đi gánh chịu lần thứ tư, lần thứ năm lôi vong bao trùm? Giờ khắc này, Trần Hải bọn hắn đều theo bản năng nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm phương Bắc Thiên Cung. Vệ vu kỳ bộ đội sở thuộc nếu thật là tại Thiên Cương Lôi Ngục trận bao trùm hạ toàn quân bị diệt, vậy bọn hắn ngoại trừ lập tức quay đầu đi về phía nam chạy trốn, ép căn bản không hề đầu thứ hai con đường có thể lựa chọn. Bọn hắn điểm ấy binh lực, còn không có cách nào ngăn cản đạo đan cảnh cường giả chỉ huy hơn ngàn Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ cùng hơn 100 vạn lưu dân phản quân chỗ phát động thế công, bọn hắn thậm chí đều còn không rõ ràng lắm Xích Mi giáo tay không bên trong còn có hay không cái khác càng kinh khủng đón sát thủ. Một trận muốn làm sao đánh? 4-5 cái hô hấp qua đi, trong dự đoán lần thứ hai, lần thứ ba lôi đỉnh bao trùm cũng không có tiếp tục phát sinh. Xích Mi giáo mọi người an bài Thiên Cương Lôi Ngục trận cũng không hoàn chỉnh. Đô tử ký vừa sợ vừa nghi nhìn về phía Trần Hải, Triệu Dung, trong lòng của hắn mong chờ chân thực tình hình là như thế, nhưng lại không có cách nào xác nhận. Các ngươi ngẫm lại, Xích Mi giáo vì sao muốn tập kích Tần Đồng Quan, chẳng lẽ vẹn vẹn nghĩ dụ diệt 5-6 vạn sáng lập Tây Viên tướng quân tướng sĩ? Đối này Xích Mi giáo có ý nghĩa gì? Trần Hải cao mày hỏi. Đúng vậy à, Xích Mi giáo hoàn toàn còn có thể tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút 2-3 năm. Đợi lưu dân phản loạn quét sạch chư quận về sau, bọn hắn cũng có thể đang chuẩn bị càng đầy đủ về sau lại chính thức đứng ra chỉnh hợp phản quân, nhưng bọn hắn tập kích Tần Đồng Quan, lại đem Tây Viên quân chủ lực dụ diệt tại Đồng Bắc, chỉ là để thực lực chân chính của bọn họ sớm bại lộ, mà chư quận mạnh phiên cũng không có khả năng lại như dĩ vãng như vậy cố ý dung túng, dẫn lửa thiêu thân. Triệu Dung cũng khiếp sợ nói ra. Thiên sư cùng Lương Toan tính là Tần Đồng Quan phòng ngự đại trận. Đô tử ký chấn kinh mà hỏi. bố trí thiên cương lôi ngục trận cần bao nhiêu trận khí, những này trận khí bên trong lại có bao nhiêu là địa cấp trở lên pháp bảo, chỉ dựa vào Cùng Lương bọn người, làm sao có thể tại 7-80 trong năm liền luyện chế ra đến. Huống chi Cùng Thanh, Cùng Lương, Cùng Bảo các loại đạo thiện viện di nghiệt, cho dù mượn giả chết thoát thân, mấy chục năm qua tiềm phục tại chỗ tối phát triển thế lực, lại chỗ nào sẽ có bao nhiêu thời gian, có bao nhiêu thiên tài địa bảo đi luyện chế pháp bảo trận khí. Triệu Dung tin tưởng vững chắc suy đoán của hắn không sai, ánh mắt lấp lánh nói ra, bọn hắn hẳn là từ Tần Đồng quan phòng ngự trong đại trận hủy đi ra đại lượng trận khí, mới có thể tại Đồng Bắc miễn cưỡng kiếm ra một bộ thiên cương lôi ngục trận đến, nhưng cũng xa chưa nói tới hoàn chỉnh. Muốn thật sự là như thế, chúng ta chưa hẳn không thể một trận chiến. Trần Hải vô cùng kiên định nói, hắn tuyệt không cam lòng hiện tại liền xám xịt xuất bộ hướng nam chạy trốn. Trần Hải lập tức đem phiền thành, Ngô Nông, Tôn Bất Hối, Thiết Côn bọn người triệu tập tới, yêu cầu Triệu Dung, Đồ Tử Ký lưu lại thay hắn chỉ huy toàn quân, tận khả năng vào ngày mai sáng đem phòng tuyến cấu dựng lên. Dự tính bại tốt cùng truy binh vào ngày mai vào đêm trước liền sẽ đại quy mô vào tới, mà hắn thì tự mình dẫn dưới trướng hơn trăm tinh nhuệ hô kỵ cùng phiền thành bộ đội sở thuộc lập tức xuyên qua Đồng Bắc phủ bắc tiến, nên đón hướng nam chạy trốn bại tốt, cũng muốn cực tận khả năng đi kiểm chế quét sạch truy sát đi ra phản quân cùng xích mi giáo chúng. Chương 165, tan tác thiên địa lôi cương nguyên khí chấn động dẫn phát đại địa kịch chấn lúc, đã đầy đủ để phòng đồ trọng chính, đồ trọng cẩm, vẫn là xuất bộ theo đôi tây viên quân chủ lực tiến vào Lôi Dương cốc phạm vi. Cái kia một cái chớp mắt lúc, bọn hắn tự thân khí cơ đều bị nghiêm trọng nhiễu loạn. Lấy bọn hắn minh khiếu cảnh tu vi tại ngắn ngủi số trong nháy mắt bên trong đều như luống cuống, thậm chí đều không thể tồi động mình trong thân thể chân nguyên thi triển thuật pháp thần thông, hoặc tồi động pháp bảo linh kiếm đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia dày như mưa thác nước lôi đình anh bổ xuống, đem trọn tòa Lôi Dương bĩu môi bao trùm ở bên trong. Lấy tu vi của bọn hắn, cho dù là lấy lục thân gánh bắc đợt thứ nhất lôi thác nước bao trùm tự nhiên không phải vấn đề gì. Mà từ Tần Đồng Quan giết ra một lần nữa tụ lại đến đồ trọng cầm bên người tàn tốt, tuyệt đại đa số người cũng đều có thông huyền cảnh trung hậu kỳ nội tình, thương vong còn tuyệt chưa nói tới thảm trọng. Nhưng mà tại Tần Đồng Quan bên ngoài, Trần Hải cho hắn mượn nhóm cái đám kia tọa kỵ, chỉ là phổ thông ngựa tốt, cũng không có cái gì thanh rảo mã loại hình dị chủng kỵ thú, tại như thế dày đặc lôi thác nước bao trùm phía dưới, tựa như là bị ném vào trong chảo dầu tôm cá, lập tức liền bị đánh đến cái hy lý hoa lạc. Gần trăm thất ngựa tốt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn lại tọa kỵ hoặc tàn hoặc kinh, đều hoảng sợ bốn bọn, hoặc ngã trên mặt đất liều mạng giãy giụa, run rẩy, trên lưng ngựa tướng sĩ bị hất tung ở mặt đất. Khắp nơi đều là chi tàn huyết phun thảm trạng, phản phất tu la địa ngục. Đô trọng chính, đô trọng cầm đều dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn bộ đội sở thuộc thương vong còn coi là bình thường, nhưng liền tại bọn hắn phía trước, là từ Đồng Bắc phủ chư huyện điều cường tráng dân dũng tạo thành đồ quân lưu doanh, 2-3 vạn người đều không có cái gì tu luyện nội tình, trong nháy mắt đều bị đánh thành thang gốc, nổ ngang lộn xộn khắp nơi đều là tử thi, vô cùng thê thảm, chỉ có số người cực ít còn sống, nhìn xem đầy đất xác chết cháy đều thất hồn lạc phách không có chút điểm phản ứng. Những người này cho dù chiến hậu có thể còn sống sót, đại khái chắc chắn sẽ đến mất. Đô trọng chính, đô trọng cầm bọn hắn còn không biết xích mi giáo nội tình, nhưng biết có thể khống chế như thế bảng bạc thiên địa lôi cương nguyên khí, nếu như là người vậy ít nhất phải là tu vi đạt đến đạo thai cảnh đỉnh phong lục địa thần tiên mới được. Nhân vật như vậy, đại yến đế quốc cảnh giới cũng chỉ có một người, đó chính là trong truyền thuyết đã sống gần thiên tuế Ngụy Tử Nha. Mà Ngụy Tử Nha đều đã có 7-80 năm không có đi ra khỏi Thần Lăng Sơn, cho dù trong Thần Lăng Sơn cũng đã có 7-80 năm đều không hề lộ diện, giống Trần Huyền Chân vào học cung, đảm nhiệm Khuê Lang cung đại tế tiểu, đều không có cơ hội gặp Ngụy Tử Nha một mặt. Ngụy Tử Nha tại đại yến đế quốc liền là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, mặc dù hắn tại thiên bảng bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng thế nhân đều công nhận địa vị của hắn hẳn là muốn vượt lên cái khác thiên bảng cường giả phía trên. Nhưng hắn đến cùng hiện tại còn có sống hay không lấy, ai cũng không biết. Trong bạn quân làm sao lại có cùng Ngụy Tử Nha loại này lục địa thần tiên sánh vai nhân vật tồn tại? Mà trong bạn quân thật muốn có như thế một vị lục địa thần tiên cấp tồn tại, trực tiếp đem Vệ Vu Kỳ xem như sâu kiến bóc chết, khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng chính là, làm sao khổ đại khai sắc giới, đem mấy bạn Tây Viên quân tinh nhuệ, mười mấy bạn phủ huyện dân dũng đều muốn tươi sống đánh chết. Đô trọng cẩm, đô trọng chính tuyệt không tin phản quân có loại tồn tại này, vậy chỉ có thể hướng đỉnh Tiêm Tông môn mới có thể có tuyệt thế trên đại trận suy nghĩ. Bọn hắn chỗ bước vào chỗ này sơn cốc, tên là Lôi Dương cốc. Giữa thiên địa lôi cương nguyên khí ngoài định mức dồi dào, cho dù không thể dùng pháp bảo hoặc ngưng tụ đạo triển tiếp dẫn, ngày nắng thậm chí đều sẽ có lôi đỉnh bổ xuống, cũng là bố trí lôi pháp đại trận mai phục cường địch tuyệt hảo chi địa. Nhưng là cái gì lôi pháp đại trận sẽ có được khủng bố như thế thiên uy chi lực? Đô trọng cẩm, đô trọng chính kiến thức cũng không tính cạn, cũng nhất thời nghị không ra thiên cương lôi một trận, nhưng cái này không ngại bọn hắn nhận do phản quân châu bố đại trận uy lực, mà loại cảm giác này cũng tuyệt không làm bọn hắn dễ chịu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lại có một lần khủng bố như thế lôi thác nước dày đặc bao trùm xuống tới, không có phàm phu tục tử cùng la ngựa còn thú gánh vác lôi đỉnh thiên uy, bọn hắn thật vất vả tụ lại lên Tần Đồng Quan hơn ngàn tàn tốt, chỉ sợ liền không có bao nhiêu người có thể sống. Nếu như thiên uy lôi thác nước lần thứ 3 bao trùm tới, cho dù là bọn hắn muốn sống, cũng phải nhìn lao thiên thượng không nể mặt. Thiên địa phảng phất dừng lại số giây lát thời gian ngắn, thẳng đến hai cánh trong sơn cốc bộc phát như sơn băng hải tiếu tiếng gào thét, đồ trọng cẩm, đồ trọng chính mới giật mình tỉnh lại. Phản quân mai phục hai cánh sơn lĩnh phục binh hướng Lôi Dương cốc công kích, mặc dù bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lâm vào phản quân núi đao biển kiếm bên trong, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể thoáng buông lòng một hơi, vừa rồi thiên uy lôi thác nước sẽ không lại đến một lần, chỉ cần dễ ra khỏi chúng đây, bọn hắn còn có đường sống. Phản quân châu bố trí lôi pháp đại trận không hoàn chỉnh, không thể lần nữa khoe bay. Nhanh thu nạp chiến mã. Đô trọng cầm hét lớn, giọng phá âm bén nhọn, nhắc nhở tả hữu bị sét đánh phủ tướng sĩ. Hơn ngàn con chiến mã, đánh chết bổ tàn hơn nữa, cái khác chiến mã đều tứ tán sợ quá chạy mất, nhưng bọn hắn không thể mất đi tính cơ động, vẫn là phải trước tận khả năng đem mặt khác bị hoảng sợ chiến mã bắt trở về. Hiện tại tất cả mọi người bị đánh phủ, đại doanh bên kia hỗn loạn tương mừng, bọn hắn hoàn toàn không có chút nào phát giác bước vào phản quân bảy địa ngục bấy dập, đột nhiên ở giữa liền nhận thảm liệt như vậy đả kích, đồ trọng cầm, đồ trọng chính căn bản cũng không trông cậy vào vệ vũ kỳ, Diêu Khải Thái các loại đem còn có năng lực trọng chỉnh chiến trận, co vào phòng tuyến. Mà phản quân lúc này như lũ quét cuồng biểu giết ra, hiển nhiên cũng không có tính toán cho bọn hắn thời gian phản ứng. Bọn hắn muốn sống, chỉ có thể tận khả năng thu nạp bên người tinh nhuệ dòng chính, trực tiếp đi về phía Nam Pháp Tây. Trần Hải xuất bộ bắc tiến tin tức, đồ trọng cẩm, đồ trọng chính bọn hắn là đã sớm rõ ràng, đồ tử ký tại viết cho trong thư của bọn họ, rất nhiều chuyện đều nói đến mờ mờ, nhưng vẫn là kịp thời nói cho bọn hắn đệ thất đô tướng sĩ mỗi ngày bắc tiến triển. Bọn hắn lúc này cũng gấp đôi rõ ràng phiệt chủ đồ quyết ban sơ để đồ tử ký chỗ mang hộ lời nói là dụng ý gì. Đây hết thảy vậy mà đều tại phiệt chủ trong dự liệu. Phiệt chủ đồ quyết vậy mà đã sớm đoán được phản quân không đơn giản, bọn hắn sơ hồ chủ quan gặp thụ lại tỏa, mà như phiệt chủ nói, Trần Hải nếu thật là bọn hắn sau cùng người giải chung, bọn hắn giờ khắc này nên trăm phương ngàn kế tận khả năng nhiều dẫn đầu tàn binh bại tốt giết ra khỏi chủ đây, đi cùng Trần Hải tụ hợp. Trần Hải thật muốn có giống phiệt chủ xem trọng như vậy có phi phạm chi năng, cái kia có lẽ còn có trọng chỉnh trận cước cơ hội. Lưu dân phản quân đại đa số vẫn là đám mô hợp, trong đó có mấy cố đầu khỏa khăn đen tinh nhuệ chiến lực, muốn so địa phương võ bị mạnh hơn một đoạn, nhưng cũng không thể cùng hổ bí quân đánh đồng. Tây biên quân đã liền tân biên, rất nhiều chiến tốt đều còn không có làm sao kinh lịch huyết tinh chiến trường rèn luyện, nhưng ở chính diện trên chiến trường đánh bại trong bạn quân khăn đen tinh nhuệ cũng không phải việc khó. Nhưng lúc này gần 5 vạn Tây biên quân hung hăng tốt, tại Thiên Uy lôi thác nước bao trùm dưới, gần 5-6 ngàn tướng sĩ cho từng đạo ngân liên giống như lôi trụ trực tiếp đánh chết, những người khác ngốc đứng tại chỗ bị dọa đến hồn phi phách tán, hoặc tàn hoặc kinh hái chiến mã tại lôi dương trong cốc bốn phía xung đột tán loạn, đồ quân nhu xe lật đến tận cùng đều là, bốn phía dân dũng thương vong chi thảm trạng, nhìn thấy mà giật mình, vô số tướng sĩ đều tuyệt vọng chờ lấy đợt tiếp theo lôi thác nước hướng đỉnh đầu của bọn hắn bao trùm tới. Đợt tiếp theo lôi thác nước cuối cùng không có giáng lâm, mà đợi giống như dòng lũ phản quân từ đối diện núi đằng sau giết ra đến, lúc này mấy vạn tướng sĩ mới thoáng lấy lại tinh thần, nhưng lúc này, dưới tình hình như thế, ai cũng không xa xỉ nghĩ còn có thể thu nạp, trọng chỉnh trận hình. Hướng nam chạy trốn. Tất cả người sống, bao quát hoa chết đống, xô dung những này mắt cao hơn đầu thiền chi tiêu tử nhóm, trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là đi về phía nam trốn. Lôi Dương cốc mặt phía bắc là phản quân một chỗ lớn trại, cũng là Tây Viên quân lần này cường công mục tiêu, coi như không thấy được có hơn ngàn áo bào đen thân ảnh lúc này ngự kiếm giết ra, bọn hắn cũng rõ ràng bên trong mai phục có phản quân tinh nhuệ trọng binh, tuyệt không phải bọn hắn những này thất linh bát lạc võ tướng có thể ngăn cản. Bọn hắn đồng thời cũng không rõ ràng Lôi Dương cốc hai cánh bên trong dãy núi, đến cùng có bao nhiêu phản quân phục binh, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi về phía nam trốn. Lôi Dương cốc mặt phía nam liền là Đồng Bắc phủ, là bọn hắn xuyên qua đồng tiến nhập Lôi Dương cốc địa phương. Vệ Vũ Kỳ trước đó lại thế nào cuồng vọng kinh địch, cũng sẽ không đối đường lui ngồi yên không lý đến, lúc này còn có thể xác nhận Đồng Bắc phủ cảnh nội, cũng không có đại quy mô phản quân mai phục chép ngăn đường lui, càng quan trọng hơn, Trần Hải xuất lĩnh Tây Viên quân đệ thất đô tướng sĩ cũng hẳn là tiến vào Đồng Bắc phủ cảnh nội, chỉ có cùng đệ thất đô tướng sĩ tụ hợp, bọn hắn mới có trọng chỉnh trận cước cơ hội. Lúc này nếu ai chạy hơi chậm một chút, liền sẽ lâm vào phản quân đao hải kích trong rừng, vạn kiếp chớ phủ. Vệ Vũ Kỳ nhìn đại thế đã mất, trang diện tuyệt không phải hắn có khả năng vãn hồi, tại rất nhiều hộ vệ tọa cùng dưới, chỉ có thể khu ngự bích tinh tích thủy thú cũng theo đại lưu đi về phía nam bỏ chạy. Vệ Vũ Kỳ, lão bằng hưu gặp nhau, làm sao lại vội vã rời đi? Vệ Vũ Kỳ quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hắc bảo lăng không che lại đến, những nơi đi qua không gian cũng hơi bắt đầu vặn mèo, nhìn như một kiện gió thổi bỏ chạy áo bào đen, lúc này lại nặng tựa như núi cao hướng đỉnh đầu hắn nghiền ép lên tới. Vệ Vũ Kỳ nghe không ra áo bào đen về sau thanh âm là ai, năm đó hắn mặc dù tham dự tiêu diệt đạo thiện viện chiến sự, nhưng hắn lúc ấy vẫn chỉ là tiểu lâu lâu một cái, đều không có cơ hội cùng trời sư cùng thanh, cùng lương nhân vật như vậy chạm mặt. Hắn lúc này tuyệt không dám có một chút chậm trễ, thế ra lục thần tiên, kim chói liền hướng khi đến che đậy tới áo bào đen rút đi. Áo bào đen phảng phất một đầu có linh hồn hung thú, nhất thời liền muốn đem Vệ Vũ Kỳ lục thần tiên thôn vệ đi bảo, lục thần tiên nếu là dễ dàng như vậy bị cuốn đi, không coi là địa cấp pháp bảo, một đám kim quang loạn chiến, một trận mạnh hơn một trận, trùng kích nuốt cuốn qua tới áo bào đen, muốn đem áo bào đen xé thành phấn vụn. Áo bào đen đột nhiên lùi về nguyên trạng, phảng phất một đám mây đen lơ lửng ở 300-500 mét cao giữa không trung. Lúc này đám người mới nhìn đến một cái khô gầy không thịt, phảng phất bộ xương bọc da giống như áo vàng lão giả đứng tại mây đen giống như trên hắc bảo, duỗi ra vuốt chim giống như bàn tay hướng phía dưới đại địa theo tới. Mấy trăm trượng phương viên bên trong đều có không khí bị vô tận cự lực đè nát tiếng oanh minh, Vệ Vũ Kỳ tự nhiên không sợ áp lực như vậy, nhưng bên cạnh hắn dòng chính hô vệ cảm thụ lại hoàn toàn không giống, từng cái đều cảm thấy có vô cùng cự lực từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, trực giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vỡ. Áo vàng lão giả một trường đánh kích phạm vi quá rộng, thậm chí cũng không thể đem thông huyền cảnh võ tu đặt ở bánh thịt, nhưng hắn liên tiếp mấy trường dụ ý, vẫn là phải làm hậu mặt giết đi lên tinh nhuệ giáo đồ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vệ Vũ Kỳ chỉ là tồi động lục thần tiên, đem cái này vô hình cự trưởng kích thành phấn vụ. Áo vàng lão giả lúc này trực tiếp đưa tay hướng lục thần tiên bắt tới. Áo vàng lão giả so với người bình thường quái dị không đi nơi nào, cánh tay hơi lâu một chút, cũng bất quá đầu gối, nhưng tại thời khắc này, áo vàng lão giả vuốt chim giống như quái thủ, cách 300-400 mét hư không, trực tiếp đem lục thần tiên tóm vào trong tay, lại đột nhiên thu trở về đi. Lục thần tiên là Vệ Vũ Kỳ mệnh căn tử, làm sao cam nguyện bị áo vàng lão giả cướp đi? Còn nhận ra ta người bạn cũ này? Áo vàng lão giả mở miệng hỏi lại. Vệ Vũ Kỳ gặp áo vàng lão giả một đối ba sừng già mắt hiện lên quỷ dị quang mang, hạ dây lát giật mình tỉnh lại, đã thấy hơn ngàn áo bào đen thân ảnh đã giết vào hắn hô vệ doanh, không nghĩ tới cái này áo vàng lão giả thực lực mạnh mẽ dị thường, sẽ còn trung tâm thần người ta thuật. Chương 166, mưa gió gấp rút tiếp viện vệ Vũ Kỳ bên người hơn ngàn hô vệ, là như thế năm qua đi theo, hắn hoa cực lớn tâm huyết bồi dưỡng dòng chính thuộc cấp, mỗi một người đều có thông huyền cảnh trung hậu kỳ nội tình, ích linh cảnh thuộc cấp không dưới trăm người, thậm chí còn có mấy danh minh khiếu cảnh cường giả, là vệ Vũ Kỳ trung thành nhất đồng bạn, mạnh như thế chiến lực, có thể nói tuyệt không tại kích thước ngang hàng đạo nha binh phía dưới. Nhưng mà theo áo vàng lão giả giết tiến đến hơn ngàn áo bào đen, đều là xích mi giáo mấy chục năm qua bồi dưỡng tinh nhuệ giáo đồ, thực lực mạnh hơn, hơn nữa còn mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như vệ Vũ Kỳ bên người hô vệ có thể kịp thời tụ lại, kết thành chiến trận, bên ngoài lại có đại lượng tây viên quân hung hãn tốt tầng tầng bảo hộ, tự nhiên không sợ xích mi giáo hơn ngàn giáo chung có thể tại trước mặt bọn hắn chiếm được nửa chút lợi lộc, thậm chí còn có thể tiến hành kiên quyết phản kích. Mà lúc này tông phiệt tử đệ xuất thân võ tướng, quan võ đều vứt bỏ bộ trước trốn, tây viên quân muốn năm vạn tướng sĩ đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi đi về phía nam chạy trốn, nơi nào còn có ai nghĩ đến tụ lại tới bảo vệ chủ tướng. Vệ Vũ Kỳ bên người hơn ngàn hố vệ kinh hoàng không chừng thời điểm bị cường địch giết vào, vốn là lỏng lẻo trận hình nhất thời liền bị cắt chém thành mấy khối, chỉ có không đến 200 người kịp thời hướng vệ Vũ Kỳ bên người tụ lại tới. Không còn là chiến trận ở giữa huyết tinh chém giết, đầy trời chỗ bay chính là linh kiếm, là pháp bảo, là phụ triện, là huyền kích linh kiếm phá vỡ phát ra xé rách hư không kiếm mang kích ánh sáng, là linh giáp hộ thuẫn bị thương sau chỗ kích phát đạo đạo vỡ vụn huyền quang, là phụ triện biến thành liệt diễm chi hải, băng truy phong bạo, là thuật pháp thần thông cuốn lên thiên địa nguyên khí tại vô tình xé rách đại địa. Từng cây bén nhọn nham đâm từ lòng đất đâm ra, từng khối cự thạch ở giữa không trung bị liệt diễm bao vây lấy, đốt dùng, hóa thành từng đoàn nóng bỏng nham tương cuốn ngược tới. Vệ Vũ Kỳ tế ngự lục tiên, từ đầu đến cuối đều bị áo vàng lão giả áp chế, chỉ có thể nghe bên người đi theo nhiều năm dòng chính hô vệ không ngừng phát ra cực kỳ bi thảm rú thảm. Ngoại trừ bên cạnh hắn 200-300 hô vệ coi như chỉnh đốn, còn có thể tế dùng tính ra hàng trăm phụ triện hình thành từng đạo rắn như thép vách tường phòng ngự linh cháo, còn có thể ném mạnh mâu sắt, dặn xạ mũi tên sắt quấy nhiễu cường địch thế công, còn có thể khu ngự thiết giáp chiến kỵ từ hai cánh lập đi lặp lại trùng sát, bắt buộc cường địch không cách nào trực tiếp giết tiến đến bên ngoài, nhưng bên ngoài bị cắt ra mấy trăm hô binh, cái này lúc sau đã bị giết đến thất linh bát lạc, không có sức hoàn thủ. Lúc này những cái kia đầu khỏa khăn đen phản quân khăn đen binh tinh nhuệ cũng chém giết tới, giết chóc càng nhanh chóng hơn. Vệ soái, Diêu Khải Thái kêu to, hắn nhìn thấy con hắn Diêu Hiên lấy một cây chiến kích đau khổ ngăn cản được hai thanh linh kiếm công sát, thất khiếu chảy máu, chiến giáp cũng bị vô cùng sắc bén kiếm mang chạm cắt ra từng đạo kinh khủng vết rách, lại khó chi chống bao lâu, hắn chỉ có thể kêu to nhắc nhở vệ Vũ Kỳ, lại không pha bay, một khi trở bọn hắn mang theo người phụ triện hao hết, tự thân chân nguyên lại chi chống đỡ không được bao lâu, liền sợ là không còn cơ hội phá vòng đây. Vệ Vũ Kỳ không đành lòng từ bỏ đi theo nhiều năm hố vệ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức phá bay, há miệng cuồn phún một ngụm kim sắc máu tươi, hóa thành một đoàn kim mang mơ hồ huyết vụ hướng Lục Thần Tiên cuốn ngược đi qua. Lục Thần Tiên phảng phất một con hung thú, đem huyết vụ thôn phệ không còn, uy thế đột nhiên tăng cường lần dư, đem áo vàng lão giả đánh cho liên tục bại lui. Nhìn thấy vệ Vũ Kỳ đều liều mạng, Xích Mi giáo chúng cũng không dám làm cho quá gần, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên là không muốn nỗ lực quá nhiều thương vong, càng nghĩ hơn là quanh co bọc đánh, từng ngụm đem tây viên quân đầu hung thú này trên người thịt mỡ căn xuống đến, cho ăn no mình. Đi. Vệ Vũ Kỳ nhìn thấy áp lực giảm xuống, lúc này không đi chờ đến khi nào, khu ngự bích tinh tích thủy thú, xuất lĩnh tản quân cũng đi về phía nam phá đây. Nhưng vệ Vũ Kỳ cái này mấy trăm người là tây viên quân nhất mập một miếng thịt, áo vàng lão giả cùng Xích Mi giáo chúng cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn tiên cương lôi ngục trận phát động lúc, đã là tiến vào trạm vào tối, sắc trời rất nhanh liền đen lại, tí tách mưa xuống, mưa rơi cũng là càng rơi xuống càng lớn, cùng phong gào thét, sau nửa đêm còn hạ mưa đá. Đây đều là thiên cương lôi ngục trận phát động về sau, thiên địa nguyên khí nhiễu loạn bố trí. Trân Hải, Phiền Thành, Ngô Ngông, Tôn Bất Hối cùng Man Nô Thiết Côn xuất hơn 600 tinh nhuệ xâm nhập Đồng Bắc phủ cảnh giới, nửa đêm liền gặp được Sở Soạn hướng nam chạy trốn Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng chính bộ đội sở thuộc. Tại Tây Viên quân chủ lực tiến vào Lôi Dương cốc chúng mai phục lúc, Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng chính bộ đội sở thuộc lúc ấy ngay tại Lôi Dương cốc nam bên miệng duyên, bọn hắn xuất bộ xông ra Lôi Dương cốc lúc, hai cánh sơn lĩnh mới có đại cổ phản quân giết ra đến, nhưng không có cho bọn hắn chế tạo quá nhiều phiền phức, Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc tương đối hoàn chỉnh mang ra ngoài. Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc mặc dù chiến mã tổn thất rất nhiều, nhưng hai, ba người hợp thừa một con chiến mã, vẫn là kịp thời cùng truy binh kéo dài khoảng cách. Mưa gió cùng làm, trời tối đưa tay không thấy được năm ngón, địch ta khó phân biệt, nếu không phải Phiền Thành cùng Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng chính quen biết nhiều năm, Trần Hải cũng trước nhận ra Đồ Trọng Cẩm tọa tiền linh cầm thanh chi bằng, hai quân bỗng nhiên gặp nhau đều có thể trước làm. Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng chính lúc này mới biết được Trần Hải xuất bộ tại buổi trưa liền đã chiếm lĩnh Tả Tân Cốc, mà ngoại trừ Đồ Tử Ký, Triệu Dung xuất đệ thất đô chủ lực tại Tả Tân Cốc tăng tốc cấu trúc phòng tuyến bên ngoài, Trần Hải còn tự thân xuất tinh nhuệ tới đón viện binh, tâm tư của bọn hắn mới thoáng an định lại. Không cần Trần Hải nói thêm cái gì, từ phản quân cũng không thể ngăn cản Trần Hải xuất bộ tiến chiếm Tả Tân Cốc, có phong phú lãnh binh kinh nghiệm tác chiến Đồ Trọng Cẩm cũng có thể phán đoán phản quân thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thật sự là thiên cương lôi ngục trận cho bọn hắn mang đến quá nhiều sợ hãi cùng kinh hoàng, tây viên quân chủ lực lập tức liền bị đánh sụp đổ mất, bằng không bọn hắn có thể kịp thời thu nạp trận hình, không phải không có lực đánh một trận. Chẳng qua là lúc đó cái kia tình hình, tông phiệt tử đệ xuất thân võ tướng, quan võ mang theo chạy trốn, còn có người nào năng lực thu nạp trận hình? Trần Hải bọn hắn đi ra, không sai biệt lắm đem có thể mang ra chiến mã đều dẫn tới, cùng độ trọng cầm bộ đội sở thuộc hợp đến cùng một chỗ, hai bên lập tức liền có gần 2000 tinh kỵ có thể dùng. Trần Hải biết được Tây Viên quân chủ lực bị tập kích lúc, vệ vu kỵ bộ đội sở thuộc hô vệ tinh nhuệ ngay tại đoạn trước nhất, đang muốn tổ chức binh lực cường công ở trước mặt phản quân lớn trại. Trong lòng của hắn biết cái này cũng mang ý nghĩa, phản quân phục binh từ lớn trại cùng hai cánh sơn lĩnh giết ra lúc đến, vệ vu kỵ bộ đội sở thuộc hô vệ doanh tinh nhuệ sẽ thành phản quân tiêu diệt hàng đầu mục tiêu. Về sau rất nhanh trời liền đêm đen đến, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, mưa gió đại tác, cuồng phong mưa rào dẫn phát lũ quét của tới, khiến cho Tây Viên quân tướng tốt hướng nam chạy trốn trở nên gấp đôi khó khăn, nhưng cùng lúc phản quân truy sát cũng bị như thế thiên khí trời ác liệt kéo chậm xuống tới. Ý vị này ngưng lại tại Đông Bắc phủ Bắc cánh Tây Viên quân tướng tốt, thương vong còn không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mời đồ soái tập kết bộ đội sở thuộc, cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục bắc tiến. Trần Hải ánh mắt lấp lánh tiếp cận Đồ Trọng Cẩm. Đồ Trọng Cẩm có chút sợ hãi, mặt phía Bắc hỗn loạn tương mừng, Tây Viên quân tại Đông Bắc phủ Bắc bộ căn bản không có khả năng tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, bọn hắn theo Trần Hải bắc tiến, một khi đụng vào phản quân chủ lực, liền sẽ trở thành phản quân chằm chằm ăn hoạch tâm mục tiêu. Huống chi bọn hắn trước mắt phán đoán phản quân thực lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng nếu là phán đoán sai lầm đâu, nếu là phản quân còn có đòn sát thủ không có lấy đi ra đâu. Bọn hắn trước đó không phải liền là ăn khinh địch chủ quan thua thiệt. Nhưng mà Đồ Trọng Cẩm lúc này cũng vô pháp cự tuyệt Trần Hải yêu cầu, nhưng hắn lúc này vẫn là mang tội chi thần, thái úy phủ sau đó truy cứu hai phiên đại bại trách nhiệm, tội lỗi của hắn tuyệt không kém Vệ Vũ Kỳ. Vệ Vũ Kỳ là xa kỵ tướng quân, là vệ thị đạo đan cảnh nhân vật trọng yếu, cũng là thâm thụ thái tử doanh đan tín nhiệm dòng chính, cho dù là thụ trách phạt, cũng sẽ không là tử tội, vậy quá úy phủ nhất định phải đẩy ra một cái dê thế tội lấy túc quân pháp, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Đồ Trọng Cẩm hắn lúc này không những không thể lại chạy trốn, còn nhất định phải lập công giảm bớt chịu tội. Mà phiệt chủ cũng đã sớm thông qua tử ký truyền lời, nói Trần Hải liền là người giải trung, hắn chỉ có thể đem hy vọng có thể mong đợi kẻ này trên thân. Trần Hải lúc này cũng dám xuất bộ hướng bắc đột tiến, hắn lại há có thể lùi bước? Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm mưa gió đi gấp, qua sơ hy thời gian, mưa rơi mới hơi nhỏ một chút, thiên địa có chút mơ hồ có thể miễn cưỡng phân biệt trùng điệp dãy núi rừng rậm hình dáng. Không tại động thiên linh trong đất, huyền tu đệ tử chỉ có tại sơ hy dương khí mới lên thời điểm đem trùng hòa chi linh khí luyện nhập thể nội hóa thành chân nguyên. Một đêm đi nhanh, Trần Hải bọn hắn tiêu hao cũng lớn, cũng đúng lúc này hạ lệnh hơn 2000 cưỡi dừng lại, trốn trong rừng rậm ăn đan dược làm sơ hơi cả. Sơ hy lúc thoáng qua một cái, Trần Hải lại xuất bộ lập tức lên đường. Lúc này bại tốt đã đại quy mô từ mặt phía bắc tuôn đi qua, những này bại tốt bên trong ngựa cực ít, Trần Hải bọn hắn cũng không có cách nào thu nạp bọn hắn, chỉ là nói cho bọn hắn, viện quân đã tại Tả Tân Cốc thành lập phòng tuyến, muốn bọn hắn ngựa không ngừng vó bỏ chạy Tả Tân Cốc, tới đó đồ tử ký, Triệu Dung tự sẽ thu nạp những này bại tốt. Sau đó, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ đại cổ phản quân truy binh, vì tiết kiệm mã lực, Trần Hải hạ lệnh tướng sĩ đều dẫn ngựa đi bộ. Phản quân bị mưa gió cản trở một đêm, đến sáng sớm mưa rơi dừng lúc, bọn hắn mới có thu hoạch chiến quả cơ hội, lúc này giết vào Đồng Bắc phủ Bắc bộ chiến trường, trắng trận tàn sát bại tốt, mở rộng chiến quả. Tông Việt Tử đệ xuất thân quan võ, võ tướng, tại tùy tùng chen chúc chạy trốn cực nhanh, thiên địa rộng lớn, bọn hắn 3 năm người, hơn 10 người hướng thâm sơn trong rừng rậm vừa chui, tạm thời cũng không sợ phản quân có thể truy sát đến bọn hắn. Mà một khi không có quan võ, võ tướng bị chèo chống, cho dù là truy sát đi ra phản quân thực lực cũng không mạnh, sĩ khí mất sạch Tây Viên quân bại tốt cũng đã thành so lưu dân càng không chịu nổi đám hỗ hợp, triệt để không có sức hoàn thủ. Phản quân truy binh cũng không nghĩ tới, Trần Hải gặp thừa dịp lúc ban đêm đội mưa bắt tiến. Tại hỗn loạn như thế trong đêm, Tả Tân Quốc phụ cận phản quân chính sát cũng sớm mất đi Trần Hải tung tích của bọn hắn, cho nên Trần Hải xuất 2000 tinh kỵ, xuất hiện tại Đồng Bắc phủ Bắc Bộ, trước hết nhất giết vào Đồng Bắc phủ Bắc Bộ chiến trường phản quân, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên tiếp năm đường đều là hơn ngàn người quy mô phản quân truy binh bị Trần Hải lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan. Có một đường khăn đen phản quân, tại trong bạn quân có thể xương tinh nhuệ, nam, 6000 người cũng khó khăn đến phân phối chiến mã, trước hết tiến vào Đồng Bắc phủ Bắc Bộ địa khu tung hoành năng dọc. Vây giết Tây Viên quân bại tốt, tiện ý hình tại một tòa cạn trong cốc thành lập phòng tuyến, để đem càng nhiều Tây Viên quân bại tốt giữ lại ở. Bọn hắn nhận được tin tức Tây Viên quân chủ tướng sắp xuất tàn quân trốn đến nơi đây, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị đến Trần Hải gặp xuất bộ. Đột nhiên từ mặt phía nam giết tới, khắp nơi đều là người sôi ngựa hí, Trần Hải xung phong đi đầu, đáp lấy thanh giảo mã tả hữu xung đột, chiến kích mỗi một lần bung chạm đều sẽ mang theo một chùm máu tươi kích vậy. Theo sát Trần Hải bên trái man nô thiết côn càng giống là hình người cô máy giết chóc. Khăn đen binh tại trong bạn quân có thể xương tinh nhuệ, nhưng Trần Hải xuất lĩnh hổ làng chi sư trước mặt vẫn là yếu đi. Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Chính xuất lĩnh tướng sĩ, một đêm đều là lo sợ không yên. Lúc này nhìn thấy Trần Hải xuất bộ ở phía trước trùng sát, lúc này cũng thoáng khôi phục dũng khí, bắt đầu chia binh hai đường, từ hai cánh bọc đánh, trùng sát trong sơn cốc khăn đen quân, cũng là rất mau đem từng khỏa phản quân đầu lâu bỏ vào trong túi. Đợi trong sơn cốc khăn đen quân không chịu nổi áp lực hướng bắc tan tác lúc, cùng áo vàng lão giả cùng hơn ngàn xích mì tinh nhuệ giáo chúng chiến đấu một đêm vệ vũ kỳ, cũng rốt cục xuất tàn quân xuất hiện tại Trần Hải trong tầm mắt. Chương 167, trước trận Diêu Khải Thái không nghĩ tới áo vàng lao giả cùng hơn ngàn xích mì tinh nhuệ giáo chúng dây dưa sẽ như thế ương ngạnh, cho dù đen kịt chi dạng, cuồng phong mưa rào đại tác, mưa đá giống hòn đá giống như giáng xuống, đều gắt gao cắn sau lưng bọn họ. Bọn hắn chỉ cần có chút không chú ý, liền làm mấy chục đạo lăng lợi kiếm mang đột chạm tiến đến, đem bọn hắn tàn phá, mọi mệnh không chịu nổi phòng ngự trận liệt xé mở từng đạo chói mắt lỗ hổng, thu hoạch đi mấy cái nhân mạng. Phá vây đi về phía nam, mặc dù không ngừng có tàn tốt tụ tập tới, nhưng bọn hắn một đêm trôi qua, đi về phía nam phá vây không đến 200 dặm, bên người tướng sĩ cũng từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua 300 người. Diêu Khải Thái không biết vệ vũ kỳ còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng hắn không chỉ có bí cung linh hải bên trong dấu tuyết, tinh thần nghiệp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, lúc này chỉ là miễn cưỡng bắt lấy yên ngựa, không để cho mình từ trên lưng ngựa ngã xuống, còn hắn Diêu Hiên đã kiệt lực đã hôn mê, gọi một tên gia tướng lưng tại sau lưng, nhưng không thể phá vây ra ngoài, bọn hắn cuối cùng là phải táng thân ở chỗ này. Áo vàng già cùng hơn ngàn xích mi giáo đồ chậm chậm đến như thế gấp, bọn hắn cũng mất đi phân tán chạy trối chết cơ hội. Mặc dù bên ngoài còn có 3-400 danh tướng tốt không có tán đi, nhưng từng cái đều sức cùng lực kiệt, toàn thân đẫm máu, kích tàn đao đoạn, túi lượng tên đã sớm dốc tuyết, khó nói bọn hắn còn có thể chống đỡ nhiều ít, có lẽ phản quân đợt tiếp theo công kích liền ngăn cản không nổi mà hầm mất. Vệ Vũ Kỳ sắc mặt thảm như giấy vàng, cái kia trôi lục thần tiên đã lúc trước kịch chiến đánh đứt đoạn. Theo hắn xuất chinh hơn ngàn hố vệ, có 1/3 là vệ thị nhất tộc tinh nhuệ tử đệ, lúc này ở bên cạnh hắn, còn có thể làm cho nổi danh họ vệ thị tử đệ cũng chỉ thừa hơn 10 người, hắn khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới một trận chiến này gặp thua thảm hại như vậy, không nghĩ tới phản quân sẽ ở đồng núi chân núi phía bắc đào xuống như thế hố to chờ hắn nhảy vào đi. Vệ Vũ Kỳ dưới hông bích tinh lịch thủy thú là khó được một loại hồng hoang dị chủng, trời sinh gân cốt vững như kim thạch, một thân vảy da so huyền cấp bảo giáp đều muốn không thể phá bỡ, chỉ kém nửa bước liền có thể tu thành đạo đan biến hóa, lúc này cũng đã chiến đến xương gãy chi tàn, liền thừa nửa cái mạng, nhưng coi như như thế, cũng là giữ tợn hung mãnh, xanh lam thú đồng nhìn chằm chằm áo vàng hoa người cùng một đám xích mi giáo chúng, tựa hồ còn có thể tùy thời nào giết ra ngoài, đem những người này đều cắn xé thành phấn vụn. Vệ Vũ Kỳ đều lâm vào trong tuyệt vọng, nhưng liền tại dạng này trong tuyệt cảnh, đột nhiên nhìn thấy có một bộ viện quân từ trong sơn cốc phía nam trùng sát đi ra, trong lòng của hắn cuồng hỉ thực khó mà dùng lời nói diễn tả được. Chống giống linh hải trong bí cung đột nhiên sinh ra một sợi thanh tuyển giống như chân nguyên, tinh thần cũng là chấn động, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí tựa hồ một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Vệ Vũ Kỳ xuất tàn quân xuất hiện, mà áo vàng lão giả cùng hơn ngàn thân mặc hắc bào xích mi giáo chúng theo đuổi không bỏ, Trần Hải cũng không chỉ có do dự, muốn độ trọng cầm xuất bộ tại sơn cốc thu nạp trận hình, hắn tự mình dẫn 600 tinh nhuệ phảng phất dương nhanh múa vút giao long, liền hướng xích mi giáo chúng xông tới giết. Trần Hải nhìn ra được Vệ Vũ Kỳ cùng bên người hộ vệ đều đã là nỏ mạnh hết đà, sợ là ngăn cản không nổi truy binh lần tiếp theo công kích, hắn nhất định phải xuất bộ phi ra, hướng xích mi giáo chúng xông tới giết, khiến cho bọn hắn lại đằng không xuất thủ đi trùng kích Vệ Vũ Kỳ tàn quân trận liệt. Đổi lại người khác thấy cảnh này, chỉ coi Trần Hải là bị hóa điên. Trần Hải bên người dòng chính hộ vệ, cùng phiền thị bồi dưỡng nhiều năm hơn 500 tư binh, chủ yếu vẫn là lấy thông huyền cảnh võ tốt làm nền tử, nhưng áo vàng lão giả xuất lĩnh hơn ngàn xích mi tinh nhuệ giáo đồ, cơ hồ từng cái đều có ích linh cảnh tu vi. Nhân số không có người khác nhiều, cơ sở tướng sĩ tu vi muốn so người khác chênh lệch một cái lớn cấp độ, đánh như thế nào? Mà ở lúc này, áo vàng lão giả cùng hơn ngàn xích mi tinh nhuệ giáo đồ lại liên tục không ngừng triệt thoái phía sau, tuyệt không dám để cho Trần Hải xuất 600 tinh nhuệ thiếp thân giết đi lên. Hơn ngàn xích mi tinh nhuệ giáo đồ đã chiến đấu một đêm, tình hình là muốn so Vệ Vũ Kỳ bên người những này tàn binh bại tướng tốt bao nhiêu, nhưng chân nguyên trong cơ thể pháp lực cũng đều không khác mấy hao hết, cũng không có quá nhiều tiếp tục tác chiến năng lực, bọn hắn nào dám để Trần Hải xuất 600 tinh nhuệ xông tới sát người vật lộn. Hơn ngàn xích mi tinh nhuệ giáo đồ, một đêm qua liền nhìn chằm chằm Vệ Vũ Kỳ tàn quân truy sát, bên người khăn đen binh đều tản mát vây giết cái khác Tây Viên quân bại tốt, lúc này cùng Trần Hải xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ đội vàng hỗn chiến, cho dù bọn hắn có thể cuối cùng thủ thắng, nhưng 3-400 thậm chí càng khốc liệt hơn tinh nhuệ giáo đồ thương vong, lại thế nào là bọn hắn có thể tiếp nhận. Không muốn vội vàng tiếp chiến, càng không thể để Tây Viên quân tinh nhuệ kỵ binh tiếp thân hỗn chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm chậm lui lại, thối lui đến kỵ binh khó mà trực tiếp trùng kích hiểm sườn núi khe nước, liền có thể chiếm cứ thế bất bại, về sau lại từ bốn phương tám hướng tụ lại khăn đen binh tinh nhuệ tái chiến không muộn. Áo vàng lão giả lăng không đứng tại một đoàn mây mù phía trên, duỗi ra chim hạt dưa giống như tay khô gầy trưởng, hướng trong hư không bắt lấy, mới phát hiện bốn phía nhưng bị hắn khống chế lôi cương nguyên khí ít đến tương cảm, chỉ thấy giữa không trung có thể miễn cưỡng tụ lên một chi to như tay em bé lôi mâu, muốn hướng Trần Hải vào đầu bổ tới. Áo vàng lão giả mặc dù cảm thấy hư không có thể bổ lấy lôi cương nguyên khí ít đến tương cảm, nhưng hắn dù sao cũng là bước vào đạo đan cảnh có thể mạnh hơn địa bảng người nhân vật, đạo này lôi mâu thiên uy cũng không phải ích linh cảnh đệ tử có khả năng tiếp nhận. Vệ Vũ Kỳ chỗ thường dùng lục thần tiên đã đứt đoạn, lúc này chỉ có thể cắn răng tồi động dịch thủy linh kiếm, nghĩ thay Trần Hải đi cản đạo này lôi mâu. Vệ Vũ Kỳ trước đây chưa từng gặp qua Trần Hải, nhưng nghe người khác miêu tả qua Trần Hải thô kệch thậm chí thô lỗ kình mười phần bộ dáng, cũng từ Diêu Khải Thái nơi đó nghe nói quá nhiều Trần Hải người này ác liệt. Hắn đánh đáy lòng cũng không thích cái này cuồng vọng, lòng dạ hẹp hòi Diêu thị con rơi, nhưng lúc này hắn cũng biết Trần Hải tuyệt không cho sơ thất. Trần Hải thân là cái này 1-2000 tinh kỵ viện binh chủ tướng, Đồ Trọng Cẩm còn tại sơn cốc bên kia chỉnh đốn cơi trận không có lộ mặt, Trần Hải muốn là cái thứ nhất đối mặt liền bị áo vàng lão giả giết thành than cốc, cái kia 1-2000 tinh kỵ còn có cái gì sĩ khí bảo vệ bọn hắn tại trong bạn quân trùng sát phá đây. Nhưng mà chưa đợi Vệ Vũ Kỳ tồi động dịch thủy kiếm chém ra, tung người xuống ngựa Tề Hàn Giang bọn người phản ứng nhanh chóng dựng cung bắn tên, tám chi mũi tên sắt liền hướng muốn hoàn toàn thành hình lôi mâu bắn xuyên qua. Thấy cảnh này, Diêu Khải Thái, Vệ Vũ Kỳ đều cảm thấy Trần Hải bên người những này dòng chính thuộc cấp, quá tương đạo đang cảnh cường giả tuyệt thế làm trò đùa. Nếu là một tên ích linh cảnh võ tướng mang theo 6-7 danh cung tay, bắn tên liền có thể tương đạo đang cảnh cường giả bắt lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ lôi mâu đánh nát, đạo đang cảnh cường giả sẽ còn như vậy khiến thế nhân kính sợ, cao cao kính trọng sao? Sau một khắc, tám chi sắt đám tiễn liền xạ cùng muốn triệt để ngưng tụ thành hình lôi mâu. Tề Hàn Giang bọn hắn chỗ xạ sắt đám tiễn, tự nhiên không có khả năng đem lôi mâu đánh nát, nhưng ngay tại sắt đám tiễn xạ cùng lôi mâu trong nháy mắt, đã nhanh muốn ngưng tụ thành hình, thủ áo vàng lão giả thần niệm khống chế lôi mâu lập tức liền phân tán thành 8 đạo dài nhỏ lôi trụ hướng đại địa chui vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, căn bản cũng không có thương tới đến Trần Hải mảy may. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngốc mắt thấy một màn này. Đồ Trọng Chính không giống Đồ Trọng Cẩm cần chỉ huy hơn ngàn tần đồng quan tàn tốt, hắn không có lãnh binh trách nhiệm mang theo, sợ Trần Hải tu vi quá yếu, tại đạo đan cảnh, minh khiếu cảnh cường giả trước mặt xuất bộ công kích tự tìm đường chết, bị chém giết xác suất quá cao, liền Khu Ngự Tuyết Lang vẫn luôn theo sát Trần Hải bên người. Đồ Trọng Chính đều đã đem Lật Sông Ấn lấy trong tay, bất quá hắn cũng không có cơ hội đem Lật Sông Ấn tế ra, hắn có thể thấy rõ Tề Hàn Giang Châu bắn ra sắt đám tiễn đều liên tiếp một cây vừa mảnh vừa dài xích tùy đồng kia, tại sắt đám tiễn bắn ra về sau, Tề Hàn Giang lại cực tốc đem xích tùy đồng kia phần đuôi chỗ hệ đồng đinh cắm xuống lòng đất. Dạng này đều được. Áo vàng lão giả bắt lấy thiên địa lôi cương nguyên khí ngưng tụ chi kia lôi mâu, xác định là có ích linh cảnh võ tu khó cản thiên uy chi lực, nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ bị tám cái xích tùy đồng kia đạo lưu dẫn vào đại địa, căn bản đều có thể phát huy ra cái tác dụng gì đến. Áo vàng lão giả cùng hơn ngàn xích mi giáo đồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Trần Hải hơn 600 tinh nhuệ nhao nhao rút ra sau lưng thiết tí cùng, cài tên phóng tới, mũi tên lướt qua 5-600 bước hư không, mật như đàn châu chấu hướng bọn hắn bao trùm tới, bọn hắn chỉ có thể ném ra phòng ngự phụ triện ngăn cản mưa tên, tiếp tục đội vàng lùi lại, kéo ra hai bên khoảng cách. Trần Hải cười lạnh, Tiến Châu tông môn, trừ kiếm tu, võ tu bên ngoài, huyền pháp tu hành lấy lôi pháp uy lực lớn nhất, nếu là đơn đả độc đấu, hắn nhất định sẽ bị tiên sư cùng lương xem như sâu kiến bóc chết, nhưng hắn tại trong chiến trận, hắn chừng 5-6 loại thủ đoạn có thể suy yếu cường địch ngự lôi thần thông uy lực. Trần Hải duỗi giơ tay lên, khiến cho sau lưng hơn 600 cưỡi dẫn tiễn dựng dây cùng, xúc thế bất động, nhìn hắn thủ thế cùng một chỗ phát động, tận khả năng đem mưa tên uy lực phát huy đến lớn nhất. Trần Hải sau lưng hơn 600 cưỡi, hơn 100 người là Trần Hải bên người nhất dòng chính tinh nhuệ hộ binh, hơn 500 người là phiền thị bồi dưỡng ra được tinh nhuệ tư binh. Chỗ xạ chi tiễn đều lực đại thế chỉnh, mà lại bó mũi tên đều là Trần Hải tại phục giao lĩnh dùng lạnh văn huyền thiết chỗ đặc chế, cực kỳ sắc bén, chui phá phòng ngự linh giáp, hộ thuẫn hiệu quả là phổ thông mũi tên mấy lần mạnh. Xích mi tinh nhuệ giáo đồ bằng vào thuật pháp thần thông muốn ngăn lại bên này 7-8 đợt mưa tên, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu là đứng ở nơi đó bất động, đơn thuần bằng vào phòng ngự thuật pháp hoặc phòng ngự phụ triện hoặc phòng ngự tính pháp bảo, chờ Trần Hải bên người 600 tinh kỵ đem trong túi lượng tên mũi tên đều sạc không, cũng quá choáng váng. Trần Hải bọn hắn tiêu hao chỉ là khí lực, xích mi giáo đồ tiêu hao lại là càng quý giá chân nguyên pháp lực. Lúc này phụ cận khăn đen binh phản quân tinh nhuệ đang nhanh chóng hướng xích mi giáo đồ sau lưng tụ tập tới, Trần Hải cũng không có hy vọng xa với lúc này có thể đem hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ cập thân mặc hoàng y thiên sư cùng lương đánh giết, thiên sư cùng lương cùng hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ, liền xem như cùng vệ vu kỳ bọn hắn đi qua một đêm cổ chiến, chân nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm, tinh thần niệm lực cũng còn thừa không có mấy, nhưng cũng không phải hắn lúc này có thể thừa dịp. Trần Hải mục đích cũng chỉ là đem thiên sư cùng lương cùng xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ bất lui, sau đó liền hộ tống vệ vu kỳ, Diêu Khải Thái bọn người chậm chậm lui lại, thối lui đến sơn cốc làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp tục triệt thoái phía sau. Trần Hải đã đạt tới kiểm chế phản quân truy binh mục đích, cái này lúc sau đã có hơn 2 vạn tây viên quân bại tốt đuổi tại trước mặt bọn họ, hướng tả tân cốc chạy trốn đi qua. Bọn hắn cũng không có khả năng đem tất cả bại tốt đều tiếp viện đi ra, còn muốn đuổi tới trong bạn quân những cái kia khăn đen binh tinh nhuệ đại quy mô tụ tập trước đó, cùng trời xưa cùng lương cùng xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ kéo dài khoảng cách, mau chóng hộ tống vệ vu kỳ bọn người lui về đến tả tân cốc. Một khi phản quân khăn đen binh tinh nhuệ đại quy mô hoàn thành tụ tập, bọn hắn chỉ có không đến 2000 cưỡi mệt mỏi chi binh tại Đông Bắc phủ cảnh nội khoảng không khu vực bị thiên sư cùng lương quân lấy, nên đón bọn hắn chắc chắn là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Bất quá, phản quân cũng tuyệt không nghĩ tới Trần Hải xuất mấy trăm tinh kỵ liền dám hướng Bắc Sen kẽ gấp rút tiếp viện vệ vu kỳ bọn hắn, không nhiều khăn đen binh tinh nhuệ đều phân tán ra vây giết tây viên quân bại tốt, trong lúc đội vã chỗ nào có thể tụ tập 2-3 vạn kỵ binh phối hợp với đi vây quét Trần Hải bọn hắn. Chương 168, đập nồi dìm thuyền cắt đồng. Tào Phụng xuất cuối cùng một nhóm dân dũng thông qua Tả Tân Cốc về sau, Nô Mông lúc này đưa trong tay bóp nửa ngày 2 đạo hám địa phụ triện tế ra. Hai cái huyền cấp thượng phẩm hám địa phụ triện phóng xuất ra trời long đất lở đáng sợ lực trùng kích lượng, cuốn lên phong vân, đem đại địa xé mở 2 đạo dữ tợn đáng sợ vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng 2 bên vách núi gốc kéo dài. Sầm Vân Phi bọn người đã cảm thấy dưới chân đại địa đang kịch liệt run rẩy lấy, trong nháy mắt chỉ thấy 2 bên vách đá đã che kín hình mạng nhện vết tích, đại lượng đá rơi ầm ầm lăn xuống đến, kích thích đẩy trời bụi mù. Lúc này Sầm Vân Phi, Trần Thanh bọn người sẽ cùng đi ra ngoài tay, kiếm quang kích mang giang khắp nơi, gọt thạch như bùn, có 2 đạo hám địa phụ triện dung chuyển chân núi bộ tầng nham thạch, lúc này đám người đồng loạt ra tay, không cần nửa nén hương cũng liền triệt để đem 2 bên ngàn thước cao dốc đá phá hủy sụp đổ, hướng ở giữa hạp đạo vùi lấp tới. Tao Phụng trận mắt hốc mồm chằm chằm lên trước mắt nhìn thấy một màn, cho đến tận này đều không rõ Trần Hải tại sao lại hạ dạng này quyết tâm, lưu dân phản quân đều không có trắng trận vây giết tới, bọn hắn lại muốn tự mình xuất thủ đem duy nhất đường lui triệt để phá hỏng, không lưu một chút xíu chỗ trống. Đợi bụi mù dần dần tan đi, trước đó hơn 100 bước rộng chật hẹp hạp đạo đã chất đầy đứt đoạn lăn xuống tới cự thạch, chồng chất tàn khư khoảng chừng 200-300 mét cao, mặc dù còn không có tần đồng quan tàn khư khổng lồ như vậy, cũng không phải 3-5 ngày có thể thanh lý ra thông đạo tới. Mặc dù có võ tu nội tình hung hãn tốt từ loạn thạch tàn khư leo ra đi vẫn là dễ dàng, nhưng phổ thông tướng sĩ dân dũng đường lui là triệt để chắn chết rồi, hoặc là chiến tử, hoặc là liền thủ bưng đến thái úy phủ viện binh chạy đến, không có con đường thứ 3 có thể đi. Tao Phụng lý giải không được, nhưng lý giải không được cũng muốn chấp hành. Hắn theo Ngô Nông, Cát Đồng, Tiễn Văn Nghĩa, Sầm Vân Phi, Trần Thanh bọn người dùng ngựa đi về phía nam mặt 5-6 dặm bên ngoài đại doanh phi đi. 3 ngày thời gian bên trong đội vàng thành lập đại doanh còn rất đơn sơ, dọc theo một tòa cao 40-50 mét thấp lĩnh, đốn tuổi chôn xây thành tường gỗ, mà ở 2 hàng chiều cao trong tường gỗ ở giữa lấp đầy các đá, phía trên lại trải một tầng tạp mục, tướng sĩ liền có thể đứng lên trên bắn giết chống đỡ gần phản quân. Phản quân còn tại ngoài mấy chục dặm tập kết, bên này cũng nắm chặt thời gian tại trại ngoài tường đào ra càng nhiều, càng sâu chiến hào, đại lượng đinh gô cắm đến chiến hào hoặc chất cắt thổ nhưỡng bên trong. Những này biện pháp nhìn như vô dụng, nhưng chỉ cần có thể cho tiến công phản quân chế tạo một tia chứng ngại, đại doanh bên này đều đem hết toàn lực đi làm. Đại doanh viên môn trước dựng lên bọc lâu, cao cao bước lên, muốn vào mây trời. Đại doanh địa thế tương đối cao, vô số tướng sĩ đứng tại trong đại doanh cũng nhìn thấy Tạ Tân Cốc thông đạo đã triệt để bị chắn chết rồi, thần sắc nghiêm nghị mà phức tạp. Tà Phụng cũng đoán không được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Có lẽ rất nhiều người trước đó đều coi là Trần Hải gặp chiêu binh thủ Tạ Tân Cốc hiểm địa, nhưng mà hiểm hộ chủ lực đi về phía nam rút lui đi, ai có thể nghĩ tới hắn gặp hạ quyết định đem tất cả nhân mã đều phá hỏng tại Tạ Tân Cốc phía bắc. Tiến vào đại doanh, Tà Phụng tung người xuống ngựa, hắn muốn cùng Ngô Nông cắt cùng bọn hắn đi gặp Trần Hải, vừa muốn đem ngựa giao cho bên người hỗ binh đi đút đuôi, liền có mười mấy cầm trong tay dao chặt xương đổ quân nhu doanh láo tốt chạy tới, muốn đem Tà Phụng đám người ngựa trực tiếp dắt đi. Tà Phụng bắt hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ngoại trừ đặc biệt dị chủng kỳ thú, tất cả ngựa đều muốn dắt đến đổ quân nhu doanh giết. Cầm đầu lao tốt thần sắc cũng cực kỳ phức tạp nói, đây chính là chiến mã. Tà Phụng cả giận nói, lập tức liền đem dây cương bắt tới, đem chiến mã hộ tại sau lưng, trợn mắt mà chừng không dung những này đổ quân nhu doanh láo tốt động thủ dắt đi tọa kỵ của hắn. Hắn những năm này xuất lưu dân chằn trọc các nơi cầu sinh, lại đang đào hoa ổ bắc phiến khai hoang trồng trọt, một thất có thể cày sâu kéo hàng phổ thông la ngựa cũng làm thành bà bối, một thất có thể tại chiến trường chỉ mời chiến mã, có thể bù đắp được 10 thất phổ thông la ngựa. Mặc dù sau lưng cái này thất hát tông chiến mã cùng hắn vẫn chưa tới thời gian một tháng, hắn cũng làm thành con ruột hầu hạ, đồ quân nhu doanh láo tốt chạy tới liền muốn dắt đi giết, hắn có thể nào không giận? Đây là đô úy quân lệnh, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi có lời gì đi tìm đô úy đại nhân tố khổ đi. Lao tốt khô gầy như vỏ cây già mặt, mà không thay đổi nói ra. Trần Hải tuyệt không có khả năng sau đó mệnh lệnh như vậy, các ngươi chờ đó cho ta. Tao Phụng nổi giận đùng đùng nói ra, để dưới tay hắn hai tên hỗ binh nhìn chằm chằm hắn cái này tất hát tông ngựa, liền muốn hướng đại trướng tiến lên tìm Trần Hải lý luận. Nô Nông đem Tao Phụng giữ chặt. Doanh trại phạm vi không lớn, đồ quân nhu doanh phạm vi là địa thế hơi thấp cạn trong gốc. Nô Nông kéo Tao Phụng đi đến chỗ cao, bọn hắn liền có thể nhìn thấy tình hình bên kia, chỉ thấy từng thất hình thể phiếu kiện chiến mã bị chỉnh tề dắt đến cọc gỗ trước, dùng vải vóc bị mắt, nhưng mà từng tất giết lấy máu, mà cùng chiến mã sinh tử y tổn tướng sĩ. Còn có thật nhiều người liền đứng tại đồ quân nhu ngoài doanh trại không cam lòng kêu to, nhưng lại doanh đối đồ quân nhu doanh ngoài định. Mức tăng cường hộ vệ, Chu quân tự mình dẫn người canh giữ ở đồ quân nhu ngoài doanh trại, phòng ngừa có người náo sự. Tao Phụng nhìn thấy toàn thân phát lạnh, vừa tức vừa giận, toàn thân run rẩy, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, từng lần một lẩm bẩm, cái này đều là chiến mã a, Trần Hải làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Tây biên quân chủ lực tan tác, ngồi không nhiều đồ quân nhu lương thảo cũng đều toàn ném cho phản quân, mà chúng ta là cố gắng đem lương thảo mang đủ, nhưng thu nhận hơn 2 vạn bại tốt, trải phẳng xuống tới cũng chỉ có thể đủ chèo chống 7 ngày. Mà ngươi nhìn sơn cốc tả hữu thu thảo đều bị phản quân phóng hỏa tiêu hủy, nhiều như vậy chiến mã căn bản thu thập không đến cỏ khô nuôi nấng. Lúc này giết xem như ăn thịt chứa đựng xuống tới, còn có thể đầy đủ chúng ta trèo chống đến viện binh đến. Đô úy hạ quyết tâm này cũng không dễ dàng. Nô Mông nói ra, nhưng đây đều là chiến mã a, vì cái gì không trước từ còn hàng kéo xe la ngựa làm thịt lên, nói không chừng 10 ngày nửa tháng về sau, viện binh liền chạy tới đâu. Tao Phụng nói hơn 1.000 con la ngựa cũng đủ lớn quân nhiều chi chống đỡ 10 ngày, chiến mã trước bị đói, nếu không phải 10 ngày sau đều không có việc quân, cũng coi là bọn chúng mệnh trung chú định muốn chết, lúc này không thể nhận tâm giết à. Sâm Bất Phi, Trần Thanh mấy người cũng là cảm thấy Trần Hải hạ dạng này quyết tâm quá vội vàng, ngầm cảm giác thái úy phụ xuất binh nhanh chóng lời nói, nhóm đầu tiên viện quân trong nửa tháng làm sao đều có thể chạy tới, mấy ngàn con chiến mã cứ như vậy giết, đừng bảo là tướng sĩ nhóm trong lòng chịu không được, tính toán tổn thất đến khủng bố đến mức nào a, nhưng mà Trần Hải quân lệnh đã ký phát xuống tới, đều đã bắt đầu đại quy mô giết chiến mã, đã không phải là Tào Phụng một người có thể vi kháng quân lệnh. Nô Mông, các đồng an ủi Tào Phụng một phen, nói ra, chúng ta còn muốn đi đại trướng giao nộp khiến đâu. Tào Phụng tu vi không cao, lại cùng các đồng cùng với Tử Tào Thiện cùng một chỗ, đều là lúc này đã tụ tập đến Tả Tân Cốc 8.000 dân dũng chủ tướng, cái kia đại trướng nghị sự liền có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Tào Phụng im lặng hộ tống Nô Mông, hướng đại trướng phương hướng đi đến. Sâm Bất Vi, Trần Thành các loại Hà Tây Thái Vi Tông đệ tử, có khác chỉ định doanh trướng tập trung. Diêu đại nhân có lẽ là đối cá nhân ta có ý kiến, nhưng Trần Hải cũng nhất định phải lộng quyền tiện đi, mà là tình thế nguy ách như thế, Trần Hải không thể không làm ra quyết. Mà vệ soái cùng Diêu đại nhân điều dưỡng thương thế cũng không thể tùy ý quá nhiều, Trần Hải rất nhiều sự tình chỉ có thể trước cùng đồ tướng quân, Triệu Dung cùng chư doanh tướng thương lượng xử lý. Diêu đại nhân nếu là lúc này cảm thấy Trần Hải có cái gì quyết đoán là sai lầm, còn xin mạch, Trần Hải có thể kịp thời sửa chữa. Tao Phụng theo Nông Nông, các đồng mới vừa đi tới đại trướng bên ngoài, chỉ nghe thấy Trần Hải bất kháng bất ti thanh âm từ bên trong truyền tới, đại trướng trước đã tụ tập một nhóm doanh tướng, nhưng cũng không có gấp gáp lấy đi bảo, tựa hồ cũng nhẫn mại tính tình trước chờ bên trong tranh chấp xong lại nói. Tào Phụng xuất 3.000 dân dũng mặc dù là gắng sức đuổi theo mới tại phong cốc trước đó tiến vào Đồng Bắc Phủ, nhưng ven đường đều có chiến báo kịp thời truyền đến trong tay hắn lấy cung cấp hắn quyết đoán 3.000 dân dũng tiến thối cùng tốc độ tiến lên, cũng sẽ không bởi vì hắn ngay cả tu luyện nội tình đều không có, thì coi thường hắn. Tào Phụng biết vệ Vu Kỳ cùng Diêu Khải Thái bọn người cùng tàn quân cũng đã thối lui đến Tả Tân Cốc, chiếu đạo lý tới nói, lúc này tập kết tại Tả Tân Cốc Tây Viên Quân, vẫn như cũ về chủ tướng vệ Vu Kỳ, Diêu Khải Thái tiết chế, nhưng lại không biết bọn hắn cùng Trần Hải tại trong đại trướng tranh lăn tăn cái gì. 2.000-5.000 tàn tốt, đệ thất đô hợp nhất hơn một nửa, thì cũng tôi đi, nhưng vì sao còn muốn đem 8.000 người cùng dân dũng pha trộn, cuối cùng liền thừa không đến 5000 tàn tốt giao cho chúng ta, tính có ý tứ gì? Diêu Khải Thái thanh âm chấm hỏi, cũng không để ý đại trướng bên ngoài rất nhiều doanh tướng nghe gặp bọn họ tranh chấp. Phản quân sắp vây kín công tới, còn muốn tàn tốt có thể phát huy chiến lực, quan võ hệ thống hoàn mỹ là điều kiện chủ yếu, ta tin tưởng Diêu đại nhân nhiều năm tại Thái úy phủ nhậm trước, cũng sẽ tán đồng điểm ấy. Trần Hải chậm chật tự kia nói, Tây Viên quân 5 vạn binh mã tại Lôi Dương cốc thảm tao đại bại, cái này dĩ nhiên không phải vệ soái sai lầm, thực là phản quân quá độc ác, thiết hạ làm trái thiên hòa độc kế lấy hại vệ soái, nhưng Tây Viên quân 5 đều xa kỵ đô úy, kỵ đô úy cùng đại bộ phận doanh tướng, hoặc là chiến tử, hoặc là cũng không biết trốn đi nơi nào, cuối cùng chỉ có hơn 50 dũng tướng người hầu trở lên quan võ trung thành tuyệt đối đi theo vệ soái, Diêu đại nhân giết ra khỏi chúng đây. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thể trọng chỉnh 5 chi chiến doanh binh mã, không phải là Trần Hải nhất định phải chế trụ không đem dư thừa lính phân cho Diêu đại nhân chỉ huy. Nhưng 8000 tàn tốt cùng dân dũng pha trộn tính là gì sự tình, chẳng lẽ dân dũng quan võ hệ thống muốn càng hoàn mỹ? Diêu Khải Thái chất vấn. Dân dũng sáng lập, quan võ hệ thống là không hoàn mỹ, mà đồ trọng cầm bọn người bởi vì tần đồng quan thất thủ chi tội mà biếm đi tương trước, Trần Hải cùng Diêu đại nhân ở chỗ này không có quyền một lần nữa bổ nhiệm đồ trọng cầm bọn người là, Trần Hải lúc này cũng chỉ có thể tổng quyền trong bọn hắn điều hơn 500 có kinh nghiệm lao tốt sắp xếp dân dũng, lấy liền có thể dung nạp 8000 tàn tốt, cấp tốc trọng chỉnh chiến lược, lấy ngăn cản phản quân sẽ phải nhào lên vây công, Trần Hải ngữ khí bình thản nói, nhưng tất cả những thứ này đều là ngộ biến tùng quyền, vệ soái nếu là cảm thấy có gì không thỏa đáng chỗ, Trần Hải cùng chư tướng lập tức sửa lại. Tào Phụng lúc này mới nghe hiểu được, đại tướng tranh chấp nguyên lai là hơn 25000 tàn tốt thuộc về. Theo Tào Phụng, hơn 25000 tàn tốt đều là Trần Hải cứu ra, liền xem như vệ vũ kỳ, Diêu Khải Thái tính mệnh cũng đều là Trần Hải cứu, Trần Hải có thể đồng ý giao ra 5-6000 người cho Diêu Khải Thái những bại quân này chi tướng, đã tương đối lớn vương. Vệ vũ kỳ mặc dù là xa kỵ tướng quân, Diêu Khải Thái mặc dù là thái úy phụ tá ti thừa, nhưng nổ lông phượng hoàng không bằng gà, lúc này bọn hắn nếu là còn có cái gì không hài lòng, đại khái có thể đem bọn hắn mời đi ra ngoài khác lập đại doanh. Chương 169, phân doanh Diêu Khải Thái không biết Trần Hải vụng trộm cùng Đồ thị nhất tộc có đạt thành bí mật gì hiệp nghị, lại tại lúc này muốn trợ Đồ Trọng Cầm trọng trưởng binh quyền, nhưng cũng không thể không thừa nhận theo Đồ Trọng Cầm từ tần đồng quan chạy ra tàn binh bại tướng bên trong, là có thể miễn cưỡng kiếm ra một đều biên chế cần thiết quan võ doanh tướng tới. Chỉ là Diêu Hiên, Xô Dung, Hoa Chết đống 10 số kỵ đô úy đẳng cấp quan võ, trọng chỉnh một quân, cuối cùng vậy mà chỉ có thể tiếp thu 5000 tàn tốt, Diêu Khải Thái trong lòng làm sao cũng khó khăn tình nguyện. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía vệ vũ kỳ, liền muốn nhìn vệ vũ kỳ có thể hay không nhịn xuống một hơi này, nhịn xuống Trần Hải cái này một cái nho nhỏ nhân vật trực tiếp vòng qua hắn an bài tốt đây hết thảy. Vệ vũ kỳ khẽ thở một hơi, nói ra, khấu quân khí thế hùng hùng, ta khó nhất thời bán hội khó tiêu, binh phòng sự tỉnh ta nhìn tạm thời chiếu Trần đô úy chỗ nghỉ an bài, lấy có gì không ổn lại làm điều chỉnh. Vệ soái, Diêu Khải Thái không nghĩ tới vệ vũ kỳ vậy mà có thể nhịn xuống một hơi này, nhịn không được lên tiếng hô, ta thương thế chưa hồi phục, khó mà ngồi lâu suy nghĩ thủ chiến sự tình, mọi việc liền cần Trần đô úy. Diêu Ti thừa các ngươi cùng chư tướng đều nhờ gánh trách nhiệm. Vệ Vũ Kỳ dứt lời nơi này, đứng lên liền muốn đứng dậy đi trở về trụ sở tạm thời, mà đem trung quân đại tướng song giao tất cả cho Trần Hải, Diêu Khải Thái. Diêu Khải Thái ngẩn người, không nghĩ tới vệ thị đại lao vệ Vũ Kỳ trải qua này thảm bại, vậy mà nản lòng thoái chí đến mức độ này, vậy mà cam nguyện muốn đem Tây Viên quân quyền chỉ huy giao cho một cái miệng còn hôi sữa cùng bọng chi đồ. Vệ Vũ Kỳ không để ý đến Diêu Khải Thái đám người kinh ngạc phản ứng, trực tiếp liền hướng đại tướng bên ngoài đi ra ngoài, nhìn thấy Ngô Ngông, các đồng, Tào Phụng các loại doanh tướng đều nín thở ninh thần đứng tại đại tướng trước. Khẽ bước cằm, ra hiệu bọn hắn biết có thể hay không sống qua một kiếp này, còn cần dựa vào bọn họ những này doanh tướng đồng tâm hiệp lực. Vệ Vũ Kỳ dĩ vãng đối Trần Hải hiểu rõ, chủ yếu vẫn là Diêu Khải Thái bọn người ở tại hắn bên thai không ngừng tự thuật Trần Hải rất nhiều loang lộ việc xấu, mà Trần Hải viên môn trưởng đánh chết Tông Việt tử đệ một chuyện, Vệ Vũ Kỳ nghe cũng là cảm thấy Trần Hải ngự xuống tại tàn bạo vô tình, hắn trước kia đối Trần Hải cảm quan tuyệt chưa nói tới tốt. Vệ Vũ Kỳ lúc này đối Trần Hải cũng tuyệt chưa nói tới hiểu rõ, nhưng trước đây căm ghét cảm quan cũng mở nhạt đến cực hạn. Đại quân tan tác thời khắc, những cái kia Tông Việt tử đệ xuất thân thiên chi tiêu tử nhóm, trước tiên liền vứt bỏ bộ đội sở thuộc tướng sĩ, tại thiếp thân hộ vệ bảo hộ chỉ lo mình mà bệnh, nhao nhao rừng sâu núi thẳm. Cái này cho nên hắn cùng Diêu Khải Thái thối lui đến Tạ Tân Cốc, thủ hạ mà ngay cả nặng biên một đều binh mã doanh tướng giáo úy đều góp không được đầy đủ. Trần Hải vốn không bắt tiến đồng Bắc phụ trách nhiệm, nhưng hắn không chỉ có vô cùng kiên định xuất bộ tiến chiếm Tạ Tân Cốc, còn tại đại quân sụp đổ lúc, xuất 600 tinh kỵ không sợ bắt tiến, tính cả đồ trọng cầm bộ đội sở thuộc ngăn trở lưu dân phản quân cùng Xích Mi giáo đồ giết bại trục vong bộ pháp. Tại Trần Hải trước mặt, những cái kia từ chư quận đệ tử tinh anh bên trong tuyển ra tiên tri tiêu tử, có gì quang huy có thể nói? Cũng chính là Trần Hải kiên quyết cùng không sợ, bọn hắn cùng Tây Viên quân 25000 tàn tốt mới lấy ung dung lui trở về Tả Tân Cốc thở một hơi, cùng đệ thất đô chủ lực hội hợp, từ bên bờ sinh tử dãy rủ về hai bước tới. Trên danh nghĩa, Vệ Vũ Kỳ vẫn là chủ tướng, vẫn là thế nhân kính ngưỡng địa bảng đạo đan cảnh nhân vật, nhưng chân chính tại Trần Hải, đồ trọng cầm suất bộ yểm hộ dưới, theo hắn trốn về đến Tả Tân Cốc tàn tốt liền có hơn 200 người, hắn còn mặt mũi nào cùng Trần Hải tranh quyền chỉ huy. Một trận chiến này đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, khô gầy mặt nhất thời liền già đi rất nhiều. Đây cũng không phải là hắn cùng áo vàng lão giả chiến đấu một đêm trọng thương bố trí. Ngoại trừ Tây Viên quân 25000 dư tướng sĩ một không có bên ngoài, Vệ Vũ Kỳ từ Đồng Bắc phủ điều động 10 vạn dân dũng, càng là không có mấy người có thể còn sống sót, đây đều là hắn muốn gánh chịu tội, hắn đều đã không tín tâm có thể xuất Tây Viên tàn quân trèo chống đến viện quân tiến đến, cũng chỉ có thể đem quyền chỉ huy giao ra. Vệ Vũ Kỳ sau khi đi, đại tướng quân khí phân gấp bội lạnh xuống. Mặc dù trong đại trướng đốt đi sưởi ấm dùng lửa than, nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm thấy Trần Hải cùng Diêu Khải Thái nhìn nhau ánh mắt có thể ngưng ra xương hoa tới. Diêu đại nhân, nhưng còn có sự tình muốn dạy hối Trần Hải sao? Vệ Vũ Kỳ chủ soái chi tịch bỏ trống lấy, Trần Hải tại tay trái sau án thư ngồi xuống, ngựa khí khiêm tốn hỏi Diêu Khải Thái. Lôi Dương cốc tan tác đã qua ngày thứ tư, Diêu Khải Thái xem như khôi phục một chút nguyên khí, sắc mặt không có thảm như vậy bạch, lúc này mặt mo nhưng lại đỏ bừng lên. Trần Hải ngữ khí nghe khiêm tốn, lại nghiêm nhiên đã lấy chủ tướng tự cho mình là, mà đem hắn xem như chỉ có thể ở bên cạnh đề nghị phó tướng. Diêu Khải Thái trong lòng làm sao có thể không buồn hận, làm sao có thể thản nhiên tụ chi? Nhưng mà Ngô Mông, Cát Đồng, Tào Phụng các loại đem nối đuôi nhau mà bảo, Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Chính, Đồ Tử Ký cùng Triệu Dung đều một mặt kiên nghị ngồi tại Trần Hải bên người. Diêu Khải Thái lúc này trong lòng cũng rõ ràng đệ thất đô doanh tướng hệ thống hoàn chỉnh, mà Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc lại triệt để cùng Trần Hải tiến tới cùng nhau. Hết lần này tới lần khác có thể nhất áp chế Trần Hải phách lối khí diễm vệ vũ kỳ còn tưởng là rùa đen rút đầu, hắn dựa vào hoa chết đống, Sô Dung cùng với Tử Diêu Hiên các loại mấy viên tướng bên thua. Giờ phút này căn bản không có thể cùng Trần Hải đối chọi gay gắt. Trần Hải cũng mặc kệ Diêu Khải Thái tâm đang suy nghĩ gì, đợi chư tướng đều đến đông đủ về sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu bố trí đến tiếp sau phòng ngự chiến sự. Tây biên quân chủ lực lớn bại, cuối cùng có 2.5 vạn tản tốt lui vào Tả Tân Quốc đại doanh. Phản quân ban sơ kế hoạch, liền là nghĩ đến đem Tây biên quân chủ lực dụ nhập Lôi Dương Cốc, lấy Thiên Cương Lôi Ngục đại trận phục sát, đợi Tây biên quân lớn bại về sau, do trời xưa cùng lương xuất hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ trọng điểm thanh trừ Tây viên quân hội binh bất luận cái gì có tổ chức ngăn cản lực lượng, lại từ lưu dân đại quân quét sạch toàn bộ chiến trường, mở rộng chiến quả. Phản quân kế hoạch không sai, vệ vũ kỳ không có chút nào phòng bị đem đại quân đều đưa vào Thiên Cương Lôi Ngục trận doanh sát phạm vi bên trong, tại lần thứ nhất lôi thác nước bao trùm dưới, đại quân tức cáo sụp đổ, lúc này phản quân vô luận mạnh yếu, tự nhiên là đều không chút kiêng kỵ đánh giết đi ra. Nhưng mà phản quân không nghĩ tới Trần Hải xuất bộ tiến chiếm Tả Tân Cốc gặp kiên quyết như thế, lúc ấy cho dù nghĩ điều chỉnh binh lực bố trí cũng không kịp, mà ác liệt cuồng phong bạo vũ càng không có thể ngăn cản Trần Hải xuất tinh nhuệ gấp rút tiếp viện bại tán quyết tâm, mà khi đại lượng bại tốt trốn vào Tả Tân Cốc đại doanh, phản quân xa xa đều không có làm tốt cường công Tả Tân Cốc đại doanh chuẩn bị. Đã qua 3 ngày, phản quân lúc này vẫn chỉ là tại Tả Tân Cốc mặt phía bắc tập kết binh mã. Cái này cũng cho Trần Hải chỉnh đốn trận cước thắng được cực mấu chốt giảm sóc thời gian. Hơn 2.5 vạn bại tốt, Trần Hải trực tiếp một nửa sắp xếp đệ thất đô, đem mỗi một trận doanh tướng sĩ biên chế trực tiếp gấp bội mở rộng, tăng cường đệ thất đô chiến lực, tương lai có thể hay không giữ vững Tả Tân Quốc đại doanh trèo chống đến Thái úy phủ phái viện của tới, chủ yếu vẫn là nhìn đệ thất đô biểu hiện. Sau đó, Trần Hải còn muốn biên hai bộ quân nhiệm trợ. Một bộ là lấy Diêu Khải Thái, Diêu Hiên, Hoa Chết Đống, Sô Dung những này không có trực tiếp chạy chối chết tướng bên thua vì cốt làm, trọng chỉnh 5.000 binh mã, một bộ là Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc vi cốt làm. Đem trước mắt đổi tới Tả Tân Quốc tập kết 8.000 dân dũng cùng 8.000 bại tốt, trọng chỉnh 1.7 vạn dư binh mã. 8.000 dân dũng mặc dù không có đi qua nghiêm khắc thao luyện, cơ hồ đều không có cái gì tu luyện nội tình, thậm chí vũ khí đều không đầy đủ, nhưng cũng may dân dũng bên trong cốt cán đều là đi theo Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử nhiều năm hương tộc hào dũng. Trần Hải sau đó lại khẩn cấp từ phục giao lĩnh điều hơn 100 lao tướng, lao tốt cùng các đồng các loại hơn 100 chiêu dương đình hầu phủ hố binh sắp xếp dân dũng, vẫn là ngón tay giữa vung hệ thống tạo dựng lên. Hiện tại Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc doanh tướng giáo úy cùng 8.000 tàn tốt trực tiếp an cắm đi vào. Bộ này binh mã doanh ngũ cơ cấu vẫn là hoàn chỉnh. Trần Hải kế tiếp còn muốn tại chủ doanh hai cánh, tái thiết hai tòa đại doanh, phân biệt để Diêu Khải Thái, Đồ Trọng Cẩm xuất bộ tiến vào chiếm giữ, ba tòa đại doanh hình thành thế đối chọi, càng có lợi hơn đến tiếp sau phòng ngự. Diêu Khải Thái, Đồ Trọng Cẩm hai bộ binh mã, trong thời gian ngắn không có khả năng mạnh bao nhiêu chiến lực, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là giữ vững doanh trại quân đội, vẫn có thể miễn cưỡng làm được, mà chân chính ra doanh phản kích cùng đối với những khác hai tòa đại doanh hiệp đồng phòng ngự cùng tiếp viện, Trần Hải bên này gặp toàn bộ nhận lệnh tới. Trần Hải cho rằng an bài như vậy, chỉ cần không phải phản quân thật nghĩ cùng bọn hắn liều cái hai bại đều vòng, treo chống đến Thái úy phủ viện quân đội tới, hẳn là không thành vấn đề. Diêu Khải Thái cho dù lo lắng Trần Hải phân doanh có mưu đồ khác, nhưng bất lực chất vấn Trần Hải bố trí. Đô Trọng Cẩm, Đô Trọng Chính lại tương đương đồng ý Trần Hải bố trí. Đô Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc đem biên 1.7-8.000 người, ban sơ tất nhiên là hỗn loạn không chịu nổi, cũng may chỉ cần phòng thủ doanh trại quân đội, lại khoảng cách chủ doanh không xa, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Càng mấu chốt chính là Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc sắp xếp dân dũng, tàn tốt, một nửa người nội tình đều là Tây viên quân tinh nhuệ, chỉ là bị đánh tăng hồn. Mà Đồ Trọng Cẩm từ tần đồng quan phá vây đi ra thuộc cấp, cơ hồ từng cái đều có thông huyền cảnh trung hậu kỳ trở lên tu vi nội tình, bọn hắn thiếu khuyết chỉ là cùng cơ sở tướng sĩ rèn luyện. Bọn hắn trước thủ doanh trại quân đội, tại phòng ngự chiến sự bên trong tiến hành rèn luyện, có lẽ thủ đương đến Thái úy phủ khác điều viện của tới, liền đã có một chi tinh nhuệ chi sư đệ tử. Trần Hải đem Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử đơn độc gọi qua nói chuyện. Tào Phụng gân cốt đã giả, không có tu vi nội tình rất khó chịu đựng tàn khốc chiến sự dày vò. Trần Hải đem điều hắn nhập đồ quân nhu doanh, đi theo Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng bên cạnh bọn họ. Tào Thiện vẫn còn có chút tu vi nội tình, Trần Hải thì phải tận tâm phụ tá Đồ Trọng Cẩm. Đô thị nhất tộc có lẽ không có thể bảo chứng Tào Thiện tu vi minh thiếu cảnh, nhưng chỉ cần Tào Thiện đối Đồ Trọng Cẩm trọng trưởng binh quyền trợ giúp đủ lớn, Trần Hải tin tưởng Đô thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không keo kiệt linh dược bảo đàn trợ Tào Thiện mở ích linh hải bí cung, bước vào ích linh cảnh. Từ tư tâm bên trên giảng, so với căn cơ chưa ổn lại khắp nơi đắc tội tông phiệt thế gia vọng tộc Trần Hải, Tào Phụng, Tào Thiện càng muốn đầu nhập vào Đồ thị dạng này thế lực đỉnh tiêm lại không thể phá vỡ vương hầu chi tộc, đối an bài như vậy lại há có nửa điểm không vui. Trần Hải nhiều ít còn có ở địa cầu lúc tư duy quán tính, từ sẽ không cần cầu người khác mù quáng trung thành với hắn, trong lòng của hắn cho rằng, đáng tin nhất trung thành, liền là hắn muốn đối với người khác hữu dụng, chính vì hắn đối anh Vương Doanh Thuật hữu dụng, mới có thể nắm giữ so Diêu Khải Thái các loại minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả càng lớn quyền lực, đương nhiên cũng là bởi vì anh Vương Doanh Thuật đối với hắn hữu dụng, cho nên hắn lúc này cũng là chung với anh Vương Doanh Thuật. Phân phó rất nhiều sau đó, Trần Hải liền muốn Diêu Khải Thái, Đồ Trọng Cẩm, thừa dịp phản quân còn không có phát động thế công, tranh thủ thời gian lấy tay chuẩn bị phân doanh công việc. Mặc dù Trần Hải bắt trước đập nồi dìm thuyền kế sách, chặt đứt Tạ Tân Cốc đường lui, lại giết chiến mã dự trữ quân lương, không chỉ có là kiên định phe mình tướng sĩ tử chiến thủ ngự chi tâm, cũng là muốn khiến Thiên Sư Cùng Lương sợ ném chuột vỡ bình, không dám cùng bọn hắn tử chiến, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Thiên Sư Cùng Lương tuyệt không có khả năng tùy tiện liền bị hắn dọa lùi, kế tiếp còn là sẽ có mấy lần huyết chiến, mới có thể bức lui Thiên Sư Cùng Lương cùng Xích Mi giáo tinh nhuệ. Giao chúng. Chương 170, đội tướng Xích Mi giáo khống chế phản quân, Ích Linh cảnh trở lên tinh nhuệ giáo đồ ước chừng có chừng 1000 người. Mà lui giữ Tạ Tân Cốc Bắc Sơn núi Tây Viên Tân, Ích Linh cảnh doanh tướng bèn bèn khoảng 300 người, trên lệch cực lớn. Ngày thứ 5 thời điểm, tại Tạ Tân Cốc mặt phía Bắc Sơn lĩnh tập kết phản quân Già Thiên Bế Nhật, khoảng chừng 450 vạn nhiều, tuyệt đối số lượng càng là Tây Viên quân tàn quân mười mấy lần trở lên. Nhưng mà Tây Viên quân hạch tâm nhất ưu thế liền là cơ sở tướng sĩ cực kỳ tinh nhuệ, xa không phải không có làm sao đi qua huấn luyện lưu dân phản quân có thể so sánh. Tây Viên bộ tàn quân hơn 4 vạn tướng sĩ, dân dũng xuất thân 7-8 ngàn người, nội tình là kém chút, nhưng cái khác tướng sĩ đều là biên luyện Tây Viên quân từ kinh kỳ chư phủ huyện chọn lựa ra kệ duệ. Trần Hải thống xuất đệ thất đô càng là các nơi đưa tới sông Dương đại khấu. Hơn 4 vạn chúng, chừng 7-8 ngàn người đều có thông huyền cảnh võ tu nội tình, để ở nơi đâu đều có thể xương tinh nhuệ. Tuy nói Diêu Khải Thái cùng Đồ Trọng Cẩm hai bộ trùng kiến binh mã, còn không có từ trong hỗn loạn trọng chân sĩ khí, nhưng Trần Hải tự mình dẫn đệ thất đô mở rộng đến 2 vạn chiến tốt về sau, đã đơn giản hổ làng chi sư hình thức ban đầu, thủ đống doanh trại, có vệ vũ kỳ, Đồ Trọng chính một đám cường giả toa chấn, không sợ Thiên Sư Cùng Lương giám xuất Xích Mi giáo đồ cùng đại cổ phản quân cường công. Nhưng mà Xích Mi khống chế phản quân, nhân số đông đảo là một mặt, đồng thời lại từ đầu đến cuối đem lên ngàn tinh nhuệ giáo đồ tập trung ở cùng một chỗ, tiến thối tốc độ cực nhanh, Trần Hải cũng vô pháp xuất bộ ra doanh tác chiến, chỉ có thể cực hết tất cả thủ đoạn, tăng cường 3 tòa hình thành thế đối chọi đại doanh phòng ngự. Đối Trần Hải tới nói, thủ vững đến Thái Úy phủ phái viện quân tới, liền là đại thắng. Cùng phản quân giữ lẫn nhau ở, bảo lưu lại Tây Viên quân mặt mũi, đây cũng là Trần Hải sớm nhất liền xác lập xuống tới, xuất bộ bắc tiến đồng bắc trọng yếu nhất chiến lược ý đồ. Thiên Sư Cùng Lương có lẽ không bỏ được bên người tinh nhuệ giáo đồ nhận quá thảm trọng thương vong, nhưng 450 vạn phản quân tướng tốt tụ tập tới, hắn liền tuyệt không có khả năng không có chút nào làm rằng co xuống dưới, không có khả năng để Trần Hải kéo dài đến Thái Úy phủ viện quân đội tới, bọn hắn bị ép lui vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Ngoại trừ gấp rút công hám đồng bắc phủ cảnh nội thành trại bên ngoài, từ ngày thứ 3 bắt đầu, phản quân đối 3 tòa đại doanh thế công liền lục tục triển khai. 450 vạn phản quân, ước chừng 7-8 vạn người đầu khỏa khăn đen, vũ khí đầy đủ, thậm chí còn có đại lượng chiến mã phân phối, chiến lực phải mạnh hơn chỗ bình thường bó bị. Mặc dù những này khăn đen binh hay là không thể cùng Trần Hải xuất lĩnh hổ lang chi sư so sánh, nhưng lưu dân trong bạn quân có thể nói là khó được tinh nhuệ. Những này khăn đen binh chỉ có thể chủ yếu đến từ Tần Đồng Sơn chỗ sâu phỉ trại, lại rõ ràng có nhận đến huấn luyện vết tích, tiến thối có thứ tự, kỹ tốt, cung thủ, thuật kích bộ tốt biên chế tương đối hoàn thiện, vũ khí đều tương đối tinh lương, thậm chí còn có chút ít dùng cho công doanh nổ trại chiến xa chiến lên giới. Có thể thấy được Xích Mi giáo đồ sớm mấy năm liền đối Tần Đồng Sơn sâu chưa cấp đường trại tiến hành thẩm đấu, khống chế. Cái này khiến Trần Hải nghĩ đến Ngọc Long Sơn cùng Trì Sơn thành nhìn thấy cái kia mấy màn. Xích Mi giáo 3 năm áo bào đen giáo đồ chọc khỏe mấy vạn thậm chí mười mấy vạn lưu dân phản loạn, cùng địa phương võ bị đi qua một phen huyết tinh chém giết về sau, đại cổ lưu dân bị tiêu diệt, nhưng còn thừa nhỏ cổ tinh nhuệ theo Xích Mi giáo áo bào đen giáo đồ chuyển di rút đi. Trần Hải hoài nghi lúc này ở đông bắc địa khu tụ tập khăn đen binh, liền có lúc trước từ Ngọc Long Sơn phía nam rút khỏi một bộ phận binh mã. Phản quân đối Tây Viên quân 3 tòa đại doanh phát động tiến công lúc, người mặc màu vàng sáng đạo y Thiên Sư Cùng Lương tự mình hơn ngàn Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ áp trận, lấy khăn đen binh vì trung quân tiến sát Tây Viên quân doanh trại, nhưng chân chính để lên đến trực tiếp tiến công doanh trại thì là 2 cánh đại lượng cầm trong tay một thuẫn mâu sát, đều không có mấy phó giáp cụ lưu dân tướng sĩ. Trần Hải tự nhiên có thể ý thức được Thiên Sư Cùng Lương vẫn là phải mượn tàn khốc công doanh chiến sự đến truy luyện lưu dân quân, mà lưu dân quân nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, huyết tinh chiến sự rèn luyện mặc dù tàn khốc, lại là nhanh chóng nhất hữu hiệu. Đối mặt Thiên Sư Cùng Lương tàn nhẫn tính toán, Trần Hải lại không thể làm gì. Xích Mi giáo phản quân không thiếu tinh thông tài dùng binh người, cái này cũng chẳng có gì lạ. Anh Vương Doanh Thuật xuất bộ Nam Trinh Vân Mộng Phiên loạn lúc liền nếm qua Xích Mi giáo thiệt tỏi lớn, mà tại có chút đầy đủ giới phòng cùng chuẩn bị về sau, Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo chúng, khăn đen binh tinh nhuệ cùng lưu dân tướng sĩ công doanh bố trí cực kỳ kín đáo. Trần Hải cho dù là xuất bộ ra doanh phản kích, tại lột ra ngoại vi lưu dân quân về sau, đối mặt nội bộ khăn đen binh tinh nhuệ cùng Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo chúng, cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. Giữ lẫn nhau mười mấy ngày, Trần Hải đều bắt không được phản quân lô thủng tiến hành lăng lệ mà vô tình phản kích, chớ đừng nói chi là đi đánh tan khăn đen binh tinh nhuệ cùng Xích Mi giáo chúng, chỉ có thể mặc cho chiến sự vô vị kéo dài thêm. Vì phòng ngừa Thiên Sư Cùng Lương tập trung Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ thi triển thuật pháp thần thông, Trần Hải tài trí 3 tòa doanh trại quân đội phòng thủ, tận khả năng đem doanh địa phạm vi mở rộng, mới có thể có đầy đủ giám sát khu vực. Trần Hải cũng đem Sầm Vân Vi, Trần Thanh bọn người cùng nam về bộ phận chạy tán loạn võ tướng tổ chức, tạo thành một chi hơn 100 người tinh nhuệ huyền tu đội ngũ, lấy ứng phó Xích Mi giáo tinh nhuệ lúc nào cũng có thể sẽ có tập kích. Lúc này Trần Hải tại đồ quân nhu doanh sắp xếp đại lượng tượng công cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khi tất cả tài nguyên đều động viên, đồ quân nhu doanh mỗi ngày đều có thể cải tạo ra mười mấy đỡ xạ cách tại ngàn bước phía trên ba cung sàng nỏ đến, còn coi như trước đơn sơ điều kiện, tạo ra càng nặng bao nhiêu hơn tại phòng ngự lệnh toa xe, sắt lương xe, di động rào tường các loại chiến giới để đặt tại trong doanh địa, để phòng xích mi giáo tinh nhuệ giáo chúng thuật pháp công kích. Thiên sư cùng lương không thương tiếc lưu dân tướng sĩ tính mệnh, mỗi ngày đều thúc giục ngàn vạn lưu dân tiến đánh Tây Viên quân doanh trại, huyết tinh chém giết không có một ngày hoặc ngừng. Cho dù Tây Viên quân tướng tốt, nhục thân tu luyện nội tình muốn xa mạnh hơn nhiều lưu dân, nhưng nhân số dù sao cũng là một lớn thế yếu, chịu đựng lưu dân quân thay nhau đại chiến, khó tránh khỏi đem mệnh binh mệnh, mà Xích Mi giáo tinh nhuệ số lượng cũng là một cái ưu thế cực lớn, sắp ở phía sau áp trận, cách xa nhau 7-8 dặm cũng có thể đem ngự sử đại lượng đá rơi ném vào doanh địa, ở giữa kẹp đại lượng liệt diễm, băng truy, xé rách đại địa, hoặc chế tạo cuồng phong bạo vũ quét sạch Tây Viên quân đại doanh. Mặc dù Trần Hải bọn hắn xuất phát trước chữa bị không ít phụ triện, nhưng Xích Mi giáo chúng mỗi ngày sơ hy thời gian đều có thể luyện thiên địa linh khí làm thần nguyên, mỗi ngày đều có thể tập trung thi triển một vòng thuật pháp thần thông. Tây Viên quân bên này phụ triện tiêu hao cực nhanh, có đôi khi phòng bị không đến, xuất hiện sơ hổ, rất dễ dàng sẽ xuất hiện liên miên tử thương. Tây Viên quân rất nhanh cũng tích lũy thương vong không nhỏ, mà lưu dân phản quân thương vong càng là thảm liệt, mỗi ngày đều muốn ngàn vạn người ngã xuống, lấp đầy đơn sơ trại tướng trước đào mở chiến hào, lấp đầy thuật pháp thần thông xé mở lớn chính là cái khe, máu chảy thành sông, đều đã đem tả Tân Cốc bắc phiến đại địa nhuộm thành xích hắc. Bởi vì trong bạn quân có thiên sư cùng lương dạng này cường giả tồn tại, mà phản quân nhân số lại vượt xa Tây Viên quân, rất nhanh vây quanh tả Tân Cốc phía Nam Sơn Linh thành lập trạm canh gác cương vị. Kể từ đó, Trần Hải bọn hắn liền bị phản quân triệt để vây quanh, cũng vô pháp thông qua thiên sư cùng lương cùng Xích Mi giáo đại tế tiểu cấp cường giả phong tỏa, cùng liên lạc với bên ngoài, thanh chim bằng các loại linh cẩm cũng vô pháp bay ra đại doanh phạm vi, đi trinh sát ngoại vi địch tình. Đến tiếp sau, Đồ Trọng Cẩm bộ đội sở thuộc, Diêu Khải Thái bộ đội sở thuộc, tại trải qua ban sơ trong hỗn loạn, đặc biệt là những cái kia tinh nhuệ tướng sĩ nhìn ngoại trừ giữ vững doanh trại quân đội không có đường lui khác về sau, dần dần tốt hơn mài hợp lại, cho dù mỗi ngày đều có thương vong tích lũy, nhưng chỉnh thể chiến lực từ đầu đến cuối không có quá lớn suy yếu. Từ đầu đến cuối đều như không thể phá vỡ đá ngầm, đứng sừng sững ở tả Tân Cốc Bắc Bộ, mặc cho phản quân gió đánh sóng phá vỡ. Tao phục bọn người dự tính Thái Úy phủ 10 ngày nửa tháng liền sẽ phái viện quân tới, nhưng trên thực tế bọn hắn chọn vẹn thủ vững đến ngày thứ 56, một mực chờ đến Lịch Thiên Đế 73 năm tháng chạp ngày thứ 7, phản quân mới vứt xuống gần 10 vạn tử thi, hướng mặt phía Bắc Sơn lĩnh rút đi. Phiền Xuân phái người vượt qua bị sườn đồi phá hỏng tả Tân Cốc, tiến vào đại doanh. Trần Hải bọn hắn lúc này mới biết được trừ Tây Viên quân chỗ dư 3 vạn tinh nhuệ bên ngoài, Thái úy phủ khác từ Kinh Triệu phủ cảnh vệ quân điều 5 vạn rất tốt, thống kết cục vệ tướng quân Phiền Xuân cùng giám quân làm, tăng kỵ thường thị Văn Bột Nguyên hai người chỉ huy gấp rút tiếp viện đông bắc, lúc này mới đến tả Tân Cốc phía nam thao thủy sông. Đại doanh lúc này cũng chỉ thừa 3 ngày tổn lương. Đồ Trọng Cẩm các loại đem không rõ viện quân vì sao kéo cho tới hôm nay mới đến, trong lòng khó tránh khỏi oán giận, chỉ có Trần Hải, Đồ Tử Ký, Triệu Dung biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như Thái úy phủ từ Thanh Long dụ đại doanh điều động hổ bí quân tinh nhuệ, không thể nghi ngờ là động tác nhanh chóng nhất, nhưng Tây Viên quân từ nay về sau đừng bảo là không cùng hổ bí quân sóng vai tề khu khả năng, thậm chí liền ngay cả độc lập tính đều khó mà bảo trì. Mà hổ bí quân cũng chưa chắc nguyện ý tới cho Tây Viên quân chủ đích, lúc này cũng không đơn giản liền kinh kỳ phía Tây Tần Đồng Sơn bên trong bộ phát dân loạn, làm chiến lược mạnh nhất, binh tướng nhiều nhất hổ bí quân còn muốn đồng thời phụ trách cái khác ba phương hướng bên trên quân sự trấn áp. Cuối cùng từ Túc vệ tướng quân Phiền Xuân, tán kỵ thường thị Văn Bột Nguyên chỉ huy Tây Viên quân lưu thủ còn thừa 3 vạn binh mã, cùng từ Kinh Triệu phủ cảnh vệ quân điều 5 vạn giáp tốt gấp rút tiếp viện đông bắc, cái này cũng hẳn là trong triều cùng Thái úy phủ rất nhiều quan viên lặp đi lặp lại tranh chấp về sau mới cuối cùng xác định kết quả. Mà Trấn Hải, Đồ Trọng Cẩm xuất bộ cuối cùng giữ vững tả Tân Cốc Bắc Bộ đại doanh, cùng mấy chục vạn lưu dân giữ lẫn nhau gần 2 tháng, chưa nhưng không để cho lưu dân phản quân có thể thừa dịp, còn tại tả Tân Cốc Bắc Bộ lưu lại lưu dân phản quân gần 10 vạn thi thể, một trận chiến này tự nhiên còn không tính là đại bại. Cũng là Túc vệ tướng quân Phiền Xuân, tán kỵ thường thị Văn Bột Nguyên có thể xuất Tây Viên quân lưu thủ chủ lực gấp rút tiếp viện đông bắc, tiếp tục giữ lại Tây Viên quân mà không phải trực tiếp xóa mấu chốt nhất thẻ đánh bạc. Đến lúc này chỉ ít Tây Viên quân chiến lực đã đạt được chứng minh, nói rõ đi qua thời gian một năm biên luyện Tây Viên quân là có hiệu quả rõ ràng, mà về phần Lôi Dương Cốc lớn bại, dẫn đến Tây Viên quân tướng tốt thương vong hơn 2 vạn, địa phương võ bị tử thương vượt qua 10 vạn, vậy cũng là vệ vô kỳ là chủ đem xem xét địch không rõ trách nhiệm. Hộ tống Phiền Xuân đến tả Tân Cốc, còn có Thái úy phủ quân làm, mang theo phủ chiếu triệt tiêu vệ vô kỳ Tây Viên quân chủ tướng chức vụ, từ Phiền Xuân tiếp nhận. Vệ Vũ Kỳ tức thời trở về Yên Kinh, tiếp nhận Thái úy phủ thẩm tra, hậu kỳ bình diện Tần Đồng Sơn phản quân chiến sự, cũng đều túc vệ tướng quân Phiền Xuân, giám vệ quân Văn Bột Nguyên phụ trách. Trần Hải lúc này mới biết được Văn Tiên Sinh chính thức quan hàm chính là chấp trưởng anh trong vương phủ phụ sự vụ tán kỵ thường thị. Đế cung cùng chư hầu vương phủ đều thiết nội phủ trưởng quản thuế ruộng chi độ các loại sự vụ, bình thường đều là từ đế bảy cùng chư vương cận thần thuộc cấp hoặc hoạn thần đảm nhiệm, thu tán kỵ thường thị hàm. Tán kỵ thường thị các loại nội phủ cận thần là một cái phẩm chất không cao, địa vị lại tương đối quan trọng chức quan, có đôi khi cũng thường đại biểu đế quân cùng chư vương giám trưởng quân chính. Kinh quận tám tộc từ đệ trung trưởng triều chính, đế quân dùng tán kỵ thường thị những này cận thần tới áp chế kinh quận tám tộc thế lực, là đại yến lập quốc đến nay liền có một cái truyền thống. Lần này Văn Bột Nguyên trực tiếp đảm nhiệm Tây Viên quân giám quân làm, nghĩ cũng không cần nghĩ liền là anh vương doanh thuật tại phía sau màn tiến hành một hệ liệt vận hành kết quả, lúc này mới đại biểu thái tử doanh đang chính thức đồng ý từ dòng chính anh vương doanh thuật trực tiếp nhúng tay khống chế Tây Viên quân. Trần Hải không biết anh vương doanh thuật là như thế nào thắng được thái tử tín nhiệm, cũng khó có thể tưởng tượng các loại thái tử doanh đan biết anh vương doanh thuật chân chính lập trường về sau sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình. Bất quá cái kia hết thể hẳn là cùng hắn không có quan hệ gì. Chương 171, chiến công thưởng phạt Tả Tân Cốc đổ sụp đến không có Tần Đồng Quan như vậy chứ để, hai bên cùng một chỗ cố gắng, tốn hao 5 ngày thời gian liền thanh lý ra một cái thông đạo. Ngoại trừ Tây Viên quân 3 vạn lưu thủ binh mã, Kinh Triệu phủ 5 vạn cảnh vệ quân giáp tốt bên ngoài, Đồng Phan làm khách quân tướng lĩnh, cũng thụ tốc vệ tướng quân Phiền Xuân cùng giám quân làm văn bộ nguyên mời, xuất 1000 Hà Tây đạo nha binh theo đại quân gấp rút tiếp viện Tần Đồng. Đồng Linh các loại hơn 100 Hà Tây tử đệ, cũng hộ tống Đồng Phan, nô hùng cùng một chỗ tiến vào Tần Đồng Sơn. Trần Hải bọn hắn cuối cùng gần 2 tháng trải qua chiến sự, mặc dù gian nan, nhưng còn chưa nói tới là thập tử vô sinh tuyệt cảnh, dù sao Xích Mi giáo cũng không muốn đem khó được tinh nhuệ giáo chúng đều vô vị tiêu hao tại cùng Tây Viên quân đối kháng bên trên, thậm chí khăn đen binh tinh nhuệ xuất động số lần đều vô cùng có hạn. Nhưng mà Đồng Linh bọn người nhìn xem Tạ Tân Cốc Bắc Bộ chiến hào khe nước bên trong tích đầy tử thi, vẫn là thật sâu bị chấn kinh. Tây Viên quân tại Tạ Tân Cốc Bắc Bộ doanh địa, tại song phương thuật pháp thần thông rằng có dưới, địa hình cũng nhiều lần sửa, thậm chí liền liên doanh liền không ngừng phạm vi nhỏ xê dịch, sơn lĩnh băng liệt, tại Tạ Tân Cốc mặt phía bắc xuất hiện một tòa hơn ngàn mẫu mặt nước nước hạp núi hồ. Khắp nơi đều lưu có liệt diễm nham tương bị bỏng vết tích, còn có từng cây bén nhọn gai đá đột ngột đâm ra đại địa, phía trên ngẫu nhiên còn có không có thanh lý tướng sĩ tử thi. Khắp nơi đều là kiếm quang kích mang phách chạm qua vết tích. Khó có thể tưởng tượng Trần Hải bọn hắn một chi một mình, vậy mà dựa vào đơn sơ doanh trại, mấy chục chiếc luyện có pháp trận phòng ngự hạng nhẹ trên xa, có thể tại mấy chục vạn phản quân trùng vây tiếp tục chống đỡ. Vệ Vũ Kỳ tiếp vào thái úy phủ phụ chiếu, ảm đạm giao ra chủ tướng binh phủ, nhưng ở hơn 200 hộ vệ chen chúc dưới, đạp xuống đường về trước đó, đối mặt tiễn đưa chư tướng, vẻn vẹn đối Trần Hải chắp tay thi lễ. Vệ Vũ Kỳ chính là tu hành hơn 100 năm đạo đan cảnh nhân vật, hắn vẻn vẹn đối Trần Hải thi lễ, tự nhiên là mọi người động dung, nhưng mọi người cũng không thấy được nhiều ngoài ý muốn. Vừa lúc Trần Hải Bắc viện binh cùng kiên quyết phòng thủ, không chỉ có bảo trụ Tây Viên quân căn cơ chưa hủy, cũng bảo trụ Vệ Vũ Kỳ một thế danh tiết. Đồng Linh cũng đứng tại đưa tiễn Vệ Vũ Kỳ trong đám người, nhìn Trần Hải vẫn là hơi có vẻ đến cổng cảnh lớn mặt lớn bên trên vết sẹo giao thoa, mặt gốc dạ dâu quai nón, cho Vệ Vũ Kỳ đáp lễ lúc, hắn sâu màu hổ phách đồng tử nhìn qua vẫn là những điều kia kiên nghị thiết huyết, khó biết hắn đối mặt Vệ Vũ Kỳ chỗ cho hắn phần này vinh quang, trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Trần Hải trong lòng lại có phiền muộn, nghĩ thầm nếu như trở Vệ Vũ Kỳ biết anh Vương Doanh Thuật tính toán cùng hắn cùng đồ tử ký, Triệu Dung đều là anh Vương Doanh Thuật thủ hạ nhanh nuốt thời điểm, đối với hắn phải chăng còn gặp còn có nửa điểm lòng cảm kích. Vệ Vũ Kỳ tại hố vệ chen chúc tầm thường xe mà đi, Tây Viên quân nên đón mới chủ tướng cùng dĩ vãng chưa từng thiết trí dám quân làm, xem là khá một lần nữa lật qua một trang. Bởi vì trước đây Trần Hải ở vào phản quân trùng vây bên trong, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân cũng không rõ ràng hai tháng này đến, Trần Hải bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Lớn nhất chịu tội đều từ Vệ Vũ Kỳ một người khiêng xuống dưới, cái kia còn lại liền là đánh lui phản quân chiến công, nhưng cũng còn muốn nuốt rõ ràng hai tháng này đến Trần Hải bọn hắn đã trải qua cái gì, mới tốt xung thượng bẩm thái úy phụ dần dần phong thượng. Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân cũng cần tiến một bước nuốt rõ ràng Tả Tân Cốc Tây Viên quân chiến lực, mới có thể chế định bước kế tiếp sách lược tác chiến. Trần Hải bọn hắn tại Tả Tân Cốc thủ vững hai tháng, cũng cần tiến hành chỉnh đốn, trong thời gian ngắn đều không thể truy kích phản quân năng lực. Phủ kín Tả Tân Cốc chấm dứt đường lui, cho thấy quyết tử chi tâm trí lúc, Tả Tân Cốc Tây Viên quân cùng dân dũng, lính tổng cộng có 4 vạn hơn 3000 chúng, chiến vong cùng nặng tàn triệt để mất đi chiến lược nhân số, bàn bạc có 1 vạn 7000 hơn người, còn thừa lại 2 vạn hơn 5 chúng, phân về Trần Hải, Đồ Trọng Cẩm, Diêu Khải Thái ba bộ thống lĩnh. Trần Hải bộ đội sở thuộc gánh chịu nhất gian khổ, hung hiểm ra doanh phản kích trách nhiệm, tổn thương cũng nặng nhất, nhưng chiến lược vẫn như cũ mạnh nhất, còn lại 1 vạn 4000 hung hãn tốt. Đồ Trọng Cẩm chỉnh hợp dân dũng đến đây trước chạy tán loạn tàn tốt, tăng thêm lúc trước theo hắn từ Tần Đồng Quan chạy ra thuộc cấp, còn có 9000 chiến tốt, đi qua 2 tháng, chiến sự mặc dù gian khổ, nhưng dân dũng cùng tàn tốt đã hoàn thành chỉnh hợp, trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, tin tưởng cũng đem một chi hộ làng chi sư. Diêu Khải Thái cùng Hoa Chết Đống, Xô Dung các loại từ Lôi Dương Cốc bại trốn tới tướng lĩnh, chỉnh biên một bộ, ban sơ đành phải sắp xếp 5000 tàn tốt, lúc này liền thừa khoảng 2000 người. Tây Viên quân tuy có Lôi Dương Cốc chi lớn bại, nhưng đều là Vệ Vũ Kỳ xem xét địch không rõ, Tây Viên quân biên luyện 1 năm, chiến lực đã đến kiểm nghiệm. Anh Vương Điện Hạ cố ý Trần Thuật Thái úy phụ tại Tây Viên quân chính thức biên xây Tam Đại Doanh, cũng cố ý đem lần này điều động Kinh Triệu phủ 5 vạn cảnh vệ quân đều sắp xếp Tam Doanh, bảo đảm đến tiếp sau chiến sự có thể thuận lợi tiến hành, mau chóng diệt bình Tần Đồng dân loạn, vì nước phân ưu, tán kỵ thường thị Văn Bột Nguyên. Thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, tại trong đại trướng ngồi tại Phiền Xuân dưới tay, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng hắn mới là Anh Vương Doanh Thuật chân chính người phát ngôn. Trần Hải tu vi mặc dù hơi yếu một chút, nhưng hắn chiến công chói lọi, lấy xa kỵ đô úy hàm chấp trưởng thứ nhất đại doanh, tin tưởng chư tướng cũng sẽ không có nghi vấn gì. Đô Trọng Cẩm lập công chủ tội, nhưng hắn tương chức có thể khôi phục tới trình độ nào, còn cần thái úy phủ nghị quyết, thứ hai đại doanh chỉ có thể nói tạm thời giao cho hắn tiết chế. Diêu Khải Thái, ngươi đem 2000 tàn quân tướng sĩ đều giao cho Đô Trọng Cẩm tiết chế, mà Nguyên Tây Viên quân thứ 5, thứ 8, thứ 9 đều tướng sĩ đều sắp xếp thứ 3 đại doanh, ngươi ngoại trừ kiêm nhiệm quân tư mã chức vụ bên ngoài, còn kiêm trưởng thứ 3 đại doanh, cùng Xô Dung, Hoa Chết Đống các loại đem đều toàn bộ sắp xếp thứ 3 đại doanh về ngươi tiết chế, ý của ngươi như nào? Nếu là mọi người cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền mô phỏng văn thượng bẩm thái úy phủ. Diêu Khải Thái đối với hắn có thể chấp trưởng thứ 3 đại doanh là không có ý kiến, nhưng hắn càng muốn đem hơn 2000 hung hãn tốt làm dòng chính sắp xếp thứ 3 đại doanh, mà không phải giao cho Đồ Trọng Cẩm. Cái này 2000 tướng sĩ nội tình đều không kém, lại kinh lịch huyết tinh chiến sự khảo nghiệm, nhân số mặc dù thiếu chút, lại có thể nói đều có hổ làng chi sư nền tảng, Diêu Khải Thái tự nhiên không muốn giao ra. Chỉ là Văn Bột Nguyên an bài cũng làm hắn khó mà phản bác, dù sao tạm thời thụ Đồ Trọng Cẩm tiết chế thứ 2 đại doanh thực lực yếu nhất, cần muốn lấy được tăng cường, mà thứ 3 đại doanh có Nguyên thứ 5, thứ 8, thứ 9 đều tướng sĩ chỉnh biên nhập vào, trên lý luận có thể nói chiến lược mạnh nhất. Lần này Thái úy phủ đáp lại tốc độ đặc biệt nhanh, vệ đột nhiên nguyên thượng chỉnh điều trần rất nhanh liền thông qua quyết nghị, 7 ngày sau Thái úy phủ liền đi sứ nhập Đông Bắc, tuyên đọc Tây Viên quân trọng chỉnh chiếu lệnh, kinh triệu phủ 5 vạn cảnh vệ quân cũng đều chính thức sắp xếp Tây Viên quân. Hiện tại Xích Mi giáo ở các nơi liên tiếp nhấc lên dân loạn, hổ bí quân tinh nhuệ có một nửa điều ra kinh kỳ tác chiến, nhưng chiến sự đều chưa nói tới có bao nhiêu thuận lợi, Tây Viên quân có thể tại Tần Đồng Sơn ngăn chặn lại dân loạn, chiến tích đã coi như là không tệ. Mà tại gần đã qua một năm chư quận tử liên tiếp bộc phát dân loạn bên trong, Xích Mi giáo chỗ biểu hiện ra thực lực có chút kinh người, kinh quận đại tộc ý thức được Xích Mi giáo nghiêm trọng uy hiếp, thái tử Doanh Đan cùng Lịch Thiên Đế đế quyền mâu thuẫn liền thoáng chậm cởi xuống. Triều đình cùng thái úy phủ quan viên nghị quyết hiệu suất cũng liền tương ứng đề cao rất nhiều, đặc biệt là kinh quận tám tộc phạm vi thế lực đều thụ uy hiếp, lợi ích bị hao tổn thời khắc, cái cọ sự tình liền rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trần Hải bọn hắn bên này chiến công thưởng phạt cũng đồng thời ban bố xuống tới, vệ vu kỳ gánh chịu tất cả chịu tội, cách đi hương hầu tước vị, tạm lấy tán kỵ thường thị thân phận, tại thái tử Doanh Đan chỗ ở Yến Huyền cung mặc cho sự tình. Trần Hải lấy công đầu phong túc vệ tướng quân, chấp trưởng Tây Viên quân thứ nhất đại doanh. Đại Yến đế quốc mấy chục năm qua, ngoại trừ hoàng tộc tôn thất đích hệ tử đệ bên ngoài, lấy ích linh cảnh tu vi liền có thể chính thức phong tướng quân khác họ người chỉ có hơn 10 người mà thôi, hơn nữa còn đều là chức xung. Ngoài ra, Trần Hải đến ban thưởng giao tùy đàn một viên, huyền cấp hạ phẩm trảm sói kiếm một thanh, huyền cấp hạ phẩm hỏa vân giáp nhất bộ, huyền sói chiến liễn một thừa cùng ngự liễn hắc rảo ngựa 4 con. Ngoài ra thái úy phủ còn khác ban thưởng thanh rảo mã 100 đớt, tôi kim kích, tôi kim giáp 100 bộ cùng thông mạch đan 100 viên, đây đều là cho Trần Hải dùng đi phân ban thưởng lập xuống chói lọi chiến công dòng chính hố bệ. Dạng này ban thưởng có thể nói nặng nghề đến cực hạn. Đô thư ký, Triệu Dung thậm chí Diêu Khải Thái các tướng lãnh đoạt được ban thưởng, cộng lại cũng liền so với hắn hơi nhiều một ít, nhưng Trần Hải biết cái này phía sau là anh Vương Doanh Tuật công lao. Đương nhiên, đây cũng là có điều kiện. Tỷ như nói sắp xếp thứ nhất đại doanh kinh Triệu phủ 2 vạn cảnh vệ quân đều ý, chính là kinh Triệu phủ Tả Ti quân Triệu Vô Thái. Triệu Vô Thái chính là Minh Khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, lần này lấy Sa Kỵ đô úy hàm chính thức sắp xếp Tây Viên quân, làm anh Vương Doanh Tuật dòng chính, lấy Trần Hải phụ tá gia nhập thứ nhất đại doanh, Trần Hải phải bảo đảm Triệu Vô Thái có thể chân chính nắm giữ binh quyền, không thể có giá không hắn dư thừa cử động. Đối với kinh quận tám tộc tông phiệt tử đệ, Trần Hải làm Hà Tây Thái Vi tông đệ tử, từ đầu đến cuối đều là khách tướng. Đương nhiên, Trần Hải lúc này cũng sẽ không có cái gì ý nghĩ xấu, thậm chí còn đem các đồng, đinh sảng, chu cảnh nguyên các loại hơn trăm thuộc cấp tùy tùng từ Đồ Trọng Cẩm trước chướng triệu hồi tới. Mặc kệ Đồ Trọng Cẩm cùng Đồ thị nhất tộc phía sau màn cùng anh Vương Doanh Thuật có giao dịch gì cùng hiệp nghị bí mật, hắn cũng sẽ không đưa tay thẩm thấu thứ hai đại doanh binh quyền. Tao phụng, tao thiện phụ tử cuối cùng cũng quyết định trở lại Trần Hải bên người. Mặc dù Đồ thị là càng đáng giá bước ve của trụ, nhưng tao phụng Tào Thiện phụ tử phát hiện Đồ thị nhất tộc chân chính nguyện trợ Đồ Trọng Cẩm chấp trưởng thứ hai đại doanh binh với lúc, có thể điều động tinh nhuệ tử đệ cùng thuộc cấp nhiều lắm, ích linh cảnh võ tu liền có hơn mấy chục người. Cho dù Đồ Trọng Cẩm đợi bọn hắn phụ thân không sai, nhưng cha con bọn họ ngày sau tại Đồ Trọng Cẩm chức trướng cũng sẽ không có địa vị gì, cha con bọn họ căn cơ vẫn là quá kém, chớ đừng nói chi là tại Đồ thị nhất tộc nội bộ chiếm được một chỗ cắm rủi. Dân dung thương vong cực nặng, Tào phụ, Tào Thiện đem thân cận hơn 10 người đều đưa đến Trần Hải bên người, cũng chính là muốn đem còn thừa 3000 dân dũng đều giao cho Đồ Trọng Cẩm nắm giữ. Trần Hải thăng nhiệm túc vệ tướng quân, hộ vệ doanh có thể mở rộng đến 200 người, nhưng hắn vẫn là để các đồng, Chu Cảnh Nguyên cùng Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử bọn hắn mang theo gần 100 bộ đem hộ vệ cùng hơn 200 từ đồ quân nhu doanh xóa xuống tợ rèn, tượng công trở về đảo Hoa Ổ. Đông Bắc phủ cùng kinh kỳ con đường đều đã thông, cho dù Tây Viên quân cần gì trên biên giới, từ hoàn toàn có thể tại đảo Hoa Ổ rèn đúc trận chế tạo tốt lại vận đưa tới, đến lúc đó liền không còn là miễn phí cung ứng, hết thảy đều muốn trước cùng Tây Viên quân tổng quản phủ đảm tốt bằng giá. Trần Hải nghĩ thầm hắn ngày nào nói không chừng liền muốn binh tướng quyền đều giao ra, trước mắt mà nói kinh doanh tốt đảo Hoa Ổ. Bảo đảm Chiêu Dương đỉnh hầu phủ tại Yến Kinh thế lực không ngừng tăng cường, cũng là hắn hiện tại việc cần phải làm. Chương 172, giá trị Đồ Trọng Cẩm mặc dù tại Tả Tân Quốc chưa chiến lập có công lớn, nhưng còn không thể triệt tiêu Tần Đồng quan thất thủ chịu tội, trước đó tương chức đều bị gỡ chiếm, tạm thời lấy dũng tướng giáo úy hàm tiết chế thứ hai đại doanh, cũng may thứ hai đại doanh quan võ đa số theo Đồ Trọng Cẩm từ Tần Đồng quan phá vây giết ra thuộc cấp, không sẽ ảnh hưởng Đồ Trọng Cẩm chấp trưởng binh quyền. Đô thị nhất tộc, ngoài ra lại tiến cử Đồ Trọng Chính đảm nhiệm Tây Viên quân tổng quản phủ quân tư mã, phụ tá phiền thành, văn bột nguyên trị quân. Cũng không biết Đồ thị tại phía sau màn cùng anh Vương Doanh Thuật đạt thành thỏa thuận gì, ngoại trừ Đồ Trọng Cẩm, Đồ Trọng Chính, Đồ Tử Ký ba người, Đồ thị cùng phụ thuộc tông tộc còn có không ít đệ tử tinh anh, cũng lục tục ngao ngoe sắp xếp Tây Viên quân có thể trách nhiệm, Trần Hải cùng Đồ Tử Ký, Đồ Trọng Cẩm quan hệ không kém, mà nếu biết anh Vương Doanh Thuật cố ý dùng Đồ thị tử đệ nắm giữ Tây Viên quân, hắn tự nhiên cũng là vui lấy phối hợp. Thứ ba đại doanh chiến lược đầy đủ nhất, liền do Diêu Khải Thái trước hết nhất xuất lĩnh bắc tiến thu phục Đồng Bắc phủ chư huyện, Trần Hải, Đồ Trọng Cẩm đều là xuất bộ tại Tả Tân Cốc chỉnh đốn, mai cho đến Lịch Thiên Đế 73 mỗi năm ngọn mới xuất phát hướng Lôi Dương Cốc mà đi. Tần Đồng Sơn bên ngoài đã sớm tuyết trắng mênh mang, chỉ có Đồng Bắc phủ cảnh giới khí hậu ướt át, mấy năm trời đông giá rét cũng khó khăn đến trận tiếp theo tuyết, nhưng cũng đem Đồng Bắc phủ thảm thiết nhất một màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại trước mắt mọi người. Đồng Bắc phủ, một phủ 17 huyện hơn ngàn lớn nhỏ hương đình thành trại, không có một chỗ hoàn chỉnh. Phản quân đang vây công Tả Tân Cốc đại doanh đồng thời, tốn hao thời gian gần 2 tháng, đem Đồng Bắc phủ cảnh nội tất cả lực lượng đề kháng đều dần dần tiêu diệt. Trần Hải xuất bộ bắc hành, thấy khắp nơi trên đất tàn hư, khắp núi khắp cốc đều là thi hải, càng là có vài chục vạn dân chúng bị phản quân bức ép, chui tiến rừng sâu núi thẳm. Tây Viên quân thu phục Đông Bắc phủ, trốn vào thâm sơn dân chúng mới lần lượt trở về gia biên, nhưng gia biên đều biến thành một chỗ tàn hư, 200-300 vạn người liền lại trở thành mới nạn dân. Đông Bắc phủ cảnh nội đã không có dư thừa lương thực dự trữ, nếu là không có thể lập tức từ Yến Kinh vận chuyển đại lượng lương thực tới đón tế, lại không biết gặp đói chết bao nhiêu người, lại không biết sẽ có bao nhiêu mới lưu dân dũng mãnh tiến ra, phô thiên cái địa vọt tới cái khác phủ huyện đi chạy nạn, tiến một bước dùng chuyển phiêu diêu khó định cục diện. Chỉ là những này còn không phải Trần Hải lúc này có khả năng nhúng tay hỏi tới sự tình, hắn chỉ là phụ mệnh xuất bộ đổi tới Lôi Dương Cốc, cùng chủ lực tụ hợp. Mấy chục vạn phản quân sớm một bước phân tán lui vào Đông Bắc phủ phía bắc núi non trùng điệp bên trong, địa hình hiểm ác, con đường gập ghềnh. Tây biên quân tiến lên đến Lôi Dương Cốc, lại hướng bắc liền không cách nào trải ra binh lực, mà nhỏ cổ tinh nhuệ lại cùng thiên sư cùng lương xuất linh hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ giáo đồ giành thắng lợi. Trong thời gian ngắn phiền xuân, Văn Bột Nguyên cũng chỉ có thể xuất Tây biên quân tại Lôi Dương Cốc trúc tạo thành trì, chạm canh các lũy, ý muốn trước đem phản quân phong tỏa tại Lôi Dương Cốc phía bắc rừng sâu núi thẳm bên trong lại nói. Mấy chục vạn phản quân uy hiếp khỏa đại lượng dân chúng bắc rút lui, cũng không đủ lương thực, cũng chỉ có thể từ cái khác hiểm tích hạp đạo hướng Tần Đồng Sơn bên ngoài chuyển di. Nếu không, mấy chục vạn phản quân bị phong tỏa tại Đồng Bắc phủ phía bắc trong vùng núi, cũng không đủ lương thảo gắn bó, không cần phái binh cường công, chẳng mấy chốc sẽ tự hành tán loạn. Mặc dù Lôi Dương Cốc chiến trường đã thanh lý qua, nhưng vết núi, núi đá cùng còn sót lại cây cối, khắp nơi đều còn có thể nhìn thấy lôi đình ảnh tức vết tích. Tận khả năng nhiều đem quân vụ giao cho Triệu Vô Thái, Triệu Dung, Đồ Tử Ký ba người xử lý về sau, Trần Hải nhưng cũng mừng rỡ nhàn nhã, mang theo Mano Thiết Côn, leo lên Lôi Dương Cốc phía tây tuyệt lĩnh chi đỉnh, nhìn gió xoáy mây thư. Trần Hải đã sớm bước vào Hích Linh cảnh hậu kỳ, lại thêm hắn nắm giữ hoàn chỉnh toái liệt chân ý, kiêm tu vân lưu, nghịch lưu chân ý, đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được thiên địa lôi cương nguyên khí tồn tại. Thiên địa cương nguyên khí hơi thở, còn gọi là thiên địa nguyên khí, phân kim một thủy hỏa thổ phong lôi lạnh dương chỉ tính. Tuy nói thiên địa cương nguyên khí hơi thở ở khắp mọi nơi, nhưng nó tính bạo ngược, huyền tu đệ tử căn bản là không có cách thôn nạp đến nhu nhược tạm phủ bên trong luyện làm thần nguyên, nhưng đối với mở mang tổ khiếu thức hải huyền tu mà nói, tại thức hải ngưng tụ đạo triện hoặc cái khác loại thần thông tiên quyết chấn động thiên địa cương nguyên, lại lấy khổng lồ không cách nào thần niệm khống chế, liền có thể thi triển uy lực mạnh mẽ không cách nào huyền pháp thần thông. Đối võ tu mà nói, chân lý võ đạo dung nhập huyền công tuyệt học bên trong, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đồng dạng có thể khiên động thiên địa cương nguyên, có thể làm võ chiêu uy lực tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đáng xem đỉnh buông xuống trong tầng mây, số đạo lôi quang hồ quang điện ẩn ẩn như rồng rắn ẩn hiện, thỉnh thoảng sẽ hóa thành lôi trụ anh bổ xuống, uy hiếp dọa người. Trần Hải ngầm cảm giác nơi đây lôi dương cương nguyên thật đúng là nồng đậm, cũng khó trách vệ vu kỳ gặp không hề hay biết bước vào thiên sư cùng lương bảy thiên cương lôi ngục đại trận bên trong. Trần Hải suy nghĩ nếu là hắn có thể tu tới dương võ đạo, có một ngày có thể tu luyện tới tiếp dẫn lôi cương nguyên khí hóa nhập huyền binh chiến kích bên trong, uy lực lại nên như trở kinh người. Cảm ứng có người từ phía sau núi bay tới, Trần Hải quay người gặp Mano Thiết Côn như có điều suy nghĩ, tựa hồ cũng tại cảm giác trong thiên địa này ở khắp mọi nơi lôi cương nguyên khí đều không có phát giác được đồng phan, Nô Hùng cùng Đồng Đình từ phía sau núi bay tới. Mano Thiết Côn trên thân còn có rất nhiều bí mật, Trần Hải cũng không muốn buộc hắn nói ra, hướng đồng phan, Nô Hùng, Đồng Đình chắp tay thi lễ nói ra, đồng soái, Nô tướng quân, quân chúa làm sao cũng có hào hứng chạy đến nhìn bên này phong cảnh. Đồng phan, Nô Hùng, Đồng Linh bay tới, đứng ở cao vút trong mây sườn núi đầu, dò xét dưới chân bút hơi mây mù cùng bốn phía lộ ra mây mù vài điểm phong, phong cảnh lại là tuyệt mỹ. Ngươi bây giờ lại là nhàn nhã. Đồng Phan cười ha ha một tiếng nói ra. Căn cứ những ngày này trinh sát tình báo, phản quân thối lui đến Tần Đồng Sơn cực bắc, khoảng cách bên này 500-600 dặm, có nhỏ cổ binh mã thậm chí vượt qua tuyệt lĩnh, chui vào Kế Dương quận, mà Kế Dương quận bên kia từ 10 vạn dũng tướng tinh nhuệ ở nơi đó bình diện dân loạn, trong thời gian ngắn thật đúng là không cần Tây Viên quân phí sức làm gì nghĩ. Trần Hải cười nói, ngoài ra đệ nhất doanh quân vụ từ Triệu Vô Thái, Đồ Tử Ký, Triệu Dung thay ta gánh vác, ta cũng khó được thanh nhàn. Lại không biết đồng sư cũng như thế nhàn nhã, biết liền trước kia đi qua mời đồng soái cùng trèo lên cái này tuyệt lĩnh. Trần Hải tại Hà Tây địa vị là muốn thấp hơn Đồng Phan, nhưng lúc này ở Yên Kinh, hắn là Tây Viên quân túc vệ tướng quân, tại Tây Viên quân địa vị thậm chí cao hơn Đồ Trọng Chính, Diêu Khải Thái, Đồ Trọng Cẩm bọn người, tự nhiên là có thể cùng Đồng Phan bình khởi bình tọa. Chiếu phấn lệ, ngươi hô vệ doanh nhưng biên 200 thuộc cấp, nhưng ngươi làm các đồng, Chu Cảnh Nguyên bọn người về đảo Hoa Ổ, là có ý nghĩ gì à? Đồng Phan hỏi. Ta đoán Trường Sích Mi phản quân sẽ không muốn tại Tần Đồng Sơn lại có cái gì lớn như đồ, khó có đại chiến bộc phát, cắt cùng bọn hắn lưu lại cũng là nhàn rỗi, còn không bằng về đảo Hoa Ổ nhiều chế tạo mấy phó vũ khí thực sự chút. Trần Hải cười nói, à, ngươi cũng cảm thấy Tần Đồng Sơn khó có đại chiến à? Đồng Phan nói, bất quá ngươi trước trướng hô vệ doanh danh ngạch chống không cũng là chống không, nếu không phải để Sầm Vân Phi các loại Hà Tây đệ tử đều biên đi vào, chờ đợi ngươi điều lệnh à? À, Trần Hải hơi sững sờ, nghi hoặc tại Đồng Phan, Đồng Ninh cùng Ngô Hùng ba người mặt đánh giá một phen, Trần Trờ nói, ta tuy là thứ nhất đại doanh chủ tướng, nhưng rất nhiều doanh tướng giáo úy an bài, ta đều muốn cùng Triệu Vô Thái, Đồ Tử Ký, Triệu Dung sau khi thương nghị thượng trình tổng quản phủ phiên soái, Văn Thường Thị quyết nghị, Sầm Sư Minh bọn hắn đi theo ta, nhưng không có cái gì tiền đồ à? Hà Tây có lẽ có đem thế lực thẩm thấu đến Tây Viên quân ý nghĩ, nhưng coi như hắn nguyện ý nghe theo Hà Tây mệnh lệnh làm việc, có một số việc cũng không phải hắn có thể làm chủ. Anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Bột Nguyên không có khả năng không có phát giác. Hắn cùng Nhiễm Hổ, Lệ Ngọc Lân cùng Chu Quân bọn người đều là chính thức từ học cung điều động sắp xếp Tây Viên quân, mà Đồng Nguyên còn muốn tiếp tục đem càng nhiều Hà Tây đệ tử nhét vào Tây Viên quân, hẳn là đi tìm Văn Bột Nguyên, mà không phải tới tìm hắn. À, Trần Hải ngươi hiểu lầm. Đồng Phan nói, thế tử ý tứ chỉ là muốn tôn bất hối, Sầm Vân Phi bọn hắn lưu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng tiến thối, cũng không phải là muốn đến phía dưới đi nhận chức quan võ. Cái này, ta cũng cùng Văn Tiên Sinh nói qua, Văn Tiên Sinh nói hộ vệ doanh là người tư binh, chỉ cần nhân số không cao hơn quá nhiều, tự nhiên đều là ngươi nói đến tính. Trần Hải vẫn không hiểu Đồng Phan ý tứ. Ngươi dĩ vãng tại Phục Giao lĩnh trị quân cực nghiêm, thế nhưng là tại Hà Tây nhấc lên phong ba không nhỏ à, không ít người muốn đem ngươi nắm chặt về tông môn trị tội, là thế tử biết ngươi có trị quân chi năng, thường dụ, đỗ dòng bọn người kiệt ngạo bất tuần, khi bị phạt nặng. Lần này để Sầm Vân Phi bọn người liền lưu ở bên cạnh ngươi, cũng là có thể học tập đến thứ gì. Đồng Phan nói ra. Nguyên lai là dạng này à, Trần Hải khiêm tốn cười một tiếng, nói, ta cũng là ngốc lớn mật, mấy trận không quan hệ trọng yếu chiến sự may mắn không có thua mà thôi. Nếu là cô phụ thế tử hậu ái, đem Sầm sư minh bọn hắn dẫn vào là đối, vậy liền tội lớn. Đổi lại Tả Tân Cốc chiến sự trước đó, Đồng Phan cũng sẽ cảm thấy Trần Hải có thể đột nhiên đến cao vị, thật sự là may mắn tới cực điểm, nhưng Tả Tân Cốc gần 2 tháng phòng ngự chiến sự, vệ vũ kỳ ẩn cư phía sau màn, thật là Trần Hải đang chỉ huy toàn cục, có thể tại mấy chục vạn phản quân trùng điệp vây khốn dưới, kiên trì đến viện quân tới, liền tuyệt không phải may mắn có thể giải thích. Vệ vũ kỳ rút lui đến Tả Tân Cốc lúc đã bị thương nặng, thiên sư cùng lương cái này một đẳng cấp đạo đan cảnh cường giả đỉnh cao, đều không có thể phát huy ra phải có tác dụng đến, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Trần Hải thủ hạ hổ lang chi tốt, ngưng tụ sát phạt binh khí đã mạnh đến có thể ngăn chặn đạo đan cảnh cường giả thần hồn. Mai Ổ Bảo cùng Phục Giao lĩnh cách Hà tướng nhìn, Tây Biên quân là chuyện gì xảy ra, Đồng Phan vẫn là rõ ràng. Có thể tại thời gian 1 năm, đem lên bạn giặc cỏ tù phạm thao luyện thành có thể tại chiến trường chính diện áp chế đạo đan cảnh cường giả thần hồn hổ lang chi sư, cái này sao có thể là may mắn? Mặc dù Hà Tây cũng không thiếu dạng này tinh nhuệ chi sư, đạo nha binh thậm chí đều muốn so lúc này Tây Viên quân mạnh hơn một đoạn, nhưng đạo nha binh mấy vạn tinh nhuệ là thần hầu những năm này triệu tập Hà Tây 3 quận tài nguyên, là trải qua vô số huyết tinh chiến sự sau một chút xíu bồi dưỡng lên. Đồng Phan còn chưa từng nhìn thấy, có cái nào nhánh quân đội đều không có đi qua huyết tinh chiến sự, đi qua 1 năm thao luyện liền có thể trở thành hổ lang chi sư. Đây mới là Trần Hải trên thân có giá trị nhất địa phương, thậm chí so với hắn thu hoạch Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất, càng làm cho người ta chấn kinh, càng đáng giá tông môn cùng đại đô hộ phủ tướng quân coi trọng. Đây cũng là thế tử tại gần nhất phong thư bên trong yêu cầu Sầm Vân Phi các loại Hà Tây đệ tử đến Trần Hải bên người mặc cho sự tình mấu chốt, là hy vọng có thể có một nhóm đệ tử trẻ tuổi tại Trần Hải có thể càng nhanh trưởng thành là hợp cách tướng lĩnh. Văn Bột Nguyên bên kia không có ý kiến, lại là thế tử đồng chủ minh xác yêu cầu, Trần Hải tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chương 173, thuốc bể quỷ bí, 1, cửa hải cuối năm sắp tới lúc, Đồng Bắc phủ cuối cùng nên đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, dương dương sái sái hạ 2 ngày đều còn không có ngừng nghỉ, thiên địa một mảnh trắng thuần. Tuyết lớn tắc đường, bất lợi cho Tây Viên quân lên núi diện bình dân loạn. Đương nhiên cũng càng bất lợi cho phản quân từ trên núi tập kích dễ ra, đại doanh bên này chỉ cần không buông lỏng đối mặt phía Bắc Sơn lĩnh đề phòng, trong khoảng thời gian này đều có thể được xưng là nhàn nhã. Trần Hải xuất hơn 3 vạn tướng sĩ vào ở chính là một tòa quy mô không lớn sân trại, ngoại trừ đem trại thành đơn sơ ra cố một chút, còn từ trại trước thành vương bức gian lận bức vương doanh địa, Trần Hải trung quân đại trướng thì thiết tại trại bên trong, đi ra trại thành, phía sau núi là một tòa hơn 100 mét núi nhỏ, xem như phụ cận hơn 10 dặm phương viên đưa cao giờ rồi. Không có quân vụ quấy rầy, Trần Hải khoanh chân ngồi tại núi nhỏ bắc ngay trước đã có một ngày một đêm, trên thân rơi đầy tuyết động. Chỉ có đặt ở hắn đầu gối chuôi kiếm này, thân đen kịt giống như mực trảm lang kiếm tựa hồ kiếm ý bén nhọn lộ ra, không có một mảnh xốc xếp đông tuyết có thể bay nhập thân kiếm 3 tấc phạm vi bên trong. Trảm lang kiếm làm huyền cấp hạ phẩm linh kiếm, mặc dù nhưng vì kiếm tu tế luyện sau khu ngự chém giết xa địch, nhưng cùng thân kiếm nhẹ nhàng mà sắc bén linh kiếm khác biệt, trảm lang kiếm dài 5 thước hoan nhận thân kiếm rèn đúc đến cực kỳ nặng nghề, cho dù ít linh cảnh hậu kỳ kiếm tu miễn cưỡng có thể tế luyện, nhưng muốn khu ngự đần như vậy nặng linh kiếm giết địch, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà minh thiếu cảnh cường giả, cho dù có thể quen thuộc tế dùng trảm lang kiếm, nhưng linh kiếm xa trảm cường địch, giảng cứu chính là kiếm mang chi sắc bén, giảng cứu chính là kiếm thế tấn mãnh, từ hai phương diện này tới nói, Trảm Lang kiếm đều không phải là minh khiếu cảnh kiếm tu lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà võ tu hai tay nắm cầm chém giết gần người cương địch, Trảm Lang kiếm liền là thượng đẳng huyền binh, Trần Hải dáng người cực kỳ khôi ngô, cho dù là cầm Trảm Lang kiếm kết trận chém giết trước trận mạnh, cũng sẽ không cảm thấy thân kiếm ngắn hẹp. Thái úy phủ đem Trảm Lang kiếm làm chiến công ban thưởng, Trần Hải nghĩ thầm hẳn là anh vương doanh thuật cùng văn bột nguyên chỗ tỉ mỉ chọn lựa. Trảm Lang kiếm chính là Kim Châu chỗ đặc sản một loại hắc cương tạo thành chế, chân nguyên rót vào thần kiếm cấm chế, tôi động kiếm mang tím xanh bạo chém xuống đi, gặp đồng sắt đều như hụ nê, nhưng mà Trảm Lang kiếm làm huyền cấp hạ phẩm linh kiếm, càng thêm vi lực cường đại vẫn là chờ muốn Trần Hải bước vào minh khiếu cảnh về sau mới có thể phát huy đi ra. Trần Hải bước vào minh khiếu cảnh về sau, thần niệm ngưng nhập trong kiếm quang, kiếm mang tại thoát ly thân kiếm sau còn có thể thụ thần niệm khống ngự chém giết xa địch, uy lực tuyệt không phải hoàng cấp linh kiếm có thể so sánh. Trần Hải lần này chiến công khen thưởng, ngoại trừ Trảm Lang kiếm bên ngoài, còn có Hỏa Vân linh giáp, Huyền Lang chiến liễn, kéo xe 4 con hắc giảo ngựa cùng giao tụy đàn một viên. Huyền Lang chiến liễn muốn so Đồng Phan từ Hà Tây đưa đến Yến Kinh hạng nhẹ chiến xa càng tinh xảo hơn một chút, luyện vào pháp trận phòng ngự có thể ngăn cản được minh khiếu cảnh cường giả tấn công, cho dù là đạo đan cảnh sơ kỳ cường giả, cũng rất khó lập tức liền đem Huyền Lang chiến liễn đánh. Huyền Lang chiến liễn cũng là kinh doanh quân túc vệ tướng quân trở lên tướng lãnh cao cấp phù hợp, mà 4 con kéo chiến xa hắc giảo ngựa, cũng chính là Hà Tây thường xưng ô lân mã, cùng thanh giảo mã đều là thượng cổ giảo thú cùng ngựa hoang tạp giao lưu lại di duệ, nhưng huyết mạch muốn càng lớn mạnh một chút, một thân đen nhánh vậy ra không thể so với bình thường hoàng cấp linh giáp hơi yếu, không sợ đao thương, đồng thời lực lớn vô cùng, chạy bộ như bay, hành tẩu núi non lĩnh cũng như san. Bàng Xuyên, linh thú khó được, cho dù là có chút đạo đan cảnh cường giả, cũng có lựa chọn hắc giảo ngựa làm thú cưỡi, mà Thái úy phủ một lần liền cho Trần Hải 4 con hắc giảo ngựa, xuất thủ thật là hào phóng đến kinh người. Trần Hải tọa tiền cái kia thất thanh giảo mã, hai năm này hoa nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng, nhưng cũng không thể so với bình thường hắc giảo ngựa hơi yếu, hắn vẫn không thay đổi tọa kỵ dự định, ngoại trừ lưu lại hai thất hắc giảo ngựa kéo chiến liễn, cái khác hai thất hắc giảo ngựa, một thất cho Mano Thiết Côn, một thất cho Ngô Ngông. Mano Thiết Côn ngoại trừ khổ người muốn so Trần Hải cũng cao hơn ra một mảng lớn bên ngoài, đồng dạng trời sinh thần lực, cùng địch cận thân chủ sát, bình thường thanh giảo mã đều không chịu nổi mãnh liệt như vậy phản xung kích, hắn bình thường cũng càng dưới thói quen trung bình tần chiến. Mà chỉ có hắc giảo ngựa cái này một đẳng cấp kỳ thú, Mano Thiết Côn tại lưng ngựa tác chiến, mới có thể không ảnh hưởng hắn cường hãn vũ lực phát huy. Hỏa Vân Giác ngoại trừ luyện vào cường đại hơn cấm chế phòng ngự bên ngoài, tôi động chân nguyên càng là liệt diễm hỏa vân vần quanh, có thể đốt giết cận thân vây giết tới tướng sĩ, nhưng so với Trảm Lang kiếm, hắc giảo ngựa, Huyền Lang chiến liễn, Hỏa Vân Giác bên ngoài, nhóm này ban thưởng bên trong chân quý nhất vẫn là cái viên kia giao thủy đan. Giao thủy đan nghe nói chính là thu thập giao long tụy dịch tinh hoa luyện chế mà thành, luyện phục mặc dù không lập tức tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là yến châu nhất là chân quý có thể cường hóa nhục thân khí huyết linh đan. Trong khoảng thời gian này đến, Trần Hải đã đem thân thể càng phương diện trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, một ngày một đêm qua tính toán cũng là vì phục đan làm chuẩn bị cuối cùng. Tuyết ngừng hơi thở một khắc này, Trần Hải từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy thiên địa tĩnh mịch, khí huyết cũng tại cực bình ổn lưu động, bách hải tinh khí dồi dào tới cực điểm. Trần Hải lúc này từ trong ngực lấy ra cái viên kia giao tùy đan, nhìn thấy bàn tay trong lòng cái này mai so bổ câu trứng lớn hơn không được bao nhiêu bích sắc linh đan, thậm chí cảm nhận được linh đan bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng thần bí, nghĩ thầm hắn thật muốn đem cái này mai giao tùy đan dược lực hoàn toàn hóa nhập bách hải. Chỉ sợ nhục thể của hắn khí lực không thể so với Mano Thiết Côn hơi yếu, hắn đời này đại khái là nhất định đi võ tu con đường này. Giao thủy đan mới vừa vào hầu, liền phảng phất một đám lửa đốt mãnh liệt bốc cháy lên, mà Trần Hải lúc này cảm thụ cùng liệt diễm phần thân giống nhau như lúc, thậm chí đồng dạng có liệt diễm phần thân kịch liệt đau đớn muốn đem thần kinh của hắn xé nát rơi. Trần Hải ngầm cảm giác giao thủy đan thật không hổ là huyền cấp thượng phẩm bảo đan, tu vi nếu là hơi kém chút, vẫn là rất khó mà tiêu thụ dạng này linh đan. Nhưng hắn biết đây là luyện phục giao tùy đan cũng sẽ có cảm thụ, lập tức cũng là chỉ cực lực tĩnh tâm linh thần, tôi động chân nguyên vận đến trong cổ hướng giao tùy đan khỏa đi qua, để đem giao tùy đan cái kia liệt diễm giống như mãnh liệt dược lực một chút xíu luyện vào toàn thân. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Hải tâm thần có yếu ớt rung động chập trùng, tỉnh táo lại, đã cảm thấy bị hắn nuốt vào trong cổ giao tùy đan đã luyện hóa 7-8 phần, chỉ còn lại chừng hạt gạo thuốc bể. Trần Hải bắt đầu còn tưởng rằng là thời gian quá lâu, tâm thần mới có yếu ớt rung động, tâm hắn nghĩ lúc này linh hải bí cung chân nguyên coi như xong đủ, tiêu hao không nhiều. Liền muốn nhất cổ tác khí đem trong cổ trường hạt gạo thuốc bể cũng đều luyện hóa, coi như công đức viên mãn. Trần Hải đợi muốn lần nữa tồi động chân nguyên lúc, tâm thần lần nữa vì sợ mà tâm rung động động, luôn cảm thấy có cái gì tâm thần có chút không tập trung sự tình đang làm lo lấy hắn luyện hóa đan dược. Trần Hải hơi khẽ cho mày, không rõ ràng tại sao lại có cảm thụ như vậy, nhưng hắn biết đây cũng không phải là vô cớ tâm huyết dâng trào. Tại nắm giữ hoàn chỉnh toái liệt chân ý, nghịch lưu chân ý cũng đến gần vô hạn hoàn chỉnh về sau, Trần Hải lục thức cảm giác ma luyện càng phát ra nhạy cảm, đối nguy hiểm cũng có một loại gần như trực giác cảm ứng. Trần Hải chậm rãi mở mắt ra, Ngô Ngông, Mano Thiết Côn, Tề Hàn Giang bọn người xuất linh hắn thân tín nhất khấu nô hô vệ liền canh giữ ở dưới vách núi, trên khải giáp tích đầy tuyết, mà lại hắn âm thầm còn tại vách núi bốn phía hạ một chút cấm chế, cho dù là đạo đan cảnh cường giả cũng không có khả năng vòng qua những cấm chế này lặng yên không tiếng động lạc gần. Mà cái kia tâm thần hơi vì sợ mà tâm rung động không yên cảm giác càng phát ra rõ ràng, tại Trần Hải mở mắt ra sau cũng không có suy yếu, là giao tủy đan có vấn đề, mà lại là cuối cùng còn thừa cái kia chừng hạt gạo thuốc bể có vấn đề. Trần Hải đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Giao thủy đan là anh Vương Doanh Thuật tự tay chọn lựa ban thưởng, lại là trải qua văn bột nguyên tự mình thiếp thân mang cho hắn, làm sao lại có vấn đề? Chẳng lẽ nói căn bản liền là anh Vương Doanh Thuật hoặc văn bột nguyên tự tay tại cái này mai giao thủy đan bên trong động tay chân? Trần Hải mặc dù ngồi tại băng trong đống tuyết, lưng lại thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn không sai biệt lắm đã nắm giữ hai loại hoàn chỉnh đạo chi chân ý, lục thức cảm giác đối nguy hiểm có một loại gần như trực giác cảm giác, hắn đem giao thủy đan dược lực hoàn toàn luyện nhập thể nội, chỉ sợ sẽ không biết hắn đã bị anh Vương Doanh Thuật hạ độc, cũng còn sẽ bị mơ mơ màng màng tiếp tục vì anh Vương Doanh Thuật cậu tặc kia hiệu lực. Cậu tặc kia. Trần Hải suy nghĩ trong lòng ở giữa sôi trào phẫn nộ liệt diễm, hắn không thể dẫn theo Trảm Lang kiếm đem anh Vương Doanh Thuật, văn bột nguyên cái kia không có chứng hàng bắt tới thiên đao và trảm, nhưng hắn ngồi không hề động, có chút thổ tức, cố gắng muốn đem suy nghĩ trong lòng ở giữa cái kia khó đè nén nộ diễm một chút xíu hóa đi. Hắn lúc này nổi giận có làm được cái gì, hắn lúc này nhảy ra ngoài tìm văn bột nguyên có làm được cái gì. Đừng bảo là lấy văn bột nguyên tu vi trảm hắn như chằm chó, hắn đem sự tình xuyên phá, đồ tử ký. Đồ trọng cẩm, Triệu Dung bọn người sẽ không tha cho hắn, mà Đồng Phan đại biểu Đồng Thị cùng anh Vương Doanh Thuật tính toán quá lớn, cũng việc không cho phép hắn đứng ra phá hư, cuối cùng cực có thể là Đồng Thị cùng anh Vương Doanh Thuật liên thủ đem hắn mạt sát. Nhưng Trần Hải trong lòng vẫn hận làm sao cũng khó khăn tiêu trừ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn một năm qua này thay anh Vương Doanh Thuật tận tâm luyện binh, thậm chí không tiếc đắc tội Hà Tây Tông phiệt mà trượng đánh chết Hà Tây đệ tử, hắn không có biểu hiện ra có nửa điểm dị tâm, đối binh quyền đều tuyệt không một chút ham. Tây Viên quân thành thế về sau, hắn đều tận khả năng đem quân vụ các loại sự tình giao cho Đồ Tử Ký, Triệu Dung, Triệu Vô Thái bọn người đi xử trí, anh Vương Doanh Thuật vì sao còn không thể dung hạ hắn, còn muốn cho hắn hạ dược. Không. Anh Vương Doanh Thuật lòng dạ lại chật hẹp, lúc này đại sự còn không có thành, cũng không có khả năng làm giết được thỏ, mổ chó săn sự tình đến A, anh Vương hạ dược nếu như không phải muốn giết hắn, không phải muốn làm cái gì. Nghĩ khống chế hắn sao? Giao thủy đan cuối cùng còn thừa chừng hạt gạo thuốc bể bên trong, chẳng lẽ cất giấu là có thể khống chế người khác thần hồn bí bí? Nếu như là dạng này, vậy hắn trừ phi lập tức đào tẩu, nếu không hắn vẫn là phải luyện phục thuốc bể. hắn không có khả năng đem thuốc bể ném đi sau khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua lưu lại, lấy Văn Bột Nguyên hoặc Anh Vương doanh thuật kín đáo tâm cơ, sau đó tất nhiên sẽ chăm chú xem hắn có hay không trúng chiêu. Trần Hải trong lòng đã là lạnh tới cực điểm, nhưng nghĩ lại vẫn là chính hắn quá ngây thơ, Anh Vương doanh thuật vì mưu thái tử chi vị, đều không tiếc bước lên họa sát thân, âm thầm bố trí xuống như thế đại cục đi đối phó cùng hắn một mẹ sinh ra thái tử doanh đàn, đối với thủ hạ thần tử thuộc cấp làm sao có thể nhân từ nương tay. Trần Hải trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm Văn Bột Nguyên, thắng thuật những này cậu tặc đại khái tuyệt nghị không ra hắn là không sợ nhất người khác hạ độc thủ, thậm chí hắn tại Yến Châu nhục thân đều hôi phi yên diệt, chỉ cần có một tia tàn hồn bất diệt, vậy hắn tại huyết vân đất hoang liền còn có khôi lỗi phân thân bất tử, bất quá nói như vậy, hắn liền bị muốn bị vĩnh viễn vây ở huyết vân đất hoang. Mà nói đến thần hồn khống chế, Trần Hải càng là không sợ, hắn tu luyện La Sát huyết luyện bí pháp, khôi lỗi phân thân thức hải ngưng tụ La Sát ma thần bí tướng, đều không lo lắng nhập ma, Anh Vương doanh thuật cậu tặc kia chỉ là một viên độc đan liền muốn khống chế thần hồn của hắn. Vì dự phòng người bất nhất, tại cuối cùng luyện hóa trường hạt gạo thuốc bể lúc, Trần Hải tâm thần hồn ý còn là thông qua xà trạc tiếp nhập huyết vân đất hoang, tại khôi lỗi phân thân thức hải ngưng tụ La Sát ma thần bí tướng. Chương 174, thuốc bể quỷ bí 2, một đạo cơ hồ triệt để trong suốt giao hình tàn hồn, từ trường hạt gạo thuốc bể bên trong phá kén mà ra, nếu không phải là bị La Sát ma thần bí tướng chỗ để lộ vô tận ma sát chi uy nhất trụ, Trần Hải rất có thể liền bị đạo này giao hình tàn hồn chui vào trong tổ khiếu ở mi tâm, mà không có chút nào phát giác. Cổ hồn đan, trong nội đan dấu đan, mà giao tủy đan bên trong cất giấu lại là cổ hồn độc đan. Trần Hải không nghĩ tới Anh Vương doanh thuật còn thật cam lòng ở trên người hắn bỏ tiền vốn, lại muốn dùng giao long hồn phách luyện chế cổ hồn đan đến khống chế thần hồn của hắn. Trần Hải mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cổ hồn đan, còn kém chút ở giữa tiêu, nhưng trong khoảng thời gian này nghiên cứu đạo thiện viện cùng Xích Mi giáo truyền thừa mạch ca, lại là từ đồ tử ký Triệu Dung nơi đó giải được loại này ta đan, độc đan uy danh. Nếu là hắn hôm nay không có kịp thời phát giác, để đạo này giao hình cổ hồn vô thanh vô tức chui vào mi tâm của hắn tổ khiếu gửi sinh ra tới, tại hắn chính thức mở tổ khiếu thức hải lúc, đạo này giao hình cổ hồn tướng triệt để cùng thức hải của hắn hòa làm một thể. Từ đó về sau hắn còn muốn thoát ly Anh Vương doanh thuật khống chế, kết quả duy nhất liền là thần hồn chôn bụi. Cổ hồn đan cùng lịch linh tán đồng dạng, đều là năm đó đạo thiện viện tà đồ bị tiêu diệt sau liền tuyệt chuyển cấm dược, không nghĩ tới cùng thanh, cùng lương, cùng bảo lên chết phục sinh, để lịch linh tán một lần nữa ra mắt, doanh thị hoàng tộc tôn thất tử đệ vậy mà cũng là âm thầm luyện chế bực này phạm thiên hạ sai lầm lớn cấm đan, độc đan. Anh Vương doanh thuật là không nghĩ giết hắn, nhưng Anh Vương doanh thuật muốn để hắn từ đây biến thành một đạo nghe lời răm rắp chó, đây càng khiến Trần Hải giận không kềm được. Trần Hải mặc dù không biết làm sao luyện chế cổ hồn đan, nhưng cùng đồ tử ký Triệu Dung bọn hắn nói chuyện tào lao lúc, lại là biết khắc chế cổ hồn biện pháp rất đơn giản. Người chi ba thần sáu hồn gửi chi ngũ tạng lục phủ, đại thành tại mi tâm tổ khiếu, nếu không muốn để cổ hồn chui vào mi tâm tổ khiếu, Trần Hải thậm chí đều không cần đem luyện diệt hoặc khu trục đến thể nội, dùng tâm đầu huyết đem khóa tại tạng phủ ở giữa là đủ. Mà tại La Sát ma thần hồn ma sát phía dưới, Trần Hải cho dù không cẩn thận để cổ hồn chui vào mi tâm tổ khiếu, cũng có thể đem bước đi ra. Đã đều phát giác được cổ hồn tồn tại, Trần Hải liền không sợ cổ hồn còn có thể ở trong cơ thể hắn bén gió làm sóng, mà trên thực tế cổ hồn đan chỗ lợi hại nhất không phải khó mà khắc chế, mà là lặng yên không một tiếng động ở giữa cũng làm người ta trúng chiêu, chờ đến cổ hồn cùng tam hồn lục phách hòa làm một thể, còn muốn có cái gì bổ cứu biện pháp đã trễ rồi. Trần Hải lúc này còn chưa có tư cách cùng Anh Vương doanh thuật vạch mặt, cho dù là Văn Bột Nguyên giết chết đều dễ như giết chó, hắn cũng muốn để cổ hồn lưu tại thể nội, miễn cho Anh Vương doanh thuật, Văn Bột Nguyên phát hiện dị thường hậu hạ thủ đem hắn chu diệt trừ, Trần Hải biết phải nhẫn, làm thế nào cũng khó khăn tiêu trong lòng hận ý, không nghĩ tới hắn tận tâm tận lực đã qua một năm lại đạt được dạng này hồi báo. Trần Hải lúc này cảm giác có người đi về phía bên này, trong lòng biết rõ, hắn luyện phục giao tùy đàn tăng lên nhục thân tu luyện, hẳn là biểu hiện được mừng rỡ như điên, nếu không muốn lộ ra sơ hở, liền muốn đem nội tâm phẫn hận cùng lửa giận áp chế xuống, cầm kiếm mà đứng, cực trong nháy mắt từ cực tĩnh chuyển thành cực động, như muốn đem đầy ngập cố gắng đều hóa nhập Trảm Lang kiếm bên trong. TT đều là xé rách không khí nổ đùng, tuyết động cuộn lên, Đồng Ninh leo lên sau lĩnh, chỉ thấy Trần Lập Phục đàn tu luyện sau sườn núi phảng phất có một đầu giao long tại giận múa, chuôi này màu đen Trảm Lang kiếm trong tay Trần Hải phảng phất hóa thành một đoàn muốn thiêu tận thế gian hết thảy màu đen giận viêm, kiếm thế mạnh, cơ hồ muốn đem cả tòa núi sườn núi phá bỡ. Thật mạnh kiếm ý. Đồng Ninh âm thầm kinh hãi, Trần Hải tại học cung vi chọn chúng thu hoạch được hai hạng phi phàm đánh giá, nhưng rất nhiều người trong lòng vẫn là có chỗ khinh phục. Đồng Ninh nghĩ thầm muốn những này thiên chi tiêu tử nhìn thấy Trần Hải kiếm thế mạnh như thế, lại nên như thế nào bằng giá. Trần Hải đem trong lòng một điểm cuối cùng nộ diễm đều hóa nhập trong kiếm chiêu, mới thu hồi Trảm Lang kiếm, hướng Đồng Ninh vai chào lên nói, Trần Hải gặp qua quận chúa chạy tới, có chuyện gì muốn phân phó? Trần Hải, ta nếu là cũng đi qua cho ngươi tới làm mẫu vệ, được chứ? Đồng Ninh đôi mắt đẹp linh động nhìn chằm chằm Trần Hải, hỏi. Trần Hải trước đây là đáp ứng Đồng Phan đem Sầm Vân Phi các loại Hà Tây đệ tử đều sắp xếp hộ vệ doanh, bất quá hắn nghĩ đến chân chính nguyện ý sắp xếp hộ vệ doanh thụ hắn hạt quản Hà Tây tông phiệt đệ tử sẽ không quá nhiều, lại không nghĩ tới Việt Thành quận chúa Đồng Ninh đều chạy qua góp náo nhiệt như vậy. Đổi lại ngày xưa, Trần Hải tuyệt sẽ không cự tuyệt Việt Thành quận chúa Đồng Ninh, nhưng nghĩ tới hắn hôm nay kém chút liền trúng chiêu bị Anh Vương doanh thuật cái này đại âm mưu nhà triệt để khống chế thần hồn, đối tông phiệt xuất thân Đồng Ninh cũng không có hảo cảm gì, cứng rắn nói ra, quận chúa nói giỡn, quận chúa muốn Trần Hải đi qua cho ngài khi hộ vệ còn tạm được. Đồng Ninh nao nao, nàng nghĩ đến trước đây vì Trần Hải trượng đánh chết Khương Sở sự tình hai người quan hệ là có chút vắng vẻ, nhưng cũng không có nghĩ đến Trần Hải hôm nay ngựa khí sẽ như thế sơ nhạt. Đồng Ninh trong lòng bị đâm một cái, khẽ bước cầm nói ra, là Đồng Ninh không biết phân tức, không nên đưa ra dạng này yêu cầu vô lý. Dứt lời liền cáo từ đi xuống sân lĩnh. Đồng Phan xuất lĩnh hơn 1000 đạo nha binh làm đáp ứng lời mời tác chiến khách quân, cùng Thiên Thành, Văn Bột Nguyên Trú đóng ở cùng một chỗ, cùng Trần Hải bộ đội sở thuộc doanh địa cách xa nhau có 30 dặm. Nhìn xem đồng linh màu trắng như tuyết quần áo, giống như cùng sơn lĩnh tuyết động đục thành một thể, thân ảnh rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại trong gió tuyết, Trần Hải nhẹ than một hơn, đem trong lòng cái kia vẻ bất nhẫn cảm xúc chặt đứt, mang theo Mano Thích Ôn, Tề Hàn Giang các loại tùy tùng, hướng giữa sườn núi chạy đi vào trong đi. Đô Tử Ký, Triệu Dung hai người đều tại hắn trong viện chờ lấy, cười hỏi, luyện phục giao tùy đan, cảm giác như thế nào? Chúng ta từ Văn Tiên Sinh nơi đó tới, Văn Tiên Sinh còn đặc địa để cho chúng ta hỏi một chút ngươi luyện phục giao tùy đan cảm thụ đâu? Trần Hải trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm Văn Bột Nguyên thật đúng là không yên lòng à, nhưng hắn cũng biết Đô Tử Ký, Triệu Dung khả năng không lớn gặp biết được tình hình thực tế, qua loa tắc trách nói với bọn họ, giao tùy đan thật là khiến người ta được ích lợi không nhỏ, ta cảm giác còn cần bế một đoạn thời gian quan khổ tâm tiềm tu, mới có thể đem giao tùy đan dược lực hoàn toàn hóa nhập bách hải, có lẽ đợi đến tái xuất quan lúc, tu vi có lẽ có thể tiến thêm một tầng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này quân vụ vẫn là làm phiền ngươi nhóm nhiều đảm đương một chút. Chúng ta thay ngươi chia sẻ vất vả, cái kia là đương nhiên sự tình, Đồ Tử Ký không chút tâm cơ nào nói, những này tuyết lớn ngập núi, chắc hẳn phản quân cũng không thể từ rừng sâu núi thẳm bên trong giết ra tới. Đồ Tử Ký, Triệu Dung rời đi các bận bịu sự vụ khác đi, Trần Hải leo lên trại tường sườn núi trước, nhìn thấy trại trước thành bình chỉnh tới bình khoát võ đài, rất nhiều tướng sĩ đang băng thiên tuyết địa diễn luyện chiến trận. Trần Hải lúc này tự nhiên không cam tâm lại vì anh Vương Doanh Thuật sử dụng, nhưng hắn cũng không thể lập tức ngồi yên liền đi, nên dùng như thế nào lấy cớ mới có thể làm anh Vương Doanh Thuật, Văn Bột Nguyên đối với hắn không khả nghi tâm. Trần Hải đứng tại trại trên tường suy nghĩ hồi lâu, mới dứt khoát trở về phòng, trải rộng ra giấy mực, viết xuống luyện binh thực lục 4 chữ, tiếp xuống ngừng nghỉ suy nghĩ một lát, lại xoát múa bút thành văn mỗi ngày ngoại trừ sơ hy thời gian tu luyện một phen chân nguyên bên ngoài, Trần Hải đều là múa bút thành văn, đem hắn đi qua một năm tại Phục Giao Linh Thao luyện tướng sĩ rất nhiều chi tiết trải bút thành sách. Thật bản nháp 3 ngày liền viết thành, nhưng có chút lộ ra thô lậu, Trần Hải lại tốn mấy ngày lặp đi lặp lại cân nhắc, trải bút, hắn lúc này còn nhớ rõ một chút Tôn Tử binh pháp kinh điển câu chữ đoạn, lúc này hủy đi bộ bản, chỉ tốt ở bề ngoài vào nhập bản này luyện binh thực lục bên trong, bước cách liền ngay cả chính hắn thấy đều 10 phần hài lòng. Văn đại nhân, Trần Hải không sai biệt lắm đem luyện binh thực lục viết xong, lại là một ngày đi qua. Lúc sáng sớm nghe phía bên ngoài có nói âm thanh truyền vào đến, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Văn Bột Nguyên, Đồng Phan, Nô Hùng, Đồng Ninh bọn người tại Đô Tử Ký, Nô Mông đám người cùng đi vào hắn ở trong biệt tới. Văn đại nhân, Đồng Soái, hôm nay làm sao có công phu chạy đến ta nơi này? Trần Hải đẩy cửa ra, đứng tại mái nhà con hạ cười nên đạo, cho dù ai đều nhìn không ra trong lòng của hắn liệm giấu phẫn hận. Nhìn ngươi có rất nhiều ngày không hề lộ diện, ta cùng Đồng đại nhân, Nô tướng quân, Ninh quận chúa hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền mời cùng một chỗ đến ngươi bên này đi một chút, sẽ không chê chúng ta phiền chán à? Văn Bột Nguyên meo lại ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Trần Hải đồng tử dự định một trận, hắn sắc bén ánh mắt giống như một tia chớp đánh vào Trần Hải chỗ sâu, muốn đem Trần Hải thần hồn đều chiếu lên mảy may lộ ra, chốc lát lại cười nói, ngươi ăn vào giao tùy đan, tiềm tu mười mấy ngày, tu vi quả thật là có không tệ tinh lực a. Nhìn Văn Bột Nguyên lần này ngôn ngữ, giống như hắn vừa rồi cái kia thẳng mộ thần hồn chỗ sâu dò xét, thật chính là vì quan sát Trần Hải tại ăn vào giao tùy đan về sau, tu vi đến cùng tăng lên bao nhiêu. Đồng Phan, Nô Hùng tu vi không bằng Văn Bột Nguyên một mạng lớn, nhưng cũng nhìn thấy Trần Hải phục dụng giao tùy đan về sau, khí thế so dị vãng càng cường thịnh rất nhiều, ngầm cảm giác Trần Hải từng tại học cung vi từ lúc xuất thủ vững vàng bắt lấy cơ quan chiến thú, nghĩ thầm hắn lúc này nhục thân cường hắn hơn, chỉ sợ Minh Khiếu cảnh sơ kỳ võ tướng đều chưa hẳn có thể ép kềm chế được hắn. Đây hết thảy đều là Văn đại nhân hậu ái. Những ngày này đi qua, Trần Hải đã có thể đem trái tim cái kia giận không kềm được hận ý che giấu đến rất nhanh. Hắn nhìn Văn Bột Nguyên cặp kia có một chút mị khí đôi mắt khẽ khép thỏa mãn ý cười, nghĩ thầm hắn hẳn là nhận định mình đã trúng chiêu, cũng không có nhìn ra cổ hồn đã bị hắn động tay chân. Trần Hải không nhúc nhích cười, mời đám người vào nhà nói chuyện. Nhìn thấy Văn Bột Nguyên dò xét Trần Hải dáng vẻ, Đồng Linh lại cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, không nghĩ tới một đại nam nhân khứ thế về sau, nhìn ánh mắt của người khác lại có như thế mị khí, cũng không biết Trần Hải làm sao lại nhận được. Người những ngày này đóng cửa, là tại viết phần này đồ vật. Văn Bột Nguyên đi vào nhà, thứ liếc mắt liền thấy trên thư án vết mực chưa khô luyện binh thực lục, hắn đi qua lấy đến trong tay là xem. Người khác làm như thế, là rất hành vi thất lễ, nhưng Văn Bột Nguyên chính là anh Vương Doanh Thuật trước mặt cẩn thận, lấy thân thể tàn phế tu thành đạo đan, địa vị không phải bình thường. Hắn tùy ý lật xem Trần Hải trong thư phòng đồ vật, người khác chỉ sẽ thấy hắn đối Trần Hải hậu ái cùng lo lắng. Đồng Phan, Nô Hùng, Đồng Ninh nhìn thấy Văn Bột Nguyên trong tay cái kia chồng bản thảo, nhưng lại không biết Trần Hải những ngày này trốn đi, đến cùng đang biết gì đồ vật. Trần Hải mặc dù tướng mạo thô kệch, trên người trên mặt vết sẹo tung hành, thần lực vô tận, một cây cự kích quen cùng cường địch cận thân thì bác, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng lúc này Nô Phan, Nô Hùng cũng sẽ không đem hắn xem như trong quân những cái kia bất thiện nhu lược, tính cách thô lỗ võ tướng đối đãi. Chương 175, luyện binh thực lục. Nhìn Văn Bột Nguyên cầm lấy luyện binh thực lục, Trần Hải bất động thanh sắc nói ra, được triều đình tín nhiệm, Trần Hải tại Phục Giao lĩnh nhậm chức cũng nhanh đầy một năm. Mặc dù Trần Hải khi còn bé đến dị nhân truyền thụ binh thuật, nhưng chân chính có cơ hội tại Phục Giao lĩnh thao luyện rất tốt, cùng dẫn binh tiến vào Tần Đồng Sơn theo vệ soái, phiền soái bình diệt dân loạn, mình năm chiêu suy nghĩ cùng trước kia sở học, mới có dung hội quán thông cơ hội. Những ngày này tại trong đại doanh tranh thủ thời gian, liền không biết tự lượng sức mình nghĩ đến đem trật tự trải vớt đến rõ ràng hơn một chút. Đến lúc đó nhiều sao chép mấy quyển giao cho phía dưới doanh tướng học tập nắm giữ, ta liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Trần Hải tại Phục Giao lĩnh hơn 10 loại võ đạo bí hình dung nhập cơ sở bộ pháp, quyền pháp, thối pháp, kích pháp, thuấn pháp bên trong, truyền thụ cho cơ sở tướng sĩ, ích linh cảnh trở lên võ tu đệ tử, có lẽ đều khinh thường tu luyện những này đơn giản nhất võ đạo tuyệt học, nhưng đơn giản như vậy võ đạo tuyệt học, phổ thông tướng sĩ tu luyện thành thạo sau liền có thể tối động bách hải tinh khí, cũng hoàn toàn là những cơ sở này võ học lớn nhất giá trị bộ phận. Chỉ là những cơ sở này võ học, không phải là Diêu thị nhất tộc bí truyền, cùng Thái Vi tông cùng Trần thị nhất tộc cũng không có quan hệ. Mà Trần Hải luyện binh phương thức lại là như thế đặc biệt cùng hữu hiệu, vô luận là Văn Bồn Nguyên, vẫn là Đồng Phan, Nô Hùng bọn người, đều chỉ có thể nhận định Trần Hải dĩ vãng từng có cái khác không cho người ngoài biết cơ duyên. Đây cũng là không khiến người bất ngờ. Tiến Châu từ trước tới nay, cơ hồ mỗi một tên như ngôi sao chói mắt cường giả tuyệt thế ra mắt, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có thế nhân không kịp vô thượng cơ duyên. Trần Hải từng chiếm được như thế nào truyền thừa, khi còn bé truyền thụ cho hắn chư thuật tuyệt học dị nhân đến cùng là ai, người bên ngoài đều không tiện gọn gàng dứt khoát ngay trước mặt truy vấn, nhưng nghe hắn nói lần này là đem khi còn bé dị nhân truyền thụ cho binh thuật, cùng một năm qua này luyện binh thực tiễn kết hợp ghi chép viết thành sách truyền thụ cho cái khác tướng lĩnh, Văn Bột Nguyên đều cảm thấy trong tay phần này bản thảo phân lượng không nhẹ. Binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần, gần mà bày ra xa, xa mà bày ra chi gần. Lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thực mà chuẩn bị chi, mạnh mà tránh chi, giận mà cào chi, ti mà tiêu chi, giật mà cực khổ chi, thân mà cắt chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý này binh gia chi thắng, không thể trước truyền. Văn Bột Nguyên lai tưởng rằng Trần Hải không có khả năng đem hắn trong lồng ngực sở học cùng dị nhân truyền thụ cho binh thuật, chân chính biết ra truyền thụ cho cái khác tướng lĩnh, nhưng hắn lật ra luyện binh thực lục, nhìn thấy tờ thứ nhất gặp chữ chữ châu ngọc, mỗi một chữ mỗi một câu mảnh cân nhắc tỉ mỉ đều có không hết nghĩa lý ẩn nút ở bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất binh thuật chi học, thần sắc cũng là khó mà che giấu biến đổi. Huyền pháp tu hành cũng được, võ đạo tuyệt học cũng được, cùng binh thuật, chế khí, luyện đan chi pháp đều là tông môn cùng tông phiệt thế gia vọng tộc bí mật bất truyền, tuyệt sẽ không nhẹ thụ người khác. Ai có thể tưởng tượng Trần Hải vậy mà tùy tiện liền đem một bản từ ngàn xưa tuyệt cổ binh thuật bí truyền chép lại, muốn truyền thụ cho đệ nhất doanh trừ tướng. Đồng Phan, Nô Hùng nhưng cũng mặc kệ Trần Hải đến cùng là thế nào nghĩ, lúc này đều kìm lòng không được đều tiến đến Văn Bột Nguyên bên người nhìn hắn tiếp tục đem luyện binh thực lục lật xem tiếp. Đồng Phan, Nô Hùng đều có phong phú lãnh binh, trị binh kinh nghiệm, thậm chí so Văn Bột Nguyên rõ ràng hơn bản này luyện binh thực lục giá trị chỗ. Bản này thực ghi chép ngoại trừ hỏi mà tính, quy giới, võ huấn, binh hình chư thiên. Đưa ra đương thời binh điện một chút chưa bao giờ nghe thấy dụng binh tư tưởng cùng trị binh chi pháp bên ngoài, Trần Hải tại khí giới thiên bên trong còn đem xa bản chế tác, liên hoàn giáp ngựa, liên hoàn thuyền trợ, ba cung sàng nỏ, lệch toa xe, thang mây, thiết bài xe, lên lầu xe các loại cùng hắn đồ cổ tạo cũ liên quan đến mấy loại hợp kim rèn đúc chi pháp chép lại. Cái này liên hoàn giáp ngựa trận thật sự là tinh diệu, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đồng Phan, Nô Hùng đều là dùng phong phú kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh, nhìn thấy thực ghi chép bên trong viết đến ngựa mang áo lót, người khoác sắc hải. Ngựa mang giáp, chỉ lộ đến bốn vó treo, người khoác hải, chỉ lộ ra một đối với con mắt. Dạy 3000 thất kỵ quân, làm một loạt bài biện, mỗi 30 thất liên tiếp, lấy thiết hoàn mắt xích kết trận, đánh đâu thằng đó. Hai người cũng nhịn không được khoa tay múa chân muốn làm trận thôi diễn chiến trận. Cái này xa bản phương pháp chế luyện nhìn như đơn giản, nhưng dùng cho binh trận thôi diễn lại cực kỳ tinh diệu. Dị nhân truyền lại binh thuật quả thật cao minh a. Trần Hải trong lòng cười một tiếng, hắn muốn cầm bản này luyện binh thực lục ve sầu thoát xác, liền muốn bảo đảm bản này thực ghi chép có đầy đủ phân lượng cùng giá trị. Anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Bột Nguyên là nhìn chúng hắn trị quân chi năng, mới sẽ nghĩ đến phải dùng như thế ác độc thủ đoạn đi khống chế hắn. Hắn nghĩ thoát thân tất nhiên muốn lưu đủ phân lượng vật thay thế. Nếu không, hắn cho dù có lại nhiều lấy cớ, anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Bột Nguyên đều sẽ không dễ dàng hứa hắn rời đi Tây Viên quân. Đồng Phan, Nô Hùng cũng không để ý Văn Bột Nguyên ở đây, gọn gàng dứt khoát liền hỏi Trần Hải, bản này luyện binh thực lục, Hà Tây có thể hay không sao chép một phần? Văn Bột Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, huyền pháp tiên quyết sở dĩ vạn người kính ngưỡng, sẽ bị thế nhân phụng làm chất bảo, mấu chốt nhất liền là nghiêm ngặt khống chế truyền bá con đường, chỉ có tại có hạn trong đám người tiến hành truyền thụ, mới càng phát ra chất quý, nếu như Yến Châu người người đến mà dạy và học, cái gọi là huyền pháp tiên quyết lại có bao nhiêu giá trị có thể nói. Binh thuật tuyệt học cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ là Thái Vi Tông là Trần Hải sư truyền tông môn chỗ, Trần Hải trên bản chất vẫn là đồng linh mượn dùng cho bọn hắn bên này khách tướng, Trần Hải sở tu sở ngộ, tự nhiên muốn cái thứ nhất dâng hiến cho tu hành tông môn. Đồng Phan, Nô Hùng lúc này chỉ là đưa ra sao chép một phần, mà không có yêu cầu Trần Hải không đem phần này thực ghi chép truyền bá ra ngoài, liền đã đủ nhân nghĩa đã hết, hắn có cớ gì ngăn cản. Ta suốt đời sở cầu là huyền pháp đại đạo, chỉ binh chi thuật tại ta bất quá là điều trùng tiểu kỹ, làm sao lại che cây trổi từ chân. Thái Vi Tông cùng Thế Tử đối ta ân trọng như núi, nếu như có thể thoáng hồi báo tông môn cùng Thế Tử, Trần Hải như thế nào lại không nguyện ý? Trần Hải đại nghĩa lâm nhiên cười nói, hắn những lời này từ đều là vì về sau thoát ly Tây Viên quân trải đường, cười khanh khách đem luyện binh thực lục từ Văn Bột Nguyên trong tay trước lấy tới, đưa cho Đồng Phan, nói, vậy liền thỉnh cầu Đồng Soái tìm người nhiều chép mấy phần, hai ngày nữa cũng cho Văn đại nhân đưa mấy phần đi qua. Trần Hải lời nói cũng sẽ không khiến cho Phương Đột Nhân Nguyên, Đồng Phan đám người chất vấn. Hàn tộc tử đệ khốn tại tài nguyên tu luyện có hạn, lúc này mới gặp trước lấy công danh lợi lộc, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này, công danh lợi lộc cuối cùng vẫn cần cao hơn nữa tu vi cảnh giới cùng thực lực tiến hành củng cố. Trần Hải mặc dù không giống với bình thường Hàn tộc tử đệ, nhưng lúc này đảm nhiệm túc vệ tướng quân, còn là xa xa cao hơn hắn lúc này tu vi cảnh giới. Hắn nghĩ dốc lòng khổ tu lấy chứng huyền pháp đại đạo, đều là cực bình thường ý nghĩ. Đại đa số tuổi trẻ tông phiệt tử đệ mà nói, tiến vào trong quân nhậm chức cũng nhiều vì lịch luyện, tựa như trước đây Lôi Dương cốc lớn bại, rất nhiều quan võ doanh tướng trốn chạy không có chút nào dây dưa dài dòng, cùng lắm thì trực tiếp trốn về riêng phần mình tông phiệt, tông môn dốc lòng khổ tu, không có chút nào cần sợ thái úy phủ có thể trách phạt đến bọn hắn trên đầu đi. Gặp Trần Hải toát ra ẩn lui ý tứ, Văn Bột Nguyên cũng không nói gì thêm, nghĩ thầm đợi Đồng Phan chép đi tìm về sau, hắn muốn nhìn kỹ phần này luyện binh thực lục đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Luyện binh thực lục lấy tốt, sao chép cực kỳ thuận tiện, huống chi bước vào mình khiếu cảnh huyền tu cường giả, đều có thể trực tiếp đem thực ghi chép nội dung không sai chút nào thác ấn đến trong thức hải, có thể nói là đúng nghĩa đã gặp qua là không quên được. Đồng Phan bên kia đem Trần Hải chỗ lấy luyện binh thực lục nguyên kiện cho giam lại, nói là đã chuyển về Thái Vi Tông, giao cho Thế Tử Đồng Chủ thẩm duyệt đi. Ngoài ra sao chép 12 kiện phó bản cho Trần Hải đưa trở về. Trần Hải đem những này phó bản chuyển cho Triệu Dung, Đô Tử Ký, Nhiễm Hổ, Lệ Ngọc Lân, Sở Vân Phi bọn người, lại cho Văn Bột Nguyên cùng Đỗ Trọng Cẩm đều phân biệt đưa qua một bản, còn cho Trần Thanh đưa qua một bản. Nhớ tới ngày đó Đồng Ninh muốn gia nhập hộ vệ doanh lại bị hắn cự tuyệt sau điều hữu thần sắc, Trần Hải vẫn là để Man Nô Thiết Côn cầm một bản luyện binh thực lục bản sao, chuyên cho Đồng Ninh đưa đi. Trần Hải không có muốn đám người lập xuống thần hồn đại thệ, cũng liền không câu nệ đám người tiếp tục đem luyện binh thực lục chứa đựng trị binh các loại pháp truyền thụ cho người khác, thậm chí không câu nệ đám người sao chép càng nhiều phó bản truyền bá ra ngoài, nhưng rất nhanh Văn Bột Nguyên cùng Đồng Phan vẫn là cùng một chỗ tìm tới cửa, đưa tới Đại Nhật Phần Thiên Kiếm Quyết, Lục Thần Kích Tàn Quyền bản sao làm tạ lễ. Đại Nhật Phần Thiên Kiếm Quyết là kiếm tu, võ tu có thể tu luyện vô thượng kiếm quyết, học cung chỗ chân tàng tàn quyền, chỉ ghi chép có Đại Nhật Phần Thiên Kiếm Quyết 5 vị trí đầu thức tuyệt học, Văn Bột Nguyên đưa tới tàn quyền bản sao, chỉ ghi chép có Đại Nhật Phần Thiên Kiếm Quyết 4 thức đầu tuyệt học, mặc dù là như thế, Mặt Trời Phần Thiên Kiếm 4 thức đầu tuyệt học, cũng là minh khiếu cảnh hậu kỳ kiếm tu cường giả mới có thể hoàn toàn nắm giữ vô thượng kiếm quyết. Lục Thần Kích Thái Vi Tông giữ lại tàn quyền, cũng chỉ ghi chép có trước 2 thức huyền kích tuyệt học. Trần Hải tại tông môn lúc đã tu tập Lục Thần Kích trước 2 thức tuyệt học, cũng tại cái này 2 thức tuyệt học trên cơ sở, dung hợp cái khác huyền kích chiến quyết, sang chế hắn lúc này nắm giữ mạnh nhất chiến kích 10 bước đoạn thủy trảm. Bất quá, Đồng Phan đưa tới tàn quyền, là trải qua Vũ Uy Thần Hầu Đồng Lương chỉnh sửa qua, Đồng Lương tại Lục Thần Kích trước 2 thức tuyệt học cùng tổng cương cơ sở dưới, phá vỡ đạo đến thứ 3, thức thứ 4 Lục Thần Kích, có thể nói giá trị không tại Đại Nhật Phần Thiên Kiếm Quyết tàn quyền phía dưới. Trần Hải biểu thị hắn suốt đời sở cầu là huyền pháp đại đạo, Văn Bột Nguyên cùng Đồng Phan liền đưa tới chư tu hâm mộ kích quyết, kiếm quyết, có thể nói là sủng ân to lớn, nhưng làm điều kiện trao đổi, Trần Hải không thể lại để cho luyện binh thực lục không bị hạn chế lưu truyền ra đi. Trần Hải tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, về phần hắn đã hơn 10 phó bản đưa cho Đồ Trọng Cẩm, Đồ Tử Ký, Lệ Ngọc Lân, Đồng Ninh bọn người, luyện binh thực lục có thể hay không trải qua tay của bọn hắn truyền ra, tự có Văn Bột Nguyên, Đồng Phan đi làm công tác của bọn hắn, liền không có quan hệ gì với Trần Hải. Đừng bảo là Đồng Ninh, Đô Tử Ký, Nhiễm Hổ, Lệ Ngọc Lân, Sở Vân Phi bọn người đều là Triệu Thị, Đồ Thị hoặc Thái Vi Tông đệ tử, tự nhiên sẽ nghe Văn Bột Nguyên cùng Đồng Phan chào hỏi, xác định luyện binh thực lục sau này liền là chỉ có thể tại có ít tông môn, tông việt nội bộ lưu truyền binh thuật tuyệt học. Một phương diện khác, bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đi theo tại Trần Hải bên người, đối Trần Hải trị binh chi pháp hiểu rõ nhất, cũng rõ ràng bản này luyện binh thực lục chứa đựng binh thuật hệ thống càng thêm hoàn chỉnh, giá trị cao hơn, có chút tổng kết tính trình bày có thể nói là chữ châu ngọc. Mặc dù không phải bản độc nhất, nhưng tất cả mọi người rõ ràng trong tay đoạt được bản này luyện binh thực lục giá trị, đều đưa tới không ít tạ lễ, Trần Hải cũng đều là không khách khí vui vẻ nhận xuống tới. Chương 176, trốn doanh đích thiên đế 73 năm ngày cuối cùng, Lôi Dương cốc lại hàng tuyết lớn. Có tiểu cổ phản quân muốn xuyên qua tuyến phong tỏa, lần nữa Đồng Bắc phủ cảnh giới, nhưng lúc này có trên trăm đầu linh cầm giám thị lấy Đồng Bắc phủ mặt phía bắc sơn lĩnh, trừ phi có cực thiện tiềm hành huyền tu, đừng bảo là người bình thường, liền xem như lớn chừng bàn tay chim tức nghĩ rất khó lặng yên không tiếng động xuyên qua tuyến phong tỏa, chớ đừng nói chi là tiểu cổ phản quân tướng tốt. Trần Hải tự mình dẫn một đội kỵ tốt chạy tới vây quét, mấy trăm phản quân vũ khí mặc dù đơn sơ, thật sự là không có cái gì chiến lược có thể nói, lại dị thường ương ngạnh, chết sống đều không đầu hàng. Trần Hải không có khả năng thả phản quân thông qua tuyến phong tỏa, không đầu hàng cũng chỉ có thể vô tình tiêu diệt, cuối cùng ngay cả một người sống đều không có còn lại, đơn sơ vũ khí tán đầy đất, đều không có một kiện Trần Hải bọn hắn có thể để mắt chiến lợi phẩm. Sắp chết thi vứt bỏ tại đất tuyết lưu cho đến tiếp sau dân dũng đi thú liễm, Trần Hải liền xuất bộ bước lên phong tuyết trở về chú doanh. Mặc dù tiểu cổ phản quân cùng Xích Mi giáo đồ có khả năng xuyên qua núi non trùng điệp, hướng Kế Dương quận cảnh nội bỏ chạy, nhưng tuyệt đại bộ phận phản quân tướng tốt đều không thể lực đi vượt qua những cái kia cao hơn vạn mét tuyệt lĩnh, cũng không có năng lực vượt qua sâu không thấy đáy khe nước. Trên núi lại thiếu áo thiếu lương, mấy chục vạn phản quân tướng tốt chi chống đỡ không được bao lâu, Tây Viên quân lúc này chỉ là chuyên tâm giữ vững Lôi Dương cốc chỗ này lỗ hổng, tin tưởng qua không được bao lâu phản quân liền sẽ từ bắc bộ trong núi sâu rết ra đến lúc đó bọn hắn ôm cây lợi thỏ, lại cho kiên quyết đả kích là đủ. Phiên Xuân, Văn Bột Nguyên liền là ôm tâm tư như vậy, xuất Tây Viên quân canh giữ ở Lôi Dương cốc. Giai đoạn trước tinh lực chủ yếu liền kiến tạo càng nhiều kiên cố trạm canh gác lũy, doanh trại, không ngừng hoàn thiện Lôi Dương cốc phòng ngự hệ thống, cũng không cố ý trực tiếp phái binh lên núi tiêu diệt phản quân. Tiêu diệt tiểu cổ phản phỉ về sau, Trần Hải về đến đại doanh, nhìn thấy thủ trị tướng sĩ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối đứng tại riêng phần mình cương vị cảnh giác bị tình, không dám lười biếng chút nào. Trong doanh địa ăn mừng ngày Tết lửa trại đã gấp bội đốt cháy rừng rực, những ngày này săn giết chứa đựng xuống sừng hiệu, sơn hổ các loại dã thú lúc này liền có thể phát huy được tác dụng, dùng mâu sắc mà vào, xoa thô muối, đỡ đến đống lửa bên trên nướng đến từ từ bốc lên dầu. Mê người mùi thịt tại trong đại doanh trôi tới trôi lui. Trong đại doanh thu thập quả dại nhưỡng một chút rượu, nhưng Trần Hải đối tướng sĩ uống rượu không chế cực nghiêm, cho dù là ngày Tết, luân thế xuống tướng sĩ cũng chỉ có thể được chia một chén nhỏ giải thèm một chút. Tướng sĩ quy doanh, Trần Hải tại Man Nô Thiết Côn, Nô Mông đám người cùng đi, trở lại tại trại bên trong nơi ở rất nhiều tướng lĩnh đại khái là cảm thấy tránh trong đại sảnh ăn uống tiệc rượu quá không phong khoáng, lúc này tại nhỏ trại trước tiểu giáo trận cũng nổi lên đống lửa, đem một đầu lột da linh hiệu dựng lên chính tiêu đến từ tư bước lên dầu. Đầu này linh hiệu là Tần Đồng Sơn bên trong cấp thấp linh thú, chỉ là đầu này trưởng thành linh hiệu căn bản không có khả năng lại bị nhân loại chỗ thuần phục, ngoại trừ gân xương da sừng có thể chế khí làm thuốc bên ngoài, khối lớn cốt nhục chính dễ dàng cho chư tướng bữa ăn ngon. Trọng yếu như vậy thời gian, Trần Hải bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi mình, mọi người cũng tự chuẩn bị sung túc rượu. Đây là ta thập tam thúc đưa tới tiên nhân say, ngươi có dám một uống? Đô Tử Ký nhìn Trần Hải cởi xuống áo giáp không có tự chuẩn bị rượu, cười liền đem trong tay một con hổ lô rượu ném qua tới. Trần Hải bình thường ăn uống tiệc rượu đều muốn chư tướng tự chuẩn bị rượu, chủ yếu là phòng bị nghịch linh tán dạng này cấm dược, nhưng 3 năm người cùng uống một loại rượu, cho dù chúng chiêu cũng sẽ không bị tập kích địch một tổ bưng. Đương nhiên, hiện tại chư tướng thật muốn uống cùng một loại liệt hữu, sẽ an bài 3 năm người trước thử rượu, xác nhận không sai sau lại phân ấm uống. Trần Hải tiếp nhận Đô Tử Ký ném qua hồ lô rượu, vào tay chừng nặng 200 cân, nghĩ thầm đồ trọng chính thật đúng là xa xỉ, trang rượu dụng cụ đều là luyện vào cỡ nhỏ không gian pháp trận chứa vật pháp bảo. Trần Hải cho dù bước vào ích linh cảnh hậu kỳ, vẫn là không quen lắm dùng chứa vật pháp bảo. Chứa vật pháp bảo luyện nhập không gian pháp trận sau nội bộ sẽ sinh ra nhất định kích thước không gian chứa vật, nhưng cái không gian này pháp trận lúc nào cũng cần tế luyện người rót vào chân nguyên pháp lực duy trì. Trần Hải tại Thái Vi Tông mới vừa vào thượng thất phong nội môn tu hành lúc, liền phải tông môn ban thưởng một viên chứa vật bảo giới. Rót vào chân nguyên nội bộ lớn nhất có thể duy trì 3 thước vuông chư vật không gian, miễn cưỡng có thể đem chạm làng kiếm lấp đầy tiến, nhưng muốn duy trì không gian pháp trận vận chuyển, một ngày một đêm không sai biệt lắm muốn tiêu hao hắn 3 thành chân nguyên. 3 thành chân nguyên nhìn như không nhiều, nhưng ở sơ hy thời gian tu luyện mới chân nguyên trước đó, đột nhiên ở giữa bị gặp cường địch, thiếu khuyết 2-3 thành chân nguyên cực khả năng liền sẽ phải có mạng già, cho nên Trần Hải thà rằng đem chạm làng kiếm lưng tại sau lưng, mà vật nặng chứa vào chứa vật pháp bảo bên trong, cho dù là đối tế dùng người mà nói, cũng sẽ y theo luyện nhập không gian pháp trận cấp độ khác biệt, cũng chỉ là chiếu nhất định tỷ lệ giảm mất trọng lượng, mà sẽ không hoàn toàn đánh tan trọng lượng. Trần Hải đến tông môn ban tặng cái viên kia nhận chữ vật, luyện vào thấp nhất tầng thứ không gian pháp trận, tế luyện sau chỉ biết giảm nặng 2 thành. Coi như hắn có thể đem hàn xương thối kim kích, chảm lang kiếm đều nhét vào trong nhẫn, giảm đi 2 thành trọng lượng, cũng đem nặng đến nặng 400-500 cân. Nếu là hắn đem một viên nặng hơn 400-500 cân chiếc nhẫn mang theo trên ngón tay, thật đúng là không bằng trực tiếp đem chảm lang kiếm, hàn xương thối kim kích trực tiếp lưng tại sau lưng, càng không ảnh hưởng tự thân tính linh hoạt. Nếu không phải đủ loại này hạn chế, phản quân bị nhốt trong núi sâu cũng sẽ không thụ lương thảo làm phức tạp. Trần Huyền Chân dạng này cường giả, trên thân tùy thời mang theo hơn vạn nặng vật nặng không có cái gì áp lực, mà cái kia chỉ thôn giang ấm cũng là vô cùng cường đại, nhưng thôn giang ấm thật muốn rót đầy giang hà nước hồ, thế dùng đều cũng chỉ có thể giảm đi 6-7 thành trọng lượng, Trần Huyền Chân còn không có năng lực thời gian dài đem động một tí nặng như ngàn tấn thôn giang ấm cong lên người tìm tội thủ. Đương nhiên, chữ vật pháp bảo cũng không phải toàn kẻ vô dụng, tại cực kỳ gặp lệnh chi khu vận chuyển lớn kiện hàng hóa, còn là có không gì sánh được ưu biệt tính. Dĩ vãng phản quân mơ tưởng từ địa phương khác thu hoạch được tiếp tế, nhưng Xích Mi giáo đồ lúc này vẫn có thể dùng chữ vật pháp bảo từ Kế Dương quận vận chuyển một bộ phận lương thực, vượt qua tuyệt lĩnh tiến vào phản quân chiếm cứ Thâm Sơn doanh địa. Chỉ là mấy chục vạn phản quân cần có lương thảo số lượng quá to lớn, mỗi ngày đều cần mấy chục vạn cân thậm chí hơn 100 vạn cân lương thực mới có thể lấp đầy cái bụng. Đây cũng không phải là Xích Mi giáo đồ dùng 30-50 kiện luyện vào cỡ trung tiểu không gian pháp trận pháp khí chứa đồ xuyên sơn vượt bèo vận chuyển lương thảo liền có khả năng thỏa mãn. Chư tướng mặc dù đều có tiết chế, sẽ không uống đến say mềm, nhưng độ trọng chính đưa tới tiên nhân say quá mạnh, đến cuối cùng rượu cuối cùng người tán thời điểm, chư tướng không có say, cũng đều không khá hơn bao nhiêu, đều là say xưa mà về. Cảnh giới không có vương lỏng, đại quy mô phản quân trốn vào năm 600 dặm bên ngoài ở trong chỗ sâu, không có đại quy mô hoạt động dấu hiệu, ngoại trừ thủ trị, tuần tra ban đêm tướng sĩ nhỏ giọng nói chuyện giải lao bên ngoài, trong doanh địa một mảnh tĩnh mịch. Sơ hy thời gian, tuyệt đại bộ phận tướng linh thậm chí một chút lao tốt, đều sẽ cần cù rời giường tu luyện, đây cũng là đại doanh nhất là tĩnh lặng một khắc. Giờ khắc này trừ phi gặp được địch tập hoặc thủ trị tướng lĩnh bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều tại bắt gấp cái này chút thời gian phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện chân nguyên pháp lực. Sơ hy lúc, lựa trại đang cháy mạnh, một đạo hắc ảnh dán trong doanh địa lều vải tiềm hành, cực kỳ xảo diệu vòng qua trong đại doanh tất cả trạm gác công khai, trạm gác ngầm, rất nhanh liền lật ra cao gần 10 mét trại tường. Bóng đen dán trại chân tường ngừng lại, xoay người ngồi xổm ở lựa trại chiếu không tới trong bóng tối, toàn thân áo đen, không có nửa điểm khí tức truyền ra. Lúc này chỉ màu đen thiên khung lại hạ lên tuyết, doanh tường hơn 100 bước liền một mảnh đen kịt, thật là đi xa đảo vong thời điểm tốt. Nhưng người áo đen không có lập tức liền hướng Lôi Dương Sơn cánh trái sơn lĩnh lao đi. Luyện binh thực lục bên trong đối trạm canh gác cương vị như thế nào bố trí đều có giải thích cả kẽ, doanh ngoài tường ngoại trừ trạm gác ngầm bên ngoài, còn có rất nhiều không cho người ngoài biết cơ quan, cấm chế, đạo đan cảnh cường giả nếu không phải đầy đủ tìm hiểu tình huống, cũng khó có thể lặng lẽ im ắng sát lạc gần. Người áo đen cũng không cảm thấy Trần Hải sẽ đem tất cả trạm gác ngầm, cơ quan cấm chế đều giao cho một người nắm giữ, hắn biết trạm gác ngầm chưa hẳn liền là hoàn chỉnh, hắn muốn tiềm hành ra doanh, lúc này liền phải tăng gấp bội cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ tiết lộ bộ dạng, vậy liền chết không có chỗ chôn. Người áo đen đối Trần Hải bản tính cũng rất tin tưởng, lặp đi lặp lại xác nhận hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng mới thận trọng chui vào lửa trại chiếu không tới chỗ tối, một mực ra bên ngoài vây tiềm hành hơn 20 dặm, mới thoáng thở dài một hơi, biết mình là chạy ra. Đã lặn ra khoảng cách xa như vậy, trừ phi đại doanh có đạo đan cảnh cường giả tọa chấn, người áo đen lúc này ngự không phi hành đều không ngờ gặp tiết lộ hành tung, mà chỉ cần bay qua phía trước cái kia đạo 6-7 ngàn mét cao tuyệt lĩnh, liền có một đầu ẩn nấp thâm cốc tiểu đạo kéo dài tiến đồng bắc tuyệt lĩnh chỗ sâu, đến lúc đó càng không cần lo lắng lại có khả năng gặp bị phát hiện. Người áo đen méo méo giấu ở tình mê bên trong luyện binh thực lục, hắn sở dĩ không còn ẩn nút xuống dưới, không tiếc bại lộ bộ dạng, chính là muốn đem bản này luyện binh thực lục đưa đến Lương Thiên Sư trong tay. Bản này luyện binh thực lục thật sự là quá trọng yếu. 2-3 năm qua, các nơi nghĩa quân khởi sự, lớn nhỏ cổ nghĩa quân tổng cộng có mấy trăm vạn chúng, nhưng đều khó làm nên được gì. Nói cho cùng đều là bị sinh tồn bức bách, không thể không nâng cờ đi theo Thiên Sư tạo phản lưu dân. Tại có sung túc huấn luyện cùng kinh lịch đủ nhiều huyết tinh chiến sự trước đó, đều chỉ là đám ô hợp. Bọn này đám ô hợp, đừng bảo là cùng Hổ Bí quân cùng Chư Tông Việt Thế gia vọng tộc trong tay nắm giữ tinh nhuệ tư hộ tranh phòng, cho dù là đối địa phương võ bị cũng khó có phần thắng. Luyện binh thực lục liền là một kiện hóa mục nát thành thần kỳ trí bảo. Người áo đen một năm qua này thân mắt mắt thấy những cái kia lưu tù khấu nô như thế nào lộ sắc thành hổ lang chi tốt, nghĩ thầm Thiên Sư nếu có thể dùng luyện binh thực lục chỗ ghi chép chi pháp huấn luyện nghĩa quân, mấy trăm vạn nghĩa quân chiến lực trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt được khả quan tăng lên. Đại kế mới có công thành một khắc. Đuổi tới mặt phía bắc doanh địa, còn có 5-600 dặm hiểm tích đường núi muốn đuổi, người áo đen không muốn lãng phí quá nhiều chân nguyên, hắn muốn phòng bị Tây Viên quân sẽ có truy sát đến, dạng này chỉ là tay chân cùng sử dụng vượt qua tuyệt bích, đỉnh lấy lạnh tấu xương gió lớn, phảng phất viên hầu vượt qua tuyệt lĩnh, rất nhanh liền hướng lĩnh đối diện khe nước bên trong kín đáo đi tới. Người áo đen nhưng lại không biết sau lưng hắn có hai bóng người, rất nhanh từ hắn đi qua vách núi sau đi tới, chú mục nhìn xem đây hết thảy. Ta còn thật không nghĩ tới hắn sẽ là Xích Mi giáo ở nút nhãn tuyến a. Trần Hải khe khẽ thở dài, nhưng không có muốn truy giết ra ngoài ý tứ, đưa mắt nhìn người áo đen như ẩn như hiện khí tức hoàn toàn biến mất tại tuyệt cốc chỗ sâu, nhưng không có động tác khác. Mano Thiết Côn khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Hải, không biết Trần Hải vì sao muốn buông tha người áo đen, chẳng lẽ hắn không thấy được hắc y nhân kia đánh cắp luyện binh thực lục, chính là muốn cho trong núi sâu phản quân đưa đi sao? Mano Thiết Côn màu hổ phách sông đồng, phản phất trung đồng lớn nhỏ mắt hổ, cất giấu không ức chế được kinh nghi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Trần Hải đã nhìn ra người áo đen hành tung, vì sao lại không hề làm gì, lại muốn thả người này rời đi đâu? Tựa hồ Trần Hải hết thảy bố cục, chỉ là nghĩ biết ai là phản quân nhãn tuyến, tiềm phục tại trong bọn họ. Ngươi nói Nhạc Nghị là từ trong tay ai đánh cắp một bản luyện binh thực lục? Trần Hải quay người hỏi Mano Thiết Côn. Nhạc Nghị là Lệ Ngọc Lân tiếp thân tùy tùng, hắn nghĩ đưa cho phản quân bản này luyện binh thực lục, tự nhiên là từ Lệ Ngọc Lân nơi đó trộm tới. Mano Thiết Côn đúng thanh nói ra. Không, Trần Hải nói 12 bản sao ta đều dùng bí pháp rót vào khác biệt ẩn hương, dùng đặc biệt những biện pháp khác có thể ngửi được 12 loại khác biệt hương khí. Lệ Ngọc Lân quyển kia bản sao còn tại trong đại doanh, Nhạc Nghị đánh cắp bản này, là ta trước đó để ngươi cho Trần Thanh đưa đi quyển kia, cũng là ngươi con ta tự mình lật xem âm thầm ghi nhớ lại quyển kia. Ngươi biết ta vì sao lại biết ngươi tự mình lật xem qua sao? Bởi vì ẩn hương thẩm thấu chính là bên trong trang, trên người ngươi còn lưu lại ẩn hương khí vị, tất nhiên là không có làm ta phân phó coi là chuyện đáng kể, tự mình lật nhìn. Chương 177. Sáng sớm Mano Thiết Côn không nghĩ tới Trần Hải tại luyện binh thực lục cất dấu dạng này kỳ quặc, không chỉ có đem Nhạc Nghị câu được đi ra, lại còn phát hiện hắn tự mình lật xem thực ghi chép. Mano mặc kệ Trần Hải có phải hay không lừa hắn, đều biết rất nhiều chuyện đều khó mà giấu giếm được Trần Hải cặp kia sắc bén đến đáng sợ lệ mắt. Mano Thiết Côn cặp kia yêu đồng đột nhiên thu vào, nhưng ngay tại hắn nghĩ có động tác gì trước đó, Trần Hải tay phải từ tay áo bên trong lật ra đi, cái viên kia khóa có hắn một sợi thần hồn tỏa hồn ấn đình lình ngay tại trong lòng bàn tay. Côn nô tội đáng chết vạn lần, nhưng chỉ là hiếu kỳ luyện binh thực lục nội dung, mới có chủ nhân nhịn không được lật xem, nhưng côn nô từ đầu đến cuối, đối chủ nhân tuyệt không dám có hai lòng. Mano Thiết Côn xoay người quỳ trên mặt đất, lúc này tuyệt không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đem tim gan yếu hại muốn lộ ra, chỉ là đau khổ cầu khẩn, hy vọng khống chế hắn sinh tử Trần Hải tin tưởng lòng trung thành của hắn chưa đổi. Ta từng cho là ngươi đều nắm giữ sinh tử của ngươi, ngươi hẳn là sẽ đối ta tuyệt đối hiệu trùng, nhưng đúng vậy à, ta nghĩ sai, tựa như ngươi bây giờ nói tới, ngươi chỉ là không dám đem trong lòng hận ý ngập trời biểu lộ ra thôi, không dám không đối ta hiệu trùng mà thôi. Trần Hải nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi tất nhiên là không cam lòng ở chỗ này thần hồn chôn bụi. Bất quá, ta đã đều buông tha Nhạc Nghị, tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi. Mano Thiết Côn không thể tin được Trần Hải lời nói, vì gối đất tuyết thẳng dập đầu, hàn phong gào thét, thổi đến hắn lưng rét run, hắn tuyệt không nghĩ vào lúc này, ở chỗ này thần hồn chôn bụi. Ngươi đi đi. Trần Hải đem tỏa hồn ấn ném đến Mano Thiết Côn trước người, yếu ớt thắn nói, hy vọng chúng ta gặp lại lần nữa, không phải trên chiến trường tự giết lẫn nhau. Mano Thiết Côn ngẩn người, còn không tin Trần Hải tại nhìn ra hết thảy sau vậy mà lại thả hắn rời đi, lo lắng Trần Hải đến tiếp sau có chế thủ đoạn của hắn, vì trên mặt đất động cũng không dám động, thậm chí cũng không dám nhìn đang ở trước mắt tòa hồn ấn, sợ hơi có dị động liền là thần hồn chôn vùi hạ trạng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết, hắn phải sống đem luyện binh thực lục chép viết ra đưa về bộ tộc. Nhìn xem Mano Thiết Côn quỷ giống như một tảng đá lớn thân ảnh, Trần Hải phiêu nhiên mà đi. Tuyết lớn lộn xộn dương, hàn phong lạnh thấu xương, chỉ tới Trần Hải khí tức hoàn toàn ẩn vào trong gió tuyết, mồ hôi đầm địa Mano Thiết Côn mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn si ngốc nhìn xem đất tuyết cái viên kia tỏa hồn ấn, hắn có thể cảm giác cái này mai tỏa hồn ấn liền là có thể quyết định hắn sinh tử phụ bài, chỉ là hắn không rõ Trần Hải tại sao muốn làm như thế, vì sao lại buông tha hắn. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đến thoát tự do, Mano Thiết Côn cũng không có khả năng lại về đại doanh. Mano Thiết Côn còn không có giải trừ tỏa hồn ấn năng lực, nhưng chỉ cần hắn đem tỏa hồn ấn mang về Hán Hải bộ tộc, trong tộc đại vu tự có thể đem tỏa hồn ấn bên trong cái kia sợi thần hồn trả lại hắn. Mano Thiết Côn cũng không biết Trần Hải có thể không thể nhìn thấy hoặc cảm giác được, nhưng dị vang trong lòng thầm tàng hận ý, tại thời khắc này hóa thành cảm kích. Mặc dù hắn cũng không biết ngày sau gặp nhau là địch hay bạn, lúc này hướng phía dưới núi thật sâu cúi đầu, liền như là cỗ sao trổi dọc theo tuyệt lĩnh chi đỉnh nhanh chân hướng xa xôi phương bắc đi đến. Trần Hải về đến đại doanh, phong tuyết liền ngừng, chân trời lộ ra ngân bạch sắc, trong doanh địa còn hoàn toàn yên tĩnh, lửa trại sắp đốt diệt, liền thừa tàn tẫn. Cho dù đợi cho sáng sớm có khả năng nháo lật trời, nhưng lúc này còn không có ai phát hiện dị thường. Trần Hải đẩy ra nửa đậy cửa sân, nhìn thấy Ngô Mông tay thuận nắm linh kiếm cảnh giác nhìn qua, chắc là ý thức hắn không trong sân, chính thu dọn đồ đạc muốn đi ra ngoài tìm hắn. Trần Hải chấn động rớt xuống trên người tuyết động, nói ra: "Sơ Hi lúc ta trong sân tu luyện, Thiết Côn phát giác được có người đang nhìn trộm, sợ đánh cỏ động rắn, liền không làm kinh động các ngươi. Không đến người cũng tương đương cảnh giác, tiến thôi hết sức nhanh chóng, ta cùng Thiết Côn đều không thể đem chặt đứng, Thiết Côn hiện tại đuổi theo ra đại doanh đi." Ngô Mông đối Trần Hải lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng biết Trần Hải làm việc kín đáo, đã để Thiết Côn đuổi theo ra đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà hắn quan tâm hơn Trần Hải an nguy, chỉ cần Trần Hải bình yên vô sự lưu tại đại trướng, hắn liền không có cái gì thật lo lắng cho. "Theo giúp ta ra ngoài đi đi." Trần Hải bó lấy tinh hồng sắc dệt nhung áo khoác, muốn Ngô Mông theo hắn đi tuần doanh. Trần Hải trung quân đại trướng chỗ trại thành, quy mô rất nhỏ, đồ vật ở giữa chỉ có một con phố chính, cùng nam bắc hướng 7-8 đầu ngõ nhỏ giăng khắp nơi, có 4-50 tòa nhà viện tử xen vào nhau tinh tế phân bố tại sơn lĩnh nam sườn núi, nơi này là bên trong doanh chỗ, mà cả tòa đại doanh thì phải đem trại thành chỗ tòa này thấp lĩnh cùng thấp lĩnh trước 4-5 dặm dáng dấp bình đập vây quanh ở bên trong, đốn tuổi xây dựng đơn sơ trại tường. Trần Hải cùng Ngô Mông ở bên trong doanh thạch nhai bên trên đạp tuyết mà đi, lúc này rất nhiều trong viện lần lượt có đèn đuốc sáng lên. Đi đến Trần Thanh viện từ trước, Trần Hải nhẹ nhàng đẩy ra có chút rộng mở cửa sân, chỉ thấy Tô Tử Lăng mặc một thân tuyết cầu ngồi ở trong sân trước bàn đá, đỉnh đầu cổ hoại hạ còn có vài miếng lá rách theo trận tuyết lớn xuống tới. "Trời đều không có sáng, ngươi ngồi ở trong sân làm cái gì?" Trần Hải bước vào trong viện hỏi. Không hiểu có chút nỗi lòng, luôn cảm thấy gặp có chuyện gì phát sinh. Tô Tử Lăng bình tĩnh nói. "Sáng sớm, ngươi chạy ta bên này tới làm cái gì?" Trong phòng hành công tu hành Trần Thanh, nghe được trong viện động tĩnh, đẩy cửa nhìn thấy Trần Hải trong sân nói chuyện với Tô Tử Lăng, tò mò hỏi. "Trại bên trong mất tích một hai người, ta tới xem một chút bên này có cái gì biến cố." Trần Hải bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào Tô Tử Lăng cái kia có thể xưng tuyệt mỹ thanh diễm gương mặt bên trên. "Ai chạy?" Trần Thanh đột nhiên giật mình, lên tiếng hỏi. "Ta cũng không biết, cho nên mới nhìn xung quanh, Tử Lăng ngươi nhưng có phát hiện gì?" Trần Hải hỏi. Ngô Mông biết Trần Hải tuyệt sẽ không phát mũi tên, hẳn là phát hiện cái gì, mới chạy tới tìm Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng xinh đẹp cười nói, "Ta mỗi ngày cùng tiểu thư cùng một chỗ, muốn có phát hiện gì, làm sao lại giấu giếm thiếu hầu gia cùng tiểu thư?" Lúc này, Lệ Ngọc Lân đầu đầy mồ hôi đẩy cửa đi tới. Hắn là nghe được Trần Hải cùng Tô Tử Lăng, Trần Thanh đối thoại, biết Trần Hải ngay tại Trần Thanh trong viện, trong tay nắm nuốt một phong bao thư, gấp rút nói ra, "Nhạc Nghị lưu lại phong thư này, trong đêm liền không từ mà biệt." "Nhạc Nghị?" Trần Thanh khiếp sợ hỏi, Ngô Mông cùng nghe hỏi trước tiên chạy đến Chu Quân, Tôn Bất Hối, đều là sắc mặt đại biến. Trần Hải xuất bộ bắc tiến tả Tân Cốc, nhận phản quân ngoài định mức coi trọng, phản quân thậm chí không tiết xuất binh tả Tân Cốc đội vàng chặn đường, đây là chiếu đạo lý không nên phát sinh sự tình. Phản quân tại Lôi Dương Cốc vì vệ Vu Kỳ xuất lĩnh Tây Viên quân chủ lực thiết hạ lôi ngục bấy giờ, lẽ ra đem Trần Hải bộ đội sở thuộc cùng một chỗ rủ cửa vào đại trận bên trong tiêu diệt mới là. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy phản quân đã sớm biết đệ thất đô tình huống cặn kẽ, mới có đội vàng như thế ứng đối, cái này mang ý nghĩa phản quân tại nội bộ bọn họ có nhang tuyến. Nhạc Nghị làm Lệ Ngọc Lân tiếp thân tùy tùng, vậy mà không từ mà biệt, không khỏi Ngô Mông, Chu Quân bọn người không nghĩ ngợi thêm cái gì, bọn hắn cũng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước cũng là Nhạc Nghị cùng đi Lộ Hưng Kiêm, giải văn trác, Trần Thanh bọn người tiến vào Ngọc Long Sơn trinh sát, cuối cùng dẫn đến Thái Vi Tông Sơ Hồ chủ quan, gần 50 tên nội môn tinh nhuệ đệ tử chôn vùi tại Hoàng Long Nguyên trong trại đá. Có phải hay không khi đó Nhạc Nghị liền cố ý lừa dối Lộ Hưng Kiêm, giải văn trác, Trần Thanh bọn người, đem tình báo sai lầm mang về tông môn. Ngô Mông, Chu Quân đều không khó nghĩ đến vấn đề này. Trần Thanh sắc mặt cũng rất khó coi, lúc trước nàng mặc dù không có nhận nhiều nghiêm khắc trách phạt, nhưng tình báo sai lầm sát thực nàng cùng giải văn trác, Lộ Hồng Khiêm bọn người mang về tông môn, thật muốn thẩm tra Nhạc Nghị liền là xích mi giáo gian tế, nàng lại có thể nào khi sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Trần Hải từ Lệ Ngọc Lân trong tay tiếp nhận Nhạc Nghị lưu lại thư, Nhạc Nghị ở trong thư lời nói lại là khách sáo, nói cái gì nhận được chiếu cố, cảm ơn không hết, hôm nay không từ mà biệt là có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng chung quy là không từ mà biệt. Lệ Ngọc Lân cái trán mồ hôi thẳng tích. Nhạc Nghị từng là Lộ thị gia thần, là Lộ thị nhất tộc chỉ cho tiếp thân bảo hộ Lộ Hồng Khiêm hộ đạo giả, Lộ Hồng Khiêm chết bởi Hoàng Long Nguyên, Nhạc Nghị lẽ ra nhận Lộ thị trọng phạt, là Lệ Hướng Hải xuất ra không ít đại giới, đem Nhạc Nghị bảo đảm xuống dưới, lại cắt cử đến Lệ Ngọc Lân bên người. Nhạc Nghị nếu thật là xích mi giáo giấu giếm nhạc tuyến, Lệ Hướng Hải, Lệ Ngọc Lân thúc cháu tự nhiên khó thoát liên quan. Luyện binh thực lục. Chu Quân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhắc nhở Lệ Ngọc Lân nói, Nhạc Nghị muốn thật sự là xích mi giáo gian tế, lựa chọn lúc này không từ mà biệt, không có tiếp tục ở bên cạnh họ ẩn nút xuống tới, tất nhiên là có vô cùng có giá trị mục tiêu muốn dẫn đi. Tây Biên quân chủ lực lúc này ngăn chặn Lôi Dương Cốc lỗ hổng, chờ lấy phản quân tại trong núi sâu chịu không được tự chui đầu vào lưới, dạng này bố cục có thể nói là dương mưu, không có cái gì đáng giá Nhạc Nghị bại lộ mình đi nhắc nhở phản quân, cái kia cực kỳ có nhất giá trị mục tiêu vật liền là luyện binh thực lục. Lệ Ngọc Lân xuất ra Trần Hải tặng đưa cho hắn luyện binh thực lục bản sao, cũng là nghi hoặc không giải thích được nói, bản sao ta thủy chung là cất giấu trong người tại trong nhận chứa đồ, cho tới bây giờ đều không có rời thân. Trước đây đến Đồng Phan cảnh cáo qua, Lệ Ngọc Lân đem luyện binh thực lục xem như tông môn bí mật bất truyền đối đãi, tự nhiên không dung Nhạc Nghị dò mắt, mà lại tại hắn phát hiện Nhạc Nghị lưu tin cách doanh về sau, hắn đã kiểm tra một lần, bên người chi vật đều là không tổn thất, đây cũng là hắn hoang mang không hiểu địa phương, thậm chí cho rằng Nhạc Nghị thật có thể là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới cách doanh, mà cũng không phải là phản quân hoặc xích mi giáo gian. Tế, Nhạc Nghị trước kia là Lộ thị gia tướng, rất sớm đã tại Lộ thị trong tộc tu hành, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là Xích Mi giáo ẩn tàng sâu như vậy gian tế. Trần Hải trước đó cũng không nghĩ tới Nhạc Nghị gặp có vấn đề, hắn chú ý điểm từ đầu đến cuối tại Tô Tử Lăng trên thân, nhưng về sau nhìn thấy Xích Mi giáo lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy tinh nhuệ giáo đồ tiến vào Tần Đông Sơn, liền ý thức được Xích Mi giáo tại Chư Tông Phiệt Thế gia vọng tộc bố cục có thể muốn so hắn tưởng tượng còn muốn thâm trầm, đồng thời trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc cũng liền đạt được giải đáp. Trần Hải vô ý nói thêm cái gì, cùng Chu Quân, Lệ Ngọc Lân bọn hắn nói ra, tạm thời còn không thể xác nhận cái gì, các ngươi trước hết chiếu hiện hữu manh mối trước sở tra được, không muốn quấy nhiễu quá nhiều người. Nhạc Nghị nếu thật là Xích Mi giáo những năm gần đây chôn sâu ở Hà Tây gian tế, cái kia bên người chúng ta rất có thể còn có hắn đồng bọn, về sau mọi người phải tăng gấp bội cảnh giác lên. Nói qua những lời này, Trần Hải liền để Chu Quân, Ngô Ngông, Lệ Ngọc Lân bọn hắn đi ra ngoài trước chia ra làm việc. Chương 178, ngồi Trần Thanh nhìn Trần Hải không có đi, mà là tiện tay vung xuống ống tay áo đem cửa sân đóng lại, một đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần tiếp cận Tô Tử Lăng, nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được Trần Hải sáng sớm đột nhiên chạy đến nàng nơi này, là có ý riêng. Trần Thanh cũng hồ nghi tiếp cận Tô Tử Lăng, để ép thanh âm hỏi, "Tử Lăng, ta cho ngươi mượn xem duyệt luyện binh thực lục, còn tiếp thân cất giấu." Nhạc Nghị nếu thật là Xích Mi giáo gian tế, tiềm ẩn được thật tốt, không có khả năng vô cớ trốn doanh, mà muốn sở tra Nhạc Nghị trốn doanh manh mối, luyện binh thực lục Tây Viên quân binh lực phân bố cùng phòng doanh hình các loại trọng yếu tư liệu đều muốn sở tra một lần. Trần Thanh nghĩ đến nàng quyển kia luyện binh thực lục bản sao, ngay tại Tô Tử Lăng nơi đó. Luyện binh thực lục ta tối hôm qua còn tùy ý lật xem tới, chỉ là Tử Lăng quá ngu dốt, nhìn không ra có cái gì tinh diệu địa phương, tiện tay nhét vào trên thư án, quên muốn thu lại, sáng sớm rời giường nhưng không thấy chép sách bóng dáng, còn tưởng rằng là tiểu thư ngươi tiện tay thu lại đâu. Tô Tử Lăng một mặt bình tĩnh, thản nhiên đối mặt Trần Hải lại mắt, nói nói, thiếu hầu gia nếu là hoài nghi Tử Lăng, có thể đem Tử Lăng trộm tới thẩm vấn. Tử Lăng 6 tuổi lúc liền đi cùng với ta, tuyệt sẽ không là Xích Mi giáo gian tế, luyện binh thực lục nhất định là bị Nhạc Nghị dòm lấy chỗ trống đánh cắp. Trần Thanh không nghĩ tới luyện binh thực lục thật trong tay Tô Tử Lăng bị mất, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, mặc dù nàng không tin Tử Lăng thật sự là vô tội, nhưng nhìn thấy Trần Hải mắt lộ ra lăng lệ bức người hàn mang, lo lắng hắn gây bất lợi cho Tử Lăng, đứng ở Trần Hải trước mặt đem hắn ngăn trở, thay Tử Lăng bịa giải, ngươi mau phái người đi truy Nhạc Nghị, ứng có thể đem quyển kia luyện binh thực lục đuổi trở về. Luyện binh thực lục đã bị tông môn liệt vào cấm truyền bí bản, ngươi lại giao cho Tử Lăng đọc qua, ngươi đây là không sợ phiền phức tình làm lớn, cứu phụ bên kia đều không thể thu thập sao? Trần Hải đè ép thanh âm hỏi. Ta. Trần Thanh trong lòng nghĩ Trần Hải sợ tác sở vi lần nào không phải so với nàng to gan hơn cuồng vọng, tức giận hắn lại vào lúc này hết lần này tới lần khác giáo huấn từ bản thân đến, nhưng nàng lúc này không muốn đi gây Trần Hải, sợ hắn thật đem Tử Lăng nắm tới thẩm vấn, cái kia Tử Lăng liền tuyệt không phải lột một tầng ra, kiên quyết nói ra, vứt bỏ bản sao trách nhiệm, một mình ta đều đảm đương xuống tới. Tử Lăng tuyệt không có khả năng là Xích Mi giáo gian tế, nếu là như thế, nàng đại khái có thể cùng Nhạc Nghị cùng một chỗ cách doanh cao chạy xa bay, làm gì lưu lại thụ người chất vấn. Trần Hải gặp Tô Tử Lăng trong mắt ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, không biết nàng là tử trí đã kiên, vẫn là nghĩ lầm Trần Thanh thay nàng chỗ giải thích những lý do này, thật có thể thay nàng che lấp đây hết thảy. Trần Hải trong lòng cũng rất kỳ quái, Xích Mi giáo đến cùng là thế nào không chế Tô Tử Lăng, Nhạc Nghị những ngày nhạc tuyến, vì đem luyện binh thực lục bản sao có năm chắc hơn đưa ra ngoài, không muốn đang lẩn trốn doanh lúc lộ ra quá nhiều sơ hở, Tô Tử Lăng vậy mà ca nguyện lưu lại thúc thủ chịu trói. Trần Hải tay phải vươn ra tay áo, trong tay nắm lấy một bản luyện binh thực lục bản sao đưa cho Trần Thanh, không thể nghi ngờ nói, ngươi cầm bản này bản sao về Hà Tây đi, coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cứu phụ đã sớm để Tử Lăng thiếp thân phục thị ta, cái kia cũng không cần về Hà Tây, trước lưu ở bên cạnh ta đi. Nàng đến cùng có vấn đề hay không, ta nghĩ thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trần Thanh đương nhiên sẽ không cho là Trần Hải cầm trong tay bản này thực ghi chép chép vốn là Tử Lăng gì thất quyền kia, đây chỉ là Trần Hải buộc nàng lưu lại Tử Lăng, một mình trở về Hà Tây thẻ đánh bạc mà thôi. Ngươi nghĩ đối Tử Lăng làm cái gì? Trần Thanh không nghĩ tới Trần Hải lúc này thừa cơ áp chế nàng, muốn đem Tử Lăng từ bên người nàng cướp đi, giận hỏi: "Ngươi hỏi Tử Lăng, nàng là nguyện ý cùng ngươi về Hà Tây, vẫn là muốn lưu ở bên cạnh ta?" "Tử Lăng muốn cùng ta về Hà Tây, ngươi thật sự thả nàng đi." Trần Thanh lại không làm rõ ràng được Trần Hải đến cùng đang bán cái gì cái nút. "Chính ngươi làm quyết định đi." Trần Hải lườm Tô Tử Lăng một chút, liền ngồi yên bung mở cửa sân, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Tô Tử Lăng đi ở, tựa hồ cũng hoàn toàn không muốn đi truy cứu luyện binh thực lục bản sao từ Tô Tử Lăng trong tay mất đi chuyện này. Trần Thanh nhìn xem ngoài cửa viện trống rỗng đất tuyết, Trần Hải thân ảnh có như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất. Nàng hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi, gặp Tô Tử Lăng cắn môi đỏ giống như tại làm chật vật quyết định, đột nhiên giật mình, hỏi: "Ngươi sẽ không thật nghĩ lấy muốn đi phục thị Trần Hải cái này khốn nạn à? Ngươi cùng ta về Hà Tây, cha ta mặc dù tin một bề cái này khốn nạn, nhưng cũng sẽ không để hắn làm loạn. Tử Lăng về sau không thể lại hầu tứ tiểu thư ngươi." Tô Tử Lăng hướng Trần Thanh mơn mởn quỳ gối. Trần Thanh trố mắt ở nơi đó. Nhạc Nghị mặc dù không có trực tiếp đảm nhiệm trọng yếu tương chức, nhưng làm Lệ Ngọc Lân phụ tá, cơ hồ tham dự tất cả biên luyện, doanh trại, khu vực phòng thủ kiến thiết sự tình. Nhạc Nghị trốn doanh một chuyện, Trần Hải cũng không thể giấu giếm Tiền Xuân, Văn Bồn Nguyên, Đồng Phan, tại Lệ Ngọc Lân bọn hắn nhận định Nhạc Nghị xác thực đã phản bội chạy trốn về sau, hắn liền mang theo Lệ Ngọc Lân đến Tiền Xuân, Văn Bồn Nguyên nơi đó giải thích đây hết thảy từ đầu đến cuối. Phiên Xuân, Văn Bột Nguyên trong lòng đều rõ ràng Xích Mi giáo những năm này đối tông phiệt thế gia vọng tộc thẩm thấu cực sâu, cũng trong bóng tối bài xích gian tế, gặp được loại sự tình này cũng không thể hoàn toàn quái đến ai trên đầu, chỉ là hậu kỳ còn muốn tiến một bước điều chỉnh phòng ngự bố trí, tận khả năng đem tuyến phong tỏa bên trên lỗ thủng bổ khuyết, phòng bị có tin tức gì bị Nhạc Nghị mang cho phản quân, bên này bị phản quân chui cái gì chỗ trống. Lệ Ngọc Lân muốn gánh chịu thiếu giám sát chức vụ, nhưng cũng chỉ là tạm thời tước tương chức, còn là tiếp tục lưu lại Trần Hải trước trướng thính dụng. Nghị sự đến đêm khuya, Trần Hải mới tại mấy chục hố kỵ chen chúc hạ trở về đại doanh. Lúc này Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa đã chọn lựa ra 20 viên tinh nhuệ hố kỵ, chuẩn bị hộ tống Trần Thanh đạp vào trở về Hà Tây lộ trình. Trần Thanh Nguyên vốn còn muốn làm cố gắng cuối cùng, khuyên Tử Lăng theo nàng cùng một chỗ về Hà Tây, nhìn thấy Trần Hải tung người xuống ngựa hướng nhỏ trại cái này vừa đi tới, liền mặt không thay đổi chui trở về xe ngựa, nàng vẫn là oán hận Trần Hải buộc nàng về Hà Tây, không nguyện ý cùng Trần Hải đánh đối mặt. Tây trên đường về khấu họa nghiêm trọng, các ngươi phải cẩn thận bảo vệ tốt Trần Thanh an toàn. Trần Hải đem Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa gọi qua, đem một con cẩm nang đưa cho bọn hắn, nói nói, trong này trang có một ít phù triện, có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi chống cự cường địch, nhưng nhớ lấy chớ cùng cường địch dây dưa. Ngoại trừ muốn đem Trần Thanh chạy trở về, Trần Hải lần này chủ yếu ý đồ vẫn là phải Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa đem một phần luyện binh thực lục bản sao hộ tống về Hà Tây, giao cho cứu phụ Trần Liệt trong tay. Bốn thừa hạng nhẹ chiến xa, hai thất ô rào ngựa, 30 thất thanh rào mã các loại, đều từ Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn hắn mang về đến Hà Tây dược sư biên đi. Ngoại trừ luyện binh thực lục bản sao, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn người hai, ba năm qua đều đi theo bên cạnh hắn, đối luyện binh thực lục nội dung lý giải cũng càng vì khắc sâu, mà lại bọn hắn cũng nắm giữ lấy dung hợp càng nhiều võ đạo bí hình cơ sở võ kỹ, những cái này mới là luyện binh thực lục không có ghi chép xuống càng thêm tinh túy nội dung. Trần Hải cũng là hy vọng Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn hắn 20-30 người trở lại cứu phụ Trần Liệt bên người, có thể giúp cứu phụ Trần Liệt đem Chiêu Dương Đình hầu phủ gần ngàn hộ vệ cùng mấy trăm hậu bị tử đệ, thao luyện đến càng thêm tinh nhuệ, thao luyện thành không thua gì đạo nha binh hổ lang chi sư, cho dù là tại Hà Tây hệ thống bên trong cũng có thể thu được cao hơn địa vị cùng quyền hành. Xích Mi giáo tại các quận chỗ nhắc lên phản loạn không có dễ dàng như vậy tiêu diệt, Yến Kinh đế quyền chi tranh lại rắc rối phức tạp, Đồng thị, Hoa thị các loại mạnh phiên lại tâm hoài quỷ thai, tính toán quá lớn, Yêu Man cùng Khương Nhung dị tộc lại dục dịch, Yến Châu loạn cục trong thời gian ngắn khó mà thu thập, còn có tiến một bước mở rộng đi xuống xu thế. Trần Hải trước đây còn muốn lấy trợ anh Vương Doanh Thuật ngầm đoạt đế quyền, lại không nghĩ rằng anh Vương Doanh Thuật sau lưng lại đối với hắn dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Hắn lúc này cũng nhận thức đến, cho dù là Ích Thiên đế đoạt lại đế quyền, anh Vương Doanh Thuật tranh đến thái tử chi vị, Yến Châu loạn cục cũng không có khả năng bị phủ. Trần Hải lúc này cũng không có khả năng trái lại đi trợ thái tử Doanh Đan, hắn cũng không biết tương lai có thể đi con đường nào, mà Yến Châu tựa hồ cũng hoàn toàn không có người nào ý thức được La Sát Ma uy hiếp, hắn có thể làm cái gì? Trần Hải phát hiện hắn có thể làm sự tình thực sự là có hạn, cũng không biết hắn hiện tại bảy những cái kia nhàn cơ lạnh tử đến cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng, nhưng hắn không cam tâm vì anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Bột Nguyên những này gian định người sử dụng, vậy liền dù sao cũng phải làm vài việc, bảo đảm hắn tại Yến Châu chỗ chân chính quý trọng những người kia, tại loạn cục triệt để tiến đến trước, có thể nhiều một ít năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn xem rời đi lúc còn lòng tràn đầy buồn bực phẫn Trần Thanh đáp lấy xe ngựa, tại Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa đám người hộ tống hạ biến mất tại phong tuyết chỗ sâu, Trần Hải khe khẽ thở dài, liền bao lấy màu đỏ tươi áo khoác hướng trong viện đi đến. Ngô Nông, Tô Tử Lăng đều đi theo tại Trần Hải về sau đi vào biệt tử. Nhìn thấy Ngô Nông không hề rời đi, Tô Tử Lăng ra vẻ vô chi mở mắt hỏi, "Ta muốn hầu hạ thiếu hầu gia nghỉ ngơi, nô giáo úy còn có chuyện gì sao?" Tô Tử Lăng trong mắt đẹp lộ ra vô tội cùng mê mê hoặc lòng người thanh thuần, nhưng Ngô Nông biết Tô Tử Lăng không có đơn giản như vậy, không phải Trần Hải sẽ không sáng sớm tại Lệ Ngọc Lân đều còn không có phát giác nhạc nghị trốn doanh trước đó, liền mang theo hắn chạy trước đến Trần Thanh nơi đó. Mà lúc đó Tô Tử Lăng áo váy chỉnh tề ngồi ở trong sân, tựa hồ cũng là đã sớm biết chuyện gì xảy ra. Ngô Nông lại không đốc, đương nhiên cũng biết tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ lại đột nhiên muốn về Hà Tây, nhưng lại đem Tô Tử Lăng đơn độc lưu lại phục thị Trần Hải. Bên này không sao, Ngô Nông ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trần Hải phất phất tay, để Ngô Nông yên tâm về phòng trước đi nghỉ ngơi. Tô Tử Lăng lúc này tại hắn trong lòng bàn tay chơi không ra hoa dạng gì tới. Ngô Nông chần chờ mang lên cửa sân rời đi. Trần Hải trong sân thạch trước bàn ngồi xuống, tuyết còn tại bay là tả rơi xuống dưới. Hắn định thần nhìn Tô Tử Lăng mị khí dần dần thành khuôn mặt, cũng không nói chuyện. Trần Thanh càng khí khái hào hùng bừng bừng một chút. Tô Tử Lăng hai năm này dáng dấp mới tính là chân chính tuyệt diễm phong hoa, nhìn nàng da trắng như tuyết, quả sát tóc mai có chút nghiêng qua một bên, đại mi hạ cặp kia thâm thúy đôi mắt đẹp giống như dấu chấm nhỏ, có không nói ra được mê người vẻ, cũng khó trách tông phiệt tử đệ giống long bướm gom lại bên cạnh nàng. Muốn nói hai, ba năm trước, Tô Tử Lăng niên kỷ còn nhỏ, khuôn mặt giữa lông mày còn có chút chim non khí chưa thoát, cùng Diêu Hưng tan nát ký ức tâm kia tuyệt mỹ khuôn mặt chỉ có 3-4 phần giống nhau, mà lúc này Tô Tử Lăng đã tuổi tròn 19, thân thể cũng phát triển đến nở nang tu rất, đặc biệt là giữa lông mày chim non khí bỏ đi về sau, liền có một loại giống như thiên địa tạo ra mỹ khí. Nói đến, Tô Tử Lăng cùng người kia tại tướng mạo bên trên còn chỉ có 3-4 phần giống nhau, có lẽ đây là Tô Tử Lăng tại quần sam, tóc mai trang dung các phương diện tận lực có khác nguyên nhân, nhưng nàng thực chất bên trong để lộ cái chủng loại kia mê người chi mỹ, lại có tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt 7-8 phần hòa hậu. Ngươi vì cái gì không cùng Trần Thanh về Hà Tây? Trần Hải hỏi. Nếu như nói quyển kia luyện binh thực lục là thiếu hầu gia thả ra mồi, ta đã mắc lửa căn câu, làm sao dễ rủa đều là hưởng công. Tô Tử Lăng định thần nhìn Trần Hải, hỏi nói, đã làm sao dễ rủa đều là hưởng công, còn không bằng lưu lại tận tâm phục thị thiếu hầu gia.